Chương 94, song phương đối sách, bắt đầu giải cứu. Chương 94, song phương đối sách, bắt đầu giải cứu. Vẫn mong trang chủ đừng trách cứ. Lời nói của Lý Thái Hằng trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của Đan Thanh Sinh. Nhìn bức chân dung của mình trên giấy sống động như thật, Đan Thanh Sinh trong lòng một trận kích động. Hòa pháp này hắn chưa từng thấy, thật sự là hiếm có vô cùng. Nghe Lý Thái Hằng không ngờ lại muốn tặng bức tranh này cho mình. Vô Danh huynh, thật sự nói đùa rồi, bút pháp tuyệt diệu như vậy lại tặng cho tại hạ. Thật sự là hổ thẹn. Đan Thanh Sinh thật sự không nói ra được lời từ chối. Sức hấp dẫn của bức chân dung này đối với hắn chỉ đứng sau bí kíp thần công. Trang chủ nói đâu có, hôm nay đến quý trang giao lưu cầm kỳ thư họa. Thật sự khiến tại hạ thu được lợi ích không nhỏ, hiện giờ trời cũng đã không còn sớm nữa. Tại hạ đã đến lúc phải cáo từ rồi. Nghe lời nói của Lý Thái Hằng, sắc mặt Đan Thanh Sinh khẽ biến. Vô Danh huynh nói gì vậy, ngươi đến thăm, hôm nay nói gì cũng phải uống một chén. Dùng bữa tối xong rồi hãy đi, nếu cứ thế này mà đi. Chẳng phải để người Hàng Châu nói mai trang ta chậm trễ quý khách sao? Nghe Lý Thái Hằng muốn đi, Đan Thanh Sinh trong lòng sốt ruột. Khó khăn lắm mới gặp được một chi kỷ tinh thông đan thanh chi thuật đến mức này, sao có thể dễ dàng để hắn đi được chứ? Lý Thái Hằng cười khổ một tiếng. Tâm ý của trang chủ tại hạ xin nhận, nhưng trong nhà đã truyền tin có việc quan trọng phải xử lý. Tại hạ để giao lưu cầm kỳ tư họa với mấy vị trang chủ đã chậm trễ một ngày rồi, thật sự không tiện chậm trễ thêm nữa. Tối nay sẽ rời khỏi Hàng Châu thành. Thấy vẻ mặt Lý Thái Hằng không giống giả bộ, Đan Thanh Sinh chỉ có thể thở dài bất lực. Ai, thật sự là ông trời không chiều lòng người. Vô Danh huynh lần sau có thời gian nhất định phải đến Hàng Châu thành, tại hạ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu nên đón. Lý Thái Hằng lập tức chắp tay hành lễ. Lần sau đến Hàng Châu thành, chỉ cần trang chủ không thấy tại hạ làm phiền, tại hạ nhất định sẽ mặt dày đến cửa, bái kiến lần nữa. Tốt, những lời thừa thãi ta sẽ không nói nữa, Vô Danh huynh bảo trọng. Ta thấy mấy vị trang chủ còn lại vẫn đang đắm chìm trong kỹ nghệ, ta sẽ không làm phiền nữa. Sắp đóng cửa thành rồi, núi cao đường xa, trang chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thái Hằng chắp tay hành lễ, cáo biệt Đan Thanh Sinh, liền đi ra ngoài cửa. Hiện giờ mấy chiếc chìa khóa đều đã có được rồi. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Chờ đến khi Mai Trang tứ hữu đều tỉnh lại. Đến lúc đó, nếu họ nói chuyện với nhau, mình rất có thể sẽ bị lộ tẩy. Dù sao mình tỉ thí với ai, người đó đều hôn mê một nén nhang. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết có gì đó không ổn. Đi ra ngoài sân, Thư Đồng do Nhậm Doanh Doanh giả trang đội vàng đi theo. Đan Thanh Sinh kiên quyết tiễn Lý Thái Hằng đến tận cửa. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn 70, trang chủ thay ta cáo tội với ba trang chủ còn lại một tiếng. Tại hạ xin cáo tử, trang chủ xin dừng bước. Hai bên chắp tay hành lễ, Lý Thái Hằng không chút lưu luyến dẫn Nhậm Doanh Doanh biến mất trong tầm mắt của Đan Thanh Sinh. Ai, một chi kỷ tốt biết bao, Đan Thanh chi thuật như vậy, thật sự là kỳ nhân a. Đan Thanh Sinh thầm cảm thán, trong lòng vô cùng tiếc nuối không thể cùng Lý Thái Hằng tọa đàm luận đạo, luận bàn Đan Thanh chi thuật lần nữa. Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh chậm rãi đi về phía cổng thành. Cảm nhận được ánh mắt phía sau đã biến mất, Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh không dám lơ là. Hắn vội vàng quay người rẽ phải, đi vào một con hẻm. Hiện giờ trời đã hơi tối, mặt trời lặn ở chân trời sắp xuống núi rồi. Hai người rẽ vào hẻm, lập tức vận chuyển kinh công, bay nhanh về phía khách sạn. Mặt trời lặn về tây, bầu trời vốn sáng sủa, tràn ngập màu đen. Chỉ có những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời, báo hiệu cho mọi người biết đã đến đêm rồi. Trong khách sạn, Lý Thái Hằng ba người tụ tập lại với nhau. Hành động lần này rất thuận lợi, đã lấy được chìa khóa. Để đề phòng vạn nhất, năm ngày sau chúng ta sẽ đi giải cứu Nhậm tiền bối. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên trong lòng một trận kích động. Nhưng rất nhanh, lời nói của Lý Thái Hằng như dội một gáo nước lạnh vào đầu bọn họ. Hành động của chúng ta chắc chắn đã bại lộ rồi. Hôm nay mấy vị trang chủ tụ tập lại, chắc chắn sẽ bàn luận chuyện này. Đến lúc đó, hành động ban ngày của chúng ta sẽ bị lộ một phần. Nhìn Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đang nghi ngờ không thôi, Lý Thái Hằng đành phải giải thích lại. Sở dĩ là một phần, là vì chìa khóa của bọn họ căn bản không hề mất. Bốn người đều bị ta làm cho hôn mê, nhưng chìa khóa không hề mất. Nếu ta là bọn họ, sẽ nghi ngờ, Vô Danh có phải có động cơ khác, chứ không phải là đến để cứu Nhậm ngã hành. Dù sao khắp thiên hạ, ngoài ta ra căn bản không có ai có thể trong một nén nhang sao chép ra một chiếc chìa khóa giống hệt. Bọn họ bây giờ chắc chắn đang đau đầu, mục đích của ta rốt cuộc là gì? Lúc này là lúc bọn họ cảnh giác nhất. Chỉ cần qua vài ngày, bọn họ phát hiện chúng ta căn bản không hề đi giải cứu Nhậm tiền bối. Ngươi nói bọn họ sẽ làm gì? Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau. Bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác, coi chúng ta là một người có mục đích khác. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến mục tiêu của chúng ta chính là Nhậm ngã hành. Lý Thái Hằng nghe lời này khỏe miệng nhếch lên. Đồng thời, trong Mai Trang, mấy vị trang chủ ngồi trong đại sảnh không nói một lời, người hầu xung quanh đã bị cho lui. Sự im lặng vô tận trong đại sảnh, bầu không khí ngột ngạt xung quanh, khiến mấy người hầu ngoài cửa không thoải mái. Mọi người nói đi. Im lặng rất lâu, Hoàng Trung Công là người đầu tiên lên tiếng. Đại ca, chúng ta đều không thăm dò được gì. Người này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, khiến chúng ta đều hôn mê một nén nhang. Chúng ta đến bây giờ vẫn không có manh mối gì. Hắc Bạch Tử là người đầu tiên nói. Dù sao lúc đầu đối với sự xuất hiện của Lý Thái Hằng, hắn là người nhiệt tình chào đón nhất. Lần này xảy ra chuyện như vậy, hắn phải tìm cách để mình thoát khỏi liên quan. Chọc bút ông và Đan Thanh Sinh nhìn nhau. Đại ca, nhị ca nói đúng, người này ẩn giấu sâu đến mức này. Rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, hoặc có lẽ đã luyện được kỳ công tuyệt kỹ gì đó, khiến chúng ta không thể thăm dò được chân khí của bọn họ. Nhưng ta cho rằng, mục đích của Vô Danh này không phải là vị kia. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức đồng tử co rụt lại, im lặng rất lâu. Nghĩ đến vị ở dưới đáy Tây Hồ kia, ngay cả Hoàng Trung Công cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Người khác không hiểu, nhưng Mai Trang Tứ Hữu bọn họ thì rất hiểu. Dù sao đối với hấp tinh đại pháp của vị cựu giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo này, người trong giang hồ thật sự là nhắc đến là biến sắc. Hiện đệ cho rằng hắn không phải vì vị kia mà đến. Đương nhiên, nếu vì vị kia mà đến, chìa khóa trên người mấy người chúng ta sao có thể vẫn còn? Phải biết rằng chúng ta chỉ hôn mê một nén nhang, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Xin hỏi khắp thiên hạ, có ai có thể sao chép ra một chiếc chìa khóa giống hệt? Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn nhau, trong lòng cảm thấy Đan Thanh Sinh nói có lý. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đừng nói là sao chép ra một chiếc chìa khóa, ngay cả làm những hành động khác cũng không thể. Hoàng Trung Công lông mày dần dần nhíu lại. Theo lời hiền đệ nói, vô danh này không phải vì vị kia mà đến, vậy mục đích là gì? Đan Thanh Sinh tự tin cười. Đại ca, 9 phần 9 người trên đời đều theo đuổi danh lợi. Theo ta thấy, hành động bình thường của Mai Trang quá bất thường rồi. Đại ca, huynh nghĩ xem, mười mấy năm nay ở Hàng Châu thành, Mai Trang tuy có danh tiếng lớn, không chỉ cầm kỳ thư họa của huynh đệ chúng ta nổi tiếng, tài sản của Mai Trang cũng khiến Hàng Châu thành bàn tán xôn xao. Những năm này, Mai Trang chúng ta ở Hàng Châu thành một là không làm ăn, hai là không kết giao rộng rãi, nhưng lại sống cuộc sống xa hoa như vậy, nếu đại ca là người Hàng Châu thành, huynh chẳng lẽ không tò mò sao? Lời nói của Đan Thanh Sinh khiến mấy người rơi vào trầm tư. Tứ đệ, ý của ngươi là có người muốn tìm hiểu tại sao Mai Trang ở Hàng Châu thành không làm ăn tiền bạc, mà lại có thể giàu có bí mật? Mặc dù mang theo giọng điệu nghi vấn, nhưng Hoàng Trung Công trong lòng lập tức cảm thấy lý do này ít nhất có 6 phần đáng tin cậy. Dù sao đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu gặp phải chuyện này, hắn chắc chắn rất tò mò. Đương nhiên, đại ca, tiền tài của chúng ta đều do giáo phái phát ra. Mặc dù mấy năm nay chúng ta sống có chút bất ức, không thể rời khỏi Hàng Châu thành, nhưng không thể không nói tiền tài mà giáo phái phát ra hàng năm thật sự rất nhiều. Nhưng chuyện này chỉ có 4 huynh đệ chúng ta biết, ngay cả người hầu trong phủ cũng không biết, huống hồ là những người khác ở Hàng Châu thành. Thời gian dài, khó tránh khỏi bị người khác dòm nó, mà chúng ta lại không thể giải thích tiền tài của mình là lấy từ giáo phái ra. Lời nói của Đan Thanh Sinh khiến mọi người có chút bừng tỉnh. Nếu vô danh này không phải đến vì Nhậm Ngã Hành, thì chắc chắn là đến vì tài sản của Mai Trang. Ta cho rằng vô danh này chỉ là một tiên phong, trước tiên lấy cầm kỳ thư họa làm lý do thăm dò hư thực của Mai Trang, phía sau hắn chắc chắn còn có người. Nhìn Đan Thanh Sinh nói chắc như đinh đóng cột, mấy người trong lòng nặng trĩu. Nếu là đến vì Nhậm Ngã Hành, mặc dù bọn họ cảm thấy rất phiền phức, nhưng chỉ cần tăng cường cảnh giác, lúc mấu chốt vẫn có thể cầu viện thần giáo. Nếu là đến vì tài sản của Mai Trang, mấy người không có lý do gì để cầu viện giáo phái. Dù sao 4 người đều là cao thủ tông sư cảnh giới, nếu ngay cả chuyện này cũng không xử lý tốt, giáo phái chắc chắn sẽ rất nghi ngờ thực lực của mấy người. Hoàng Trung Công suy nghĩ một lát, trong lòng khẽ động. Được rồi, chuyện này chúng ta đại khái đều đã rõ rồi, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Ta thấy thế này, mấy ngày nay tăng cường cảnh giác xung quanh vị ở địa lao, trước tiên đợi thêm vài ngày, nếu không có động tĩnh gì, e rằng đối phương chính là đến vì chúng ta. Đến lúc đó, 4 huynh đệ chúng ta phải cẩn thận rồi. 3 người còn lại nhìn nhau, đều gật đầu. Đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay, dù sao địch tối ta sáng, vẫn nên ổn thỏa một chút thì hơn. Trong Mai Trang, mấy vị trang chủ đang bàn bạc đối sách, Lý Thái Hằng mấy người thì đang ăn uống trong khách sạn. Dù sao đối với hành động ngày hôm nay, tổng thể mà nói là rất thành công. 4 chiếc chìa khóa, không thiếu một cái nào. Đối với Lý Thái Hằng mà nói, đây là một trải nghiệm hiếm có, một kiểu vô gian đạo khác, khiến nội tâm hắn có chút kích thích. Đương nhiên sự kích thích này là khi hắn có thể kiểm soát được mới xảy ra. Hắn không muốn giao tính mạng của mình vào tay người khác. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn thiếu gió đông, hiện giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, đợi đến khi phòng bị của Mai Trang lơi lỏng, chính là lúc ra tay sấm sét, cứu Nhậm Ngã Hành ra. Ăn tối xong, mỗi người về nhà. Lý Thái Hằng ngồi quanh chân trong phòng thiên tự nhất hảo. Mấy ngày nay hắn ngày ngày đều chăm chỉ luyện công, mặc dù chân khí trong cơ thể đã đạt đến hơn 500 năm, bất kể luyện thế nào cũng không thể tăng công lực được nữa. Nhưng Lý Thái Hằng vẫn thích cảm giác tu luyện này. Giá y thần công đã tu luyện mấy năm, bước tiếp theo chính là sự biến đổi về chất, khiến Lý Thái Hằng rất mong đợi. Việc cấp bách nhất là nâng cao tu vi thân thể của bản thân. Lý Thái Hằng thầm suy nghĩ trong lòng. Tay hắn không ngừng đứng trong phòng, nhưng lại đang luyện công phu thung công độc đáo của Bát Cực Quyền. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân Lý Thái Hằng run rẩy, dường như có thứ gì đó đang lướt dưới da, trông thật đáng sợ. Đây chính là Lý Thái Hằng đang kiểm soát cơ bắp trên người, đồng thời đứng tấn, luyện tinh lực. Đột phá ám kình đã được một thời gian rồi, nhưng đối với việc tu luyện hóa kình, Lý Thái Hằng vẫn đang dò dẫm. Lý Thái Hằng hiện giờ chỉ có thể luyện ám kình đến nửa thân trên. Đợi đến ngày nào đó, ám kình thông đạt toàn thân, linh cảm đến, hóa kình tự nhiên sẽ thành công. Nghĩ đến dấu hiệu của hóa kình, cảnh giới một lông vũ không thể thêm, rồi nhặng không thể đâu. Càng có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, bảo dưỡng đúng cách, có thể sống khoảng 150 tuổi. Cảnh giới này thật sự khiến Lý Thái Hằng mong đợi. Trong giang hồ Thần Châu đại lục, có thể đạt đến cảnh giới một lông vũ không thể thêm, rồi nhặng không thể đâu, đều là cao thủ tông sư cảnh giới, đương nhiên bọn họ là thông qua chân khí hùng hậu trong cơ thể mới có thể đạt đến mức này. Nhưng hóa kình trong quốc thuật thì khác, đơn thuần dựa vào thân thể đã có thể đạt đến cảnh giới này. Huống hồ còn có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ của bản thân. Trong giang hồ, những thần công bảo điển có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ thì vô cùng hiếm có. Ít nhất, ở Đại Minh vương triều, Lý Thái Hằng chưa từng nghe nói đến. Trong đó điều hấp dẫn nhất chính là tuổi thọ. Đừng nhìn Lý Thái Hằng là cao thủ tông sư cảnh giới, nhưng tuổi thọ căn bản không dài. Ở Thần Châu đại lục, võ giả hậu tiên cảnh giới và người bình thường tuổi thọ không có gì khác biệt. chỉ khi đạt đến tiên thiên cảnh giới mới có thể kéo dài tuổi thọ vài phần, thường là khoảng 120 tuổi. Đây vẫn là bảo dưỡng đúng cách, cao thủ võ lâm khó tránh khỏi tranh đấu. Có thể sống đến hơn 110 tuổi, đã được coi là thọ cao rồi. Cao thủ tông sư cảnh giới cao hơn nữa, mới có thể sống đến hơn 150 tuổi. Chỉ khi đột phá đại tông sư cảnh giới, tuổi thọ mới có sự đột phá về chất, có thể đạt đến khoảng 300 tuổi. Quốc thuật tu luyện đến hóa kình có thể có tuổi thọ sánh ngang với cao thủ tông sư cảnh giới, Lý Thái Hằng sao có thể không động lòng chứ? Phải biết rằng, bản thân hắn đã đột phá tông sư cảnh giới, sau đó lại đột phá hóa kình. Hắn có dự cảm, hai cái cộng lại, chắc chắn có thể khiến tuổi thọ của mình đột phá giới hạn. Cộng thêm bản thân hắn đã từng dùng trúc cơ đan, tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoàn cốt. Mặc dù không dám nói có thể đạt đến 300 năm tuổi thọ, nhưng tuổi thọ gần 200 năm. Lý Thái Hằng vẫn có lòng tin. Nghĩ đến đây, bản thân hắn cũng có chút bất lực. Quả nhiên là tuổi thọ của người luyện võ không bằng người tu tiên. Mặc dù nói vậy, nhưng Lý Thái Hằng vẫn tập trung chú ý vào quyền pháp của bản thân. Đêm khuya cứ thế chậm rãi trôi qua trong lúc Lý Thái Hằng luyện công. Thời gian như nước, trong chớp mắt đã trôi qua 5 ngày. 5 ngày này, Lý Thái Hằng ba người đều dùng phi trùng pháp khí âm thầm quan sát tình hình Mai Trang. Quả nhiên giống như bọn họ dự đoán, lực lượng phòng bị của nó đã tăng lên vài cấp độ. 5 ngày đã trôi qua, lực lượng phòng bị của Mai Trang không hề có ý định lơi lỏng chút nào. Lý Thái Hằng mỗi ngày ung dung dạo chơi ở Hàng Châu thành, luyện công, đàn cầm, thật là thoải mái. Nhưng Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên thì thảm rồi, nhìn thấy sắp có thể cứu Nhậm ngã hành ra rồi, chỉ còn thiếu một bước, hiện giờ lực lượng phòng bị của Mai Trang không hề có ý định lơi lỏng chút nào. Mấy ngày nay khiến hai người sốt ruột xoay vòng vòng. Nhìn Lý Thái Hằng ung dung tự tại, Nhậm Doanh Doanh cuối cùng cũng không nhịn được. Lý Thần Y Điệp, ngươi nghĩ cách đi chứ? Mai Trang này làm sao vậy? Đến bây giờ lực lượng phòng bị vẫn chưa có lúc nào lơi lỏng. Cứu cha ta còn phải đợi đến khi nào nữa? Nhìn Nhậm Doanh Doanh hai người có chút sốt ruột, Lý Thái Hằng thản nhiên cười. Nhậm cô nương, ngươi đã đợi 12 năm rồi, còn lại đợi thêm vài ngày sao? Chúng ta càng gần thành công, càng phải càng cẩn trọng. Nếu không một khi bại lộ, ta thì không sao. Nhậm cô nương chẳng lẽ muốn dẫn Nhậm tiên sinh chạy trốn khắp thiên hạ sao? Hiện giờ, chúng ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi, Nhậm tiên sinh ở trong đó không thể đi được. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Nếu không lộ ra sơ hở, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Hãy kiên nhẫn đợi thêm, ngay cả khi Mai Trang lần đầu tiên lơi lỏng phòng thủ, chúng ta cũng không thể vào. Hướng Vấn Tiên trầm tư một lát. Lý Thần Y thì nói đúng, bọn họ sẽ bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ, bố trí bấy giờ. Rất có thể, nếu ta là Hoàng Trung Công. GS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 95, kỳ môn độn giáp, cơ quan trùng trùng chương 95, kỳ môn độn giáp, cơ quan trùng trùng chắc chắn sẽ bố trí phòng thủ trong mấy ngày đầu, thăm dò chúng ta một chút. Đến lúc đó chúng ta bất kể mục đích có phải là Nhậm ngã hành hay không, chắc chắn sẽ không hành động. Bởi vì chúng ta không nắm chắc. Sau khi phòng bị tăng lên vài ngày, trong Mai Trang chắc chắn sẽ bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ, cho chúng ta cơ hội đi giải cứu Nhậm tiên sinh. Nhưng lúc này thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Đây vẫn là cái bẫy do Hoàng Trung Công mấy người bố trí, cũng chỉ có lúc này mới có thể thăm dò ra mục tiêu thực sự của chúng ta rốt cuộc có phải là Nhậm tiên sinh hay không. Nghe phân tích của Lý Thái Hằng, hai người trong lòng lập tức sáng tỏ hơn rất nhiều. Cũng đúng, lực lượng phòng bị mạnh đến mức này, ngay cả người đến cứu Nhậm ngã hành, thấy phòng bị như vậy, cũng không dám hành động nữa rồi. Huống hồ Lý Thái Hằng và những người khác chỉ có 3 người. Lần thứ hai, bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ mới là bố trí thăm dò thực sự của mấy người. Nếu mấy người thật sự đến cứu người, chắc chắn sẽ ra tay vào lúc này. Nếu không phải đến cứu người, lúc này mấy người sẽ không ra tay. Nhưng bất kể có ra tay hay không, sau chuyện này, Nhậm ngã hành rất có khả năng sẽ không còn ở Hàng Châu thành nữa. Dù sao mục tiêu của mấy người không phải là Nhậm ngã hành, vậy thì là Mai Trang rồi. Bất kể là cái nào, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không thể nào lấy Hàng Châu thành làm nơi giam cầm Nhậm ngã hành nữa. Tục ngữ nói hay, chỉ có ngàn ngày làm trộm, đâu có ngàn ngày phòng trộm. Hiểu rõ điểm này, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên cũng bình phục lại tâm trạng của mình. Mấy ngày sau cũng không còn sốt ruột như vậy nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhậm Doanh Doanh hai người dưới sự khuyên nhủ của Lý Thái Hằng kiên nhận chờ đợi. Nhưng trong Mai Trang lại là một cảnh tượng khác. Trong đại sảnh, vẫn là bốn trang chủ tề tiểu. Người hầu Tả Hữu đã bị cho lui. Đại ca, chúng ta có phải đã nhầm rồi không? Mục tiêu của Vô Danh kia căn bản không phải là vị kia. Huynh xem, đã mười mấy ngày rồi, hiện giờ bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ, cũng không thấy có người đến cứu người. Nghe lời than phiền của Hắc Bạch Tử, Hoàng Trung Công có chút đau đầu. Vô Danh này thật sự là một phiền phải lớn, mình đã bày ra trận địa lớn như vậy, hắn không ngờ lại không mắc bẫy. Rất có thể, mục tiêu của hắn chính là Mai Trang. Nếu không đã mười mấy ngày rồi, không thể nào không có chút hành động nào. Đan Thanh Sinh vẫn kiên trì quan điểm của mình. Lời này vừa nói ra, Hoàng Trung Công trong lòng thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi, mục tiêu của người đứng sau Vô Danh này chính là Mai Trang. Trong chốc lát Hoàng Trung Công cũng không nghĩ ra được manh mối gì. Như vậy, bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ 3 ngày, nếu thật sự không có động thái gì, ta sẽ báo cáo chuyện này lên thần giáo. Bất kể thế nào Hàng Châu thành này không thể ở lại được nữa. Bất kể mục tiêu của người đứng sau Vô Danh này là Mai Trang hay bị kia, chúng ta đều không thể đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Đến lúc đó những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, ta tự sẽ bẩm báo giáo chủ. Mọi người những ngày này cũng chuẩn bị đi, chúng ta rất có thể sẽ phải chuyển nhà rồi. Nhìn Hoàng Trung Công đang thở dài không thôi, mấy người đều có chút im lặng. Mặc dù mười mấy năm nay, Nhật Nguyệt Thần Giáo coi như là biến tướng giam cầm 4 người bọn họ ở Hàng Châu thành. nhưng những ngày tháng không cần đánh giết này, bọn họ sống khá thoải mái. Đột nhiên nghe nói phải đổi chỗ, mấy người trong lòng vẫn có rất nhiều sự liên tiếp. Dù sao đã sống ở Hàng Châu thành mười mấy năm rồi, vẫn có chút tình cảm với Mai Trang. Đương nhiên điều bọn họ lo lắng nhất vẫn là tiền đồ của bản thân. Hiện giờ tình cảnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo rất không tốt. Thời gian trước thập đại trưởng lão đột nhiên mất tích, khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Tây Vực Ma Giáo trong cuộc giao tranh, trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong. Mặc dù thập đại trưởng lão đã trở về giáo phái trong thời gian trước, nhưng đại chiến đã bắt đầu rồi, Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Tây Vực Ma Giáo căn bản không thể ngừng chiến. Cho đến nay, Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. Không đánh thì tổn thất rất nhiều địa bàn và lợi ích. Nếu muốn đánh, đến lúc đó sợ các thế lực đánh ra chân hỏa. Một khi toàn diện khai chiến, vậy thì chuyện đùa lớn rồi. Mai Trang Tứ Hữu dù sao cũng là cao thủ tông sư cảnh giới. Mặc dù về sức chiến đấu không bằng thập đại trưởng lão, nhưng về cảnh giới tu vi mọi người đều là nhân vật cùng cấp độ. Giá trị duy nhất của bọn họ hiện giờ chính là trông coi Nhậm Ngã Hành. Một khi chuyện này xảy ra sai sót, Mai Trang Tứ Hữu tin rằng trong giáo phái chắc chắn có rất nhiều người đang nhăm nhe công việc béo bở này. Nhưng giờ đã muộn rồi, bất kể Lý Thái Hằng đến Mai Trang với mục đích gì, trong dự đoán của bọn họ, thế lực phía sau hắn đã quyết định ra tay với Mai Trang rồi. Chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, mấy người nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự cay đắng. Màn đêm dần dần buông xuống, mấy người trong đại sảnh im lặng nhìn nhau. Chuyện Mai Trang tạm thời không nói, Lý Thái Hằng mấy người mấy ngày nay ở trong khách sạn, có thời gian rảnh rỗi là thông qua phi trùng pháp khí quan sát Mai Trang. Chỉ là nhìn mười mấy ngày, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên đã toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân là, lực lượng ẩn giấu trong bóng tối của Mai Trang này thật sự không tầm thường. Có đến hàng trăm cao thủ cảnh giác trong bóng tối, có hậu thiên cảnh giới, có tiên thiên cảnh giới, còn có vài cao thủ nửa bước tông sư cảnh giới. Đội hình như vậy cộng thêm 4 vị trang chủ tông sư cảnh giới, Mai Trang này quả thực là tường đồng vách sắt. Đặc biệt là Hoàng Trung Công còn là cao thủ tông sư đỉnh phong cảnh giới, còn có một tay công pháp âm bà quỷ dị, càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong sự giằng co của hai bên. Hiện giờ chính là lúc so sánh sự kiên nhẫn. Cuối cùng, đợi thêm 3 ngày nữa, Mai Trang thấy Vô Danh vẫn chưa có động thái gì. Sự cảnh giác trong lòng đã giảm xuống chín thành, các đệ tử trong các cứ điểm Nhật Nguyệt Thần Giáo xung quanh đều được rút về, chỉ còn lại hơn 20 cao thủ tinh nhuệ. Lý Thái Hằng mấy người mặc dù thấy lực lượng phòng bị của Mai Trang suy yếu, nhưng không hề hành động kinh suất. Ai biết đây có phải là cái bẫy hay không? Ba người lại đợi thêm 3 ngày, thấy Mai Trang không còn người mới đến nữa. Lý Thái Hằng và những người khác cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tối nay sẽ đi giải cứu Nhậm Ngã Hành. Thời gian trôi nhanh, đã hơn nửa tháng kể từ khi Lý Thái Hằng hóa danh Vô Danh đến thăm Mai Trang. Tối hôm đó, Lý Thái Hằng ba người mặc đồ dạ hành. Trong phòng, mấy người lần cuối cùng bàn bạc kế hoạch cứu người. Hướng huynh, ta và Nhậm cô nương đi giải cứu Nhậm tiên sinh. Làm phiền Hướng huynh mang theo người thay thế theo sau chúng ta. Tối nay không có kế hoạch phức tạp gì, chỉ cần cẩn thận đừng để người của Mai Trang phát hiện. Chúng ta đã làm nhiều như vậy, chính là vì tối nay. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên, Lý Thái Hằng mới yên tâm. Hai người này đều không phải là loại đồng đội heo trong truyền thuyết, Lý Thái Hằng vẫn rất yên tâm. Màn đêm bao trùm Hàng Châu thành, Mai Trang cũng không ngoại lệ. Chỉ có những đốm lửa lấp lánh, biểu thị vẫn còn vệ binh tuần đêm. Ba bóng người trong chớp mắt đã bay vào hậu viện Mai Trang. Chỉ thấy hai người phía trước đều mặc áo đen che mặt, toàn thân nhẹ nhàng, chỉ có người cuối cùng dường như đang vác một cái bao tải. Ba người này chính là Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên. Hơn nửa tháng qua, Lý Thái Hằng và những người khác thông qua phi trùng pháp khí đã nắm rõ địa hình Mai Trang rồi. Ba người đều là cao thủ tông sư cảnh giới. Vệ binh của Mai Trang cao nhất cũng chỉ là nửa bước tông sư, căn bản không thể phát hiện ra tung tích của ba người. Ba bóng đen dường như hòa vào màn đêm, chỉ thấy bóng dáng của họ lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh một ngọn giả sơn. Lý Thái Hằng và hai người nhìn nhau, gật đầu với nhau. Ba người phân công, Lý Thái Hằng tìm cơ quan, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên phụ trách cảnh giới. Nơi giam cầm Nhậm Ngã Hành, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Ngọn giả sơn trước mặt mấy người chính là lối ra vào. Nhưng muốn đi vào thì phải tìm được nút cơ quan, điều này đương nhiên không làm khó được Lý Thái Hằng, một bậc thầy cơ quan. Chỉ thấy hắn ấn khắp nơi trên ngọn giả sơn. Ngay lúc này, đi thôi, chúng ta tuần tra bên kia một chút, chuyến cuối rồi, mọi người hãy giữ vững tinh thần. Mấy người trong lòng lập tức chấn động. Vệ binh tuần tra không ngờ lại đi về phía bọn họ. Nhìn vệ binh đã cách chưa đầy 100 mét, ánh mắt Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lóe lên một tia sát ý ngay vào thời điểm mấu chốt này. Rắc. Lý Thái Hằng cuối cùng cũng tìm được vị trí của cơ quan ẩn dấu này, dùng sức ấn xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên bên hai. Lý Thái Hằng ba người trong lòng khẽ động, khinh công thân pháp trong chớp mắt vận chuyển. Chỉ vài mét khoảng cách, mấy người lóe lên một cái đã biến mất trong mật đạo. Cùng với sự biến mất của mấy người, lối vào mật đạo này chậm rãi đóng lại, không hề phát ra một tiếng động nào. Xung quanh giả sơn, một đội vệ binh chậm rãi đi tới. Vệ binh dẫn đầu khẽ to mày. Mấy huynh đệ, vừa rồi các ngươi có nghe thấy tiếng động gì không? Tiếng động gì? Huynh trưởng, huynh không phải quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác rồi chứ? Giữa đêm khuya, đêm sâu người tĩnh, đâu có tiếng động gì. Đúng vậy, huynh trưởng, không bằng mau nghỉ ngơi đi, mệt quá rồi. Đã tuần đêm hơn nửa tháng rồi, cũng không biết trang chủ nghĩ gì nữa. Vệ binh dẫn đầu lắc đầu. Trong lòng thầm thì, chẳng lẽ thật sự là ta quá mệt mỏi rồi. Đồng thời, trong mật đạo, mấy người áp sát vào cửa giả sơn, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần dần xa đi. Mấy người trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật là nguy hiểm, đội vệ binh này đến thật không đúng lúc. Coi như bọn họ may mắn. Chúng ta vẫn không nên đánh rắn động cỏ thì hơn, phía sau còn có cơ quan nữa, chúng ta hãy nhanh lên. Mấy người đều nói vài câu giận dỗi, Lý Thái Hằng thấy vậy, vội vàng khuyên hai người nhanh lên. Chỉ thấy xung quanh một mảnh tối đen. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, từng phi trùng pháp khí trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ mật đạo. Nhìn hơn trăm phi trùng pháp khí dày đặc, đuôi của chúng phát ra ánh sáng lung linh. Chỉ trong vài hơi thở, đã chiếu sáng con đường phía trước. Xì. Mấy người hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy con đường phía trước một cái nhìn không thấy cuối, chỉ có bóng tối vô tận phía trước. Hừ, Đông Vương bất bại đúng là đại thủ bút, không ngờ lại xây một địa lao lớn như vậy, để giam cầm cha ta. Lý Thái Hằng nghe lời than phiền của Nhậm Doanh Doanh, trong lòng lại nặng nề chưa từng có. Chúng ta đừng lơ là, con đường đi xuống phía dưới chắc chắn có cơ quan. Nghe lời than phiền của Nhậm Doanh Doanh, Lý Thái Hằng lập tức nhắc nhở. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, Đông Vương bất bại không ngờ lại xây một địa lao khổng lồ như vậy để giam cầm Nhậm Ngã Hành. Nhìn con đường tối đen phía trước, Lý Thái Hằng cau mày. Tình hình địa lao không rõ ràng, vốn đã đầy dây nguy hiểm không biết trước. Hiện giờ môi trường ở đây lại tồi tệ đến vậy. Không cầu hoa tươi, ngay cả Lý Thái Hằng ba người đều là cao thủ tông sư cảnh giới. Trong môi trường tối tăm, cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Đèn tin công suất lớn, 10 điểm nhân quả, kết tinh của xã hội hiện đại, có nó, người dùng sẽ không còn lo lắng về bóng tối nữa. Nhìn màn hình sáng trước mắt, Lý Thái Hằng ý niệm khẽ động. Một chiếc đèn tin công suất lớn to hơn cánh tay người trưởng thành đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Rắc. Một tiếng động nhỏ, công tác bật mở. Một luồng sáng chói trong chớp mắt đã chiếu sáng con đường phía trước. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên vốn đang cảnh giác nguy hiểm không biết trước. Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn luồng sáng chói lóa như vậy và vật trong tay Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên trong lòng chấn động không thôi. Đây là cơ quan mà Lý Mỗ rảnh rỗi tự chế tạo, chuyên dùng để chiếu sáng. Chúng ta mau hành động đi, ai biết có ai sẽ đến địa lao hay không. Mặc dù nói đã rất muộn rồi, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Lý Thái Hằng vẫn còn nhớ chuyện Hắc Bạch Tử mưu đồ hấp tinh đại pháp trong đời sau, chỉ sợ hắn buổi tối đột nhiên đến địa lao. Mấy người biết thời gian khẩn cấp, đội vàng đi theo nơi mà đèn tin chiếu sáng. Chốc lát sau, mấy người khẽ cau mày. Con đường này quả thật có chút dài, với sức đi của mấy người bọn họ không ngờ lại đi một nén nhang mà vẫn chưa đi qua được. Ngay lúc này, rắc, suy, cẩn thận. Không biết ai đã dẫm phải cơ quan, từng hàng mũi tên sắc bén trong chớp mắt đã bay về phía mấy người. Sắc mặt Lý Thái Hằng khẽ biến, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bóng dáng hắn trong chớp mắt lao ra, tung ý đăng tiên bộ trong chớp mắt thi triển ra. Trong chốc lát, toàn bộ địa lao đều là cảnh mũi tên sắc bén bay lượn và tàn ảnh do thân pháp của Lý Thái Hằng để lại. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên không hổ là cao thủ tông sư cảnh giới. Khi mũi tên sắc bén bay ra, hai người đã tay cầm binh khí, đỡ mũi tên sắc bén ra. Keng. Trong chốc lát, tiếng binh khí giao nhau, tiếng thân pháp pha không và tiếng mũi tên sắc bén bay lượn diễn ra trong con đường mật thất chật hẹp này. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, hơn trăm phi trùng pháp khí xung quanh trong chớp mắt đã tràn về phía cơ quan. Đồng thời Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay múa may kín kẽ. Mũi tên sắc bén hai bên đều không thể đến gần hắn ba thước khoảng cách. Mũi tên sắc bén này không biết làm bằng chất liệu gì, không ngờ lại có thể giao phong với Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng mà không gãy. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng một khắc trà đã trôi qua. Rắc. Một tiếng động nhỏ, một trận tiếng động nhỏ của cơ quan. Chỉ thấy mũi tên sắc bén trong chớp mắt co rút lại. Mật đạo lại khôi phục yên tĩnh. Lý Thái Hằng mấy người lưng tựa lưng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Mặc dù bề ngoài mọi người đều đã thả lỏng, nhưng sự cảnh giác trong lòng lại tăng lên mức chưa từng có. Nhìn con đường đã khôi phục yên tĩnh, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, phi trùng pháp khí chậm rãi bay lên không trung. May nhờ những tiểu gia hỏa này, nếu không chúng ta chỉ có thể đợi mũi tên sắc bén trong cơ quan bay xong. Lý Thần Y thì thật sự có thủ đoạn tốt, những tiểu phi trùng này không ngờ lại có thể phá giải cơ quan của mật đạo, thật sự lợi hại. Hướng Mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đến cơ quan lợi hại như vậy. E rằng ngay cả bậc thầy cơ quan số 1 Đại Minh Vương Triệu Diệu Thủ Chu Đình cũng không lợi hại đến vậy. Hướng Minh quá khen rồi, chúng ta hãy nhanh đi thôi. Ai cũng không biết phía trước rốt cuộc còn có cơ quan gì. Giọng nói của Lý Thái Hằng rất nghiêm túc, mới đi được bao lâu đã gặp phải cơ quan rồi. Ai biết phía sau tình hình thế nào? Nghe lời này, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lập tức cảnh giác cao độ. Ba người chậm rãi tiến lên theo ánh sáng của đèn tin. Chỉ trong mười mấy hơi thở, một cánh cửa nhỏ đã xuất hiện trước mắt ba người. Mấy người nhìn nhau, Lý Thái Hằng đi phía trước, Hướng Vấn Thiên đi phía sau. Nhậm Doanh Doanh ở giữa, tiếp tục tiến lên. Sau khi qua cánh cửa nhỏ, là một cầu thang đi xuống. Mấy người chậm rãi di chuyển xuống theo cầu thang. Đông Vương bất bại này thật sự quá độc ác, một địa lao mà làm như mê cung vậy. Lý Thái Hằng trong lòng vô cùng đồng ý với câu nói phía sau. Dù sao mê cung này quá lớn, Lý Thái Hằng còn không dám để phi trùng pháp khí bay qua xa, sợ chạm vào cơ quan ở đây. Hơn nữa, địa lao này tuy lớn, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có một con đường duy nhất. Mấy người đi xuống theo bậc thang. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thái Hằng trong lòng thầm tính toán thời gian. Không đúng. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng khẽ quát một tiếng, thu hút sự chú ý của Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vân Thiên. Làm sao vậy, Lý Thần Y Y, có chỗ nào không đúng sao? Đương nhiên không đúng, Hướng Minh, chúng ta đã đi bao lâu rồi? Hướng Vân Thiên nghe lời này, mặc dù trong lòng cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng đáp lại. GS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 96, bắt môn kinh hiện, ải cuối cùng chương 96, bắt môn kinh hiện, ải cuối cùng ta không tính toán thời gian, nhưng chắc hẳn cũng đã đi được một khắc rồi. Lý Thái Hằng càng thêm kiên định suy đoán trong lòng mình. Hướng Minh, ngươi cũng nói chúng ta đã đi gần một khắc rồi. Ba người chúng ta đều là cao thủ tông sư cảnh giới. Ban đầu cảnh giác cơ quan nên đi chậm một chút, nhưng sau đó trên bậc thang phát hiện không có cơ quan, chúng ta đi càng lúc càng nhanh. Nhậm cô nương, Hứa huynh, hai người thử nghĩ xem, với tốc độ của chúng ta, đi được một khắc rồi, phải đi bao xa? Hơn nữa bậc thang này vẫn đi xuống, nếu đổi thành tốc độ của chúng ta, phải sâu bao nhiêu trượng? Lời này của Lý Thái Hằng vừa nói ra, mấy người lập tức rơi vào trầm mặc. Trong lòng khẽ suy nghĩ, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lời của Lý Thái Hằng không sai, nếu đổi thành tốc độ đi xuống, vị trí của bọn họ hẳn là đã ở dưới lòng đất mấy trăm trượng rồi. Nhưng làm sao có thể, Đông Vương Bất Bại căn bản không thể đào một địa lao sâu mấy trăm trượng. Huống hồ bản thân mấy người vẫn chưa đi đến cuối. Địa lao này đâu chỉ có mấy trăm trượng. Không đúng, rất không đúng. Nhìn Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đang nghi hoặc không thôi, Lý Thái Hằng nhướng mày. Trong Mai Trang này không thể có địa lao sâu đến mấy trăm trượng. Cho nên, chỉ có một khả năng, chúng ta đã trúng cơ quan. Cái này, Lý Thần Y, chúng ta đi suốt đường hình như không có gì không đúng. Lý Thái Hằng đi đi lại lại trên bậc thang. Suy nghĩ một chút. Không, vẫn có chỗ không đúng, hai vị, chúng ta đi về. Nghe thấy lời của Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên tuy trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng chỉ có thể đi theo Lý Thái Hằng, vị đại sư cơ quan này. Sau một lát, nhìn cầu thang dường như không có điểm cuối. Ngoài Lý Thái Hằng ra, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đều có vẻ mặt rất khó coi. Cái này sao có thể, lúc chúng ta đi vào, có một cánh cửa nhỏ. Bây giờ lại không thấy đâu nữa. 760 đúng vậy, chính là không thấy nữa, cánh cửa nhỏ này cứ thế biến mất. Bọn họ đi về gần một khắc. Theo lý mà nói, bọn họ dù không đến được vị trí cánh cửa nhỏ, cũng nên nhìn thấy cánh cửa nhỏ. Nhưng bây giờ, nhìn lên trên, chỉ có cầu thang vô tận. Bọn họ lại không biết từ lúc nào đã trúng chiêu. Quả nhiên là vậy. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên trong lòng khẽ động. Lối đi này không đúng là do Lý Thái Hằng phát hiện ra trước. Chẳng lẽ Lý Thái Hằng có cách? Nghĩ đến đây, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên có chút không ngồi yên được nữa. Bọn họ không muốn bị kẹt ở đây cả đời. Lý Thần Y Nhi, có cách nào không? Nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của hai người, Lý Thái Hằng khẽ cười. Nếu ta không đoán sai, cơ quan này hẳn là được xây dựng dựa trên kỳ môn độ giáp, là cơ quan dùng để vây khốn người, tuy không có nguy hiểm, nhưng nếu không ra được, sẽ bị vây khốn đến chết ở bên trong. Lời của Lý Thái Hằng không những không làm Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên yên tâm, mà ngược lại, từng người đều tràn đầy lo lắng. Dù sao cũng liên quan đến kỳ môn độ giáp, tuy bọn họ là cao thủ tông sư cảnh giới, nhưng đối với kỳ môn độ giáp gì đó, đều chỉ biết chút ít. Nhưng nhìn bố cục cơ quan trước mắt, căn bản không phải chỉ biết chút ít là có thể đi ra được. Nhìn hai người đang lo lắng không thôi, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Kỳ môn độ giáp, 1000 vạn điểm nhân quả, nó là bí thuật của thời thượng cổ, cũng là bí thuật lớn nhất trong ba bảo vật bí mật kỳ môn, Lục Nhâm, Thái Ất, đứng đầu trong tam thức, có lý pháp nhất. Ban đầu khi thành lập, có tổng cộng 4320 cục, phong hậu cải tiến thành 1080 cục, vì chiến loạn và các yếu tố khác, hiện nay chỉ có 72 cục được lưu truyền trên thế gian. Nó bao gồm thiên văn học, lịch pháp học, chiến tranh học, nhu lực học, triết học, vở tục ngữ dân gian lưu truyền có câu học kỳ môn độn, người đến không cần hỏi. Nhìn kỳ môn độn giáp trước mắt, Lý Thái Hằng khỏe miệng co giật. Đây không hổ là truyền thừa của Hiên Viên Hoàng Đế, thật sự là đắt chết người mà. Lý Thái Hằng nhìn kỳ môn độn giáp trong màn hình quang, còn đắt hơn cả Long Nguyên Hoàn Chỉnh. Trong lòng không khỏi cảm thán mình vẫn quá nghèo. Trong lòng khẽ động, màn hình quang biến đổi. Kỳ môn độn giáp, phiên bản 72 cục 1 vạn điểm nhân quả, nó là tác phẩm bí thuật thời thượng cổ, cũng là bí thuật lớn nhất trong ba bảo vật bí mật kỳ môn, Lục Nhâm, Thái Ất, đứng đầu trong tam thức, có lý pháp nhất, 72 cục này tương truyền là Trương Lương, danh tướng ngàn đời, đã tổng kết kỳ môn độn giáp thượng cổ, cảm thấy nó phức tạp khó hiểu, nên đã giản hóa thành 72 cục, truyền lại cho hậu thế. Nhìn phiên bản thiếu sót trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng lập tức cân bằng hơn nhiều. Tuy vẫn đắt chết người, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng của mình. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức một luồng thông tin tràn ngập trong đầu Lý Thái Hằng. Chỉ trong trước mắt, kiến thức sâu xa của 72 cục kỳ môn độn giáp đã được Lý Thái Hằng hấp thu hết. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn Lý Thái Hằng đang trầm tư không thôi. Hai người nhìn nhau, cũng không dám quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Lý Thái Hằng đứng dậy, cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên. Hắn cười nhạt, "Ta biết cách rồi." "Cái gì? Lý Thần Ý Nhi, ngươi đã tìm được đường ra rồi sao?" Nhìn hai người vui mừng, Lý Thái Hằng gật đầu, lại ngồi xổm xuống. "Các ngươi xem, bậc thang này không biết làm bằng vật liệu gì, có khả năng hấp thụ ánh sáng rất mạnh. Các ngươi có phát hiện ra không, lúc ta dùng đèn tin này ở bên ngoài hành lang, có thể chiếu sáng rất xa, nhưng ở đây chỉ có thể chiếu sáng xa 3 trượng." Nhìn đèn tin của Lý Thái Hằng chiếu ra xa, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lập tức bừng tỉnh. Bọn họ nói sao lại thế này? Hóa ra một trong những vấn đề nằm ngay dưới chân bọn họ. Nếu ta không đoán sai, loại đá này căn bản không nên xuất hiện ở Mai Trang. Lý Thần Y Điệp, cái này là ý gì? Chẳng lẽ loại đá này rất hiếm sao? Không sai, Nhậm cô nương cũng đoán được rồi, loại đá này hẳn là loại đá chuyên dùng để giam giữ trọng phạm của Đại Minh Vương triều. Ta cũng nghe bạn bè ở Thần Hầu phủ nói, loại đá này trên đời rất hiếm, thông thường các nhà tù được xây bằng nó. Kiên cố bất khả xâm phạm, còn có đặc tính hấp thụ âm thanh và hấp thụ nguồn sáng. Thông thường dùng để giam giữ cao thủ võ lâm hoặc trọng phạm triều đình tội ác tày trời. Hiện nay lại xuất hiện ở đây, cũng không biết Nhật Nguyệt Thần giáo tìm đâu ra nhiều đá như vậy. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách bọn họ ở đây có một loại cảm giác bị áp bức đến cực điểm. Hóa ra đều là do loại đá này gây ra. Vậy Lý Thần Y Nhi, lối ra ở đâu? Lý Thái Hằng cười nhạt, trong lòng tràn đầy tự tin. Ban đầu trong mắt hắn, cơ quan này rất phức tạp, nhưng từ khi đổi lấy kỳ môn nội giáp, bố cục ở đây đã bị hắn nhìn thấu. Hai vị, chúng ta thực ra vẫn luôn đi vòng quanh tại chỗ.
Cái gì? Đi vòng quanh tại chỗ?
Không sai, chính là đi vòng quanh tại chỗ. Người bố trí cơ quan này tinh thông kỳ môn nội giáp, cho nên hắn đã bố trí một cơ quan kéo léo, thang treo hồn.
Thang treo hồn?
Không sai, chính là thang treo hồn. Thang treo hồn này cụ thể là ai phát minh đã không thể khảo chứng được nữa rồi, nhưng nó quả thật là một loại cơ quan phổ biến trong kỳ môn nội giáp. Người đầu tiên phát huy tác dụng của cơ quan này là Lý Thuần Phong của Đại Đường Vương Triều. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên trong lòng kinh hãi thất sắc, lại là Lý Thuần Phong. Nhìn hai người đang kinh ngạc không thôi, Lý Thái Hằng gật đầu. Trong thế giới tổng hợp võ hiệp này, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương đều là những nhân vật phong vân trong thiên hạ. Đặc biệt là Thôi Bối Đồ, do hai người cùng suy diễn được mệnh danh là có thể dự đoán vận mệnh quốc gia của Đại Đường Vương Triều trong 800 năm. Trong mắt người giang hồ, hai người bọn họ chính là những nhân vật cấp tổ sư của kỳ môn độ giáp. Tu vi của hai người cũng sâu không lường được. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cao thủ đến ám sát hai người bọn họ đều vô công mà về. Trong đó thậm chí không thiếu những cao thủ vượt qua đại tông sư cảnh giới. Có thể thấy thực lực của hai người. Lý Thế Dân, hoàng đế của Đại Đường Vương Triều, càng thêm yêu mến bọn họ, coi như cánh tay phải. Có thể thấy địa vị của hai người trong triều đình Đại Đường.
Không sai, chính là kỳ nhân Đại Đường đó, Lý Thuần Phong. Năm đó hắn xây một ngôi mộ, tương truyền là xây cho hoàng đế Đại Tùy đã bị diệt vong. Trong đó một cơ quan của ngôi mộ chính là thang treo hồn. Nghe nói, có cao thủ võ lâm muốn trộm mộ, kết quả 18 đại tông sư vì không hiểu kỳ môn độ giáp, bị vây khốn đến chết trong thang treo hồn. Lý Thái Hằng lắc đầu, thang treo hồn này cũng giống như bài toán vậy. Trong mắt người hiểu thì rất đơn giản, trong mắt người không hiểu thì thật sự khó như lên trời. Thôi được rồi, những thứ này đều là truyền thuyết, đã là chuyện của hơn 100 năm trước rồi.
Hướng huynh, ngươi đi về phía trước, ta và Nhậm cô nương ở lại chỗ cũ.
Hướng Vấn Thiên có chút lo lắng, nhưng để có thể ra ngoài nhanh nhất, cũng chỉ có thể làm vậy.
Bóng người hắn lóe lên, liền biến mất trong đường hầm tối đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, phía sau Lý Thái Hằng và Nhậm Doanh Doanh lại chuyển đến tiếng bước chân. Nhậm Doanh Doanh lập tức ngưng thần quan sát.
Lý Thái Hằng lại cười.
Hướng huynh, mau qua đây đi. Chỉ thấy Hướng Vấn Thiên với vẻ mặt kinh ngạc đi tới. Ban đầu hắn xuất phát trước mặt Lý Thái Hằng hai người, sao lại đi đến phía sau bọn họ?
Được rồi, quả nhiên không sai, đây chính là thang treo hồn.
Mọi người đi theo ta, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không chậm trễ sẽ sinh biến.
Lý Thái Hằng nhìn bậc thang dưới chân, trong lòng thầm tính toán vị trí lúc bọn họ đến. Áo nghĩa của kỳ môn độn giáp chạy trong lòng hắn. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chốc lát, Lý Thái Hằng đã dừng bước. Nhìn Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên có chút nghi vấn.
Lý Thái Hằng khẽ cười. Đây chính là cửa ra vào của chúng ta, cũng là vị trí cửa sinh của toàn bộ thang treo hồn.
Nghe Lý Thái Hằng giải thích, hai người nhìn quanh, chỉ có bóng tối vô tận, đâu có cái động nào.
Thang treo hồn này kết hợp với cơ quan thuật, khi chúng ta đi vào lối đi, cơ quan đã khởi động rồi, sở dĩ các ngươi không nhìn thấy cửa động, là bởi vì vị trí của chúng ta đã bị cơ quan di chuyển rồi.
Lời vừa dứt, chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng chuyển động, Tùng Y Đăng Tiên Bộ lập tức được sử dụng.
Bóng người lóe lên, liền nhảy xuống. Nhìn thấy động tác của Lý Thái Hằng, hai người kinh hãi thất sắc không. Không biết phía dưới lối đi là gì, vạn nhất phía dưới là cơ quan, vậy thì rất không ổn rồi.
Chưa đợi hai người nói chuyện, giọng nói của Lý Thái Hằng đã chậm rãi truyền đến.
Nhậm cô nương, Hướng huynh, hai người xuống đi.
Hai người nhìn nhau, đây là tìm được đường ra rồi.
Không do dự nữa, hai người vận khinh công bay xuống. Chỉ trong chớp mắt, đã hội hợp với Lý Thái Hằng ở phía dưới. Nhìn khoảng cách mấy chục mét phía trên, hai người không thể tin được, lại đơn giản như vậy mà đi ra được.
Các ngươi nhìn kìa.
Giọng nói của Lý Thái Hằng thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn kỹ, chỉ thấy một lối đi hẹp ngay phía trên bọn họ. Nhìn lối đi phía trên, rồi lại nhìn vị trí bọn họ vừa nhảy xuống.
Hai người bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra khi bọn họ đi vào, bậc thang phía sau đã bị cơ quan khởi động rồi. Vị trí của nó đã nối liền với thang treo hồn, trách sao bọn họ không tìm thấy đường về.
Đây chính là điểm xảo quyệt của sự kết hợp giữa thang treo hồn và cơ quan thuật, nếu chúng ta không tìm thấy bậc thang đầu tiên lúc mới vào, mà lại liều lĩnh nhảy xuống từ những bậc thang khác, hiện tại chúng ta rất có thể đã chết không có chỗ trốn rồi.
Nghe Lý Thái Hằng kể lại, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đều toát mồ hôi lạnh.
Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên vẫn còn sợ hãi. May mà mời Lý Thái Hằng đến trước, nếu không hai người bọn họ đâu hiểu gì về kỳ môn độ giáp.
Nếu thật sự tự ý hành động, chết ở đây cũng không biết.
Thời gian gấp rút, chúng ta đi thôi.
Giọng nói của Lý Thái Hằng truyền đến từ phía trước, hai người vội vàng đi theo.
Đi qua thang treo hồn, đèn tin công suất lớn trong tay Lý Thái Hằng lại trở lại trạng thái ban đầu. Ánh sáng mạnh chiếu rọi, mọi thứ phía trước đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Từng lối đi một đàn sen trong đó. Mấy người đi bộ suốt một khắc, mới nhìn thấy một cánh cửa đồng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên vội vàng nâng cao cảnh giác.
Cơ quan ở đây bọn họ đã được chứng kiến rồi. Rất có thể một vật nhỏ không đáng chú ý, cũng có thể khiến bọn họ luôn cuống tay chân.
Nhìn cánh cửa đồng trước mặt, Lý Thái Hằng nhíu mày.
Nhìn quanh một lượt, rõ ràng không có lối đi nào khác.
Mọi người cẩn thận, phía sau cánh cửa đồng này rất có thể không phải là nơi giam giữ Nhậm tiền bối.
Hai vị đi theo sau ta.
Lý Thái Hằng dẫn đầu bước vào phía sau cánh cửa đồng.
Mấy người vừa bước vào, mắt liền sáng bừng.
Một căn phòng đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mấy người.
Nhìn bố cục của căn phòng đá này, Lý Thái Hằng nhíu mày.
Ngay lúc này,
rắc rắc ầm ầm, một tiếng cơ quan chuyển động vang lên.
Cánh cửa đồng phía sau lập tức khóa chặt đường lui.
Nhìn cảnh tượng này, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên trong lòng kinh hãi,
vội vàng dựa sát vào Lý Thái Hằng.
Rắc rắc,
Ngay lúc này, giữa phòng đá vang lên một tiếng động nhẹ, một bệ đá từ từ dâng lên. Mấy người nhìn kỹ, chỉ thấy trên bệ đá đặt một cái đồng hồ cát. Rào rào. Ngay lúc mấy người đang nghi hoặc đây lại là cơ quan gì, tiếng nước chảy vang lên bên hai. Lý Thái Hằng ngưng thần nhìn, lập tức sắc mặt thay đổi. Không tốt, đây là 1.9 thủy ngân, mau nín thở. Giọng nói của Lý Thái Hằng vang lên trong phòng đá, sắc mặt Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đại biến. Vội vàng vận chân khí, nín thở ngưng thần, chuyển sang hô hấp nội tại. Nhìn thủy ngân tràn ngập xung quanh và tám cánh cửa đá trong phòng đá, sắc mặt Lý Thái Hằng ngưng trọng. Những thủy ngân này đều là vật cực độc, trong thời gian ngắn chắc chắn không làm gì được cao thủ tông sư cảnh giới. Nhưng một khi không ra khỏi phòng đá này trong thời gian dài, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đều sẽ chết. Bản thân Lý Thái Hằng thì không sao, dù sao hắn còn có hệ thống trong người. Nhưng nếu không đến bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiêu tốn điểm nhân quả quý giá ở đây. Ngay lúc mấy người đang căng thẳng trong lòng, ầm ầm, một đồ hình bát quái khổng lồ xuất hiện trước mặt. Nhưng rất kỳ lạ là đồ hình bát quái này rất hỗn loạn. Nhìn đồ hình bát quái trước mắt và tám cánh cửa đá trong phòng đá, Lý Thái Hằng trong đầu chợt lóe lên một tia linh quang. Ta biết rồi. À, biết cái gì? Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên có chút gấp gáp hỏi. Nhìn tốc độ thủy ngân dâng lên xung quanh, nếu không ra ngoài trong vòng một khắc, toàn thân bọn họ đều sẽ ngâm trong thủy ngân. Nhìn Lý Thái Hằng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, hai người trong lòng vui mừng khôn xiết. Tám cánh cửa này lần lượt đại diện cho khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đô môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Muốn ra ngoài, phải sắp xếp lại đồ hình bắt quái hỗn loạn ở giữa phòng đá, và phải căn chỉnh chính xác với tám cửa trong phòng đá, không sai một ly, mới có thể giải trừ cơ quan. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nghe xong đầu óc choáng váng. Cơ quan này sao lại phức tạp đến vậy? Ôi chao, Lý đại thần Ilya, cái kỳ môn độn giáp này chúng ta đâu có biết. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 97, lồng sắt huyền bí, giải cứu gian nan. Chương 97, lồng sắt huyền bí, giải cứu gian nan hơn nữa, chúng ta trong đường hầm địa lao này cứ rẽ trái rẽ phải, đông tây nam bắc đều không phân biệt được, làm sao biết bắt môn ở phương vị nào? Hướng Vấn Thiên nghe xong liền sốt ruột. Đây không phải là làm có hắn, một kẻ thô tục sao? Lý Thái Hằng nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Hướng Vấn Thiên này trung thành tuyệt đối với Nhậm Ngã Hành, cũng là một hảo hán trọng nghĩa khí, nhưng rất tiếc. Nhìn thủy ngân tràn ngập xung quanh, sắc mặt Lý Thái Hằng khá ngưng trọng. Bóng người hắn lóe lên, tu ý đăng tiên bộ lập tức được thi triển. Phi hành trên không, nhanh chóng xuyên qua thủy ngân dưới chân. Trong một hơi thở, hắn đã đứng trong đồ hình bát quái khổng lồ. Nhìn đồ hình bát quái khổng lồ dưới chân, Lý Thái Hằng trong lòng nặng trĩu. Đã đi đến đây rồi, ai biết lại còn có một cơ quan kỳ lạ như vậy. May mà mình có hắc. Trong lòng cảm thán một tiếng, Lý Thái Hằng tâm niệm vừa động. La bàn, một điểm nhân quả, kết tinh của văn minh hiện đại, từ tư nam cổ đại trải qua biến đổi lịch sử, sau đó biến thành hình dạng hiện tại, có nó, ký chủ không cần lo lắng bị lật nữa. Trong lòng khẽ động, một chiếc la bàn nhỏ nhắn liền xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Nhìn kim la bàn, đối chiếu với đồ hình bắt quái dưới chân, lại nhìn tám cửa trong phòng đá, Lý Thái Hằng nhướng mày. Đồ hình bắt quái dưới chân có chút không đúng chuẩn, nó không phải là đồ hình bắt quái chính thống, mà là được thiết kế đặc biệt để phù hợp với tám cửa trong phòng đá. Ký môn độ giáp 72 cục, trong đầu Lý Thái Hằng từ từ chạy qua trong lòng. Chân khí trong tay Lý Thái Hằng vận chuyển. Rắc rắc. Đồ hình bắt quái này được người mai trang đặc biệt làm bằng đá xanh, rất nặng. Nếu không phải cao thủ tông sư cảnh giới, dù có biết sắp xếp đồ hình bắt quái, nếu võ công không đủ, cũng không thể ra ngoài được. Lý Thái Hằng có chân khí hơn 500 năm, đẩy một cơ quan nhỏ vẫn là chuyện dễ dàng. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên ở đằng xa nhìn mà sốt ruột. Đối với kỳ môn độn giáp và ngũ hành bắt quái gì đó, bọn họ đều không biết gì. Hiện tại chỉ có thể ở đây, nhìn Lý Thái Hằng bận rộn. Bên hai tràn ngập tiếng Lý Thái Hằng xoay chuyển đồ hình bắt quái. Rào rào. Theo thời gian trôi qua, thủy ngân dưới chân càng ngày càng nhiều. Nhìn thủy ngân đã tràn đến mắt cá chân, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên không ba nhìn nhau. Thân hình bay vút lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Lý thần y điệp, thế nào rồi? Tốc độ thủy ngân dâng lên càng lúc càng nhanh. Không sai, theo thời gian trôi qua, tốc độ thủy ngân dâng lên càng lúc càng nhanh. Đây là không muốn người xông vào sống sót đi ra. Lý Thái Hằng không trả lời, hắn hiện tại đang chìm đắm trong thế giới phá giải đồ hình bắt quái kỳ lạ dưới chân, không có tâm tư và thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Tiếng thủy ngân chạy bên hai, Lý Thái Hằng không hề để ý hắn nhíu mày, dùng sức hoạt động đồ hình bắt quái dưới chân. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bên cạnh nhìn một lúc, liền cảm thấy choáng váng. Hai người quay đầu nhìn vào phòng đá, không dám nhìn nhiều. Thông tê địa long hoàn trong ngực Lý Thái Hằng truyền đến từng trận ấm áp. Hắn nhíu mày, hiện tượng này đã là tình huống độc tố trong không khí lan tràn khắp cơ thể rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào đã qua nửa nén hương rồi. Ngay lúc này, mái hiên xung quanh phòng đá xoay chuyển. Rắc rắc. Chỉ thấy từng hàng mũi tên nhọn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên các bức tường xung quanh. Nhìn nhiều mũi tên nhọn như vậy, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lập tức giật mình trong lòng. Đây là thời gian sắp đến rồi. Đầu mũi tên nhọn đã xuất hiện, hai người căng thẳng không thôi. Ngay khi mũi tên nhọn sắp bắn ra, rắc rắc ầm ầm, một tiếng cơ quan chuyển động vang lên, một cánh cửa đá lập tức mở ra. Sinh môn đã mở rồi, mau đi. Lý Thái Hằng hét lớn một tiếng, khinh công dưới chân lập tức thi triển. Bóng người lóe lên, liền lao về phía cánh cửa đá đã mở. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên phía sau không dám lơ là, đi theo Lý Thái Hằng. Khinh công dưới chân vận chuyển đến cực hạn. Ngay lúc này, cánh cửa đá mở ra từ từ sắp đóng lại. Khinh công của ba người may mắn đều ở trên trình độ giang hồ. Trong khoảnh khắc cánh cửa đá đóng lại, mấy người đã rời khỏi phòng đá. ầm ầm, cánh cửa đá phát ra tiếng đóng nhanh. Nghe tiếng động phía sau, Lý Thái Hằng và mấy người trong lòng nhảy lên. Phụ, may mà Lý Thần Y kịp thời phá giải cơ quan, nếu không hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng ở đó. Hướng Vấn Thiên cảm thán liên tục. Lý Thái Hằng trong lòng lại thầm nghĩ, là các ngươi bỏ mạng ở đó, ta chắc chắn bất ổn. Nhậm Doanh Doanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lý Thái Hằng tràn đầy lòng biết ơn. Không ngờ việc giải cứu phụ thân mình lại khó khăn đến vậy. Cơ quan trong địa lao này thật sự lợi hại. Nếu không phải mời Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh biết, nàng và Hướng Vấn Thiên đã sớm chôn thân ở đây rồi. Trong lòng rất may mắn, quyết định sáng suốt nhất của mình chính là mời Lý Thái Hằng cứu phụ thân. Nhìn quanh, đây lại là một lối đi bí mật. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên cảnh giác cao độ. Trải qua cơ quan mũi tên trong lối đi, than treo hồn và cơ quan thủy ngân trong phòng đá vừa rồi, hiện tại bọn họ đối với mật đạo không còn chút tiện cảm nào. Nhìn mật đạo trước mặt, Lý Thái Hằng theo lệ lấy ra đèn tin công suất lớn. Một luồng sáng lập tức chiếu thẳng về phía xa. Vẫn như cũ, Lý Thái Hằng đi đầu, Hướng Vấn Thiên chấn giữ phía sau, Nhậm Doanh Doanh ở giữa. Mấy người chậm rãi đi qua mật đạo dài. Trong mật đạo yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của mấy người. Cuối cùng một tia sáng xuất hiện phía trước. Để không đánh rắn động cỏ, Lý Thái Hằng cất đèn tin trong tay đi, chậm rãi tiến lên. Thông qua một cái hang nhỏ, mấy người trước mắt đống nhiên sáng mừng, một cánh cửa đồng cao 3 trượng cứ thế đứng sừng sững ở đây. Nhìn cánh cửa đồng khổng lồ này, Lý Thái Hằng trong lòng có chút suy đoán. Hay lắm, Đông Phương Bất Bại này thật là ghê gớm, cánh cửa đồng lớn như vậy cũng có thể để hắn mang vào địa lao. Cái này phải dùng bao nhiêu nhân lực và vật lực? Hướng Vấn Tiên liên tục cảm thán. Lý Thái Hằng lại bày tỏ sự hiểu biết với Đông Phương Bất Bại, cánh cửa đồng khổng lồ như vậy chỉ có thể là để giam giữ một nhân vật quan trọng nào đó. Dù sao cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không dễ giam giữ như vậy. Tu luyện giả đột phá đại tông sư cảnh giới, chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành cương khí rồi. Một luồng cương khí mạnh hơn 100 luồng chân khí trước đây. Uy lực của nó xuyên đá phá vàng chỉ là chuyện thường. Hơn nữa Nhậm Ngã Hành năm đó tu luyện hấp tinh đại pháp, không biết đã hấp thu bao nhiêu chân khí của cao thủ võ lâm. Công lực cả đời thâm hậu, rất có thể không kém hơn Lý Thái Hằng hiện tại. Đối với cao thủ đỉnh phong đại tông sư cảnh giới siêu cấp như vậy, Đông Phương Bất Bại có cẩn thận đến mấy cũng không quá đáng. Lý Thái Hằng nhướng mày, đưa tay chạm vào cánh cửa đồng trước mắt. Chân khí ra ý để dò xét, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sao vậy, Lý huynh đệ? Hướng Vấn Thiên con tên xui xẻo thay thế Nhậm Ngã Hành phía sau. Thấy sắc mặt Lý Thái Hằng có vẻ lạ, đội vàng tiến lên hỏi. Sợ lại là cơ quan huyền ảo gì đó. Nghe thấy tiếng động, Nhậm Doanh Doanh cũng đội vàng chạy đến đây. Nhìn hai người, Lý Thái Hằng lắc đầu. Không có gì, cánh cửa đồng này bên trong lại pha trộn huyền thiết tinh kim. Nếu không thì tuyệt đối không thể cứng rắn như vậy. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng đã rút tay khỏi cánh cửa đồng. Xì. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn dấu tay trên cánh cửa đồng, hít một hơi khí lạnh. Không sai, lần thử nghiệm vừa rồi của Lý Thái Hằng chính là đánh một trưởng lên cánh cửa đồng. Không ngờ, lại chỉ để lại một dấu trưởng nhỏ xíu. Điều này Lý Thái Hằng không ngờ tới. Lý Thái Hằng kinh ngạc trước độ cứng của cánh cửa đồng, còn Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên thì kinh ngạc trước tu vi chân khí của Lý Thái Hằng. Cùng là tu vi tông sư cảnh giới, Lý Thái Hằng lại có thể để lại một dấu trưởng rõ ràng như vậy trên cánh cửa đồng. Hành động này khiến Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh thầm cảm thán. Công lực của Lý Thần Y quả thực sâu không lường được. Ngay lúc này, hai vị, nếu ta không đoán sai, đây chính là nơi giam giữ Nhậm tiền bối. Hai vị hãy tìm xem ổ khóa để mở cánh cửa đồng ở đâu. Ta sẽ sửa chữa dấu trưởng trên cánh cửa đồng trước. Nếu không lần sau người mai chẳng đến, sẽ lộ hết. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, hai người gật đầu. Hành động riêng lẻ. Lý Thái Hằng dùng thần cơ bách luyện để sửa chữa dấu trưởng trên cánh cửa đồng. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên thì tìm xung quanh xem có chỗ nào dùng chìa khóa không. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đồng đã trở lại nguyên trạng. Mấy vị, nhìn đây, có phải là lô khóa không? Ngay lúc này, giọng nói của Nhậm Doanh Doanh truyền đến từ đằng xa. Lý Thái Hằng và Hướng Vấn Thiên vội vàng tiến lên. Chỉ thấy tổng cộng 4 hàng lô khóa nằm ở phía dưới bên phải cánh cửa đồng. Nếu không chú ý nhìn, căn bản sẽ không phát hiện ra. Lý Thái Hằng nhìn lô khóa trước mắt, không đội vàng lấy chìa khóa ra. 4 lô khóa này, lỗ nào tương ứng với chìa khóa nào? Lời này vừa nói ra, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên lập tức im lặng. Thực ra cách tốt nhất là thử từng cái một, nhưng bọn họ sợ thử sai sẽ kích hoạt cơ quan. Chân khí trong tay phải Lý Thái Hằng chuyển động, lòng bàn tay đã đặt lên phía trên lỗ khóa. Chân khí trong cơ thể vận chuyển theo quỹ tích huyền ảo của thần cơ bách luyện. Chân khí từng chút một lan truyền vào trong lỗ khóa. Chỉ trong chốc lát đã rõ ràng cấu tạo bên trong lỗ khóa. Lý Thái Hằng khẽ cười, lấy ra 4 chiếc chìa khóa. Hắn lần lượt theo thứ tự chìa khóa có được từ cầm ký thư họa, từ phải sang trái đưa chìa khóa bảo. Rắc rắc ầm ầm, 4 chiếc chìa khóa đồng thời xoay chuyển, một tiếng cơ quan chuyển động vang lên. Cánh cửa đồng dưới sự vận hành của cơ quan từ từ mở ra. Mở rồi, thật sự mở rồi. Đừng lơ là, lúc gần thành công nhất cũng là lúc nguy hiểm nhất. Nghe lời khuyên của Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lập tức cảnh giác trong lòng. Nhìn cánh cửa đồng đã mở toang, 3 người Lý Thái Hằng không dám do dự, vội vàng bước vào. Nhìn vào, chỉ thấy phía trên một hồ nước khổng lồ nằm trên phòng đá. Bức tường phía trên phòng đá không biết làm bằng vật liệu gì, nó có thể nhìn rõ đáy tây hồ. Ánh sáng phản chiếu của sóng nước lan tỏa trong phòng đá. Một cái lồng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Cái lồng này dài mấy trượng, xung quanh có 5 sợi xích đỡ lồng lơ lửng giữa không trung. Một sợi phía trên, 4 góc lồng mỗi góc một sợi. Trong lồng có một bóng người tóc hai bù xù bất động ở đó. Nhìn bóng người này, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đều có chút không dám nhận ra. Ngay lúc này, có lẽ tiếng mở cửa đồng đã đánh thức người này, hoặc cũng có thể người này căn bản không ngủ, ta đã nói, Hắc Bạch Tử, ngươi muốn hấp tinh đại pháp của lão phu có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thả lão phu ra, lão phu hứa tự nhiên sẽ giữ lại mạng ngươi, còn giao hấp tinh đại pháp mà lão phu đã vất vả lắm mới sáng tạo ra cho ngươi. Thế nào, đề nghị lần trước ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn Nhậm Ngã Hành tự nói tự nghe, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Tiên toàn thân run lên. Giáo chủ, cha. Tiếng kêu của hai người vang vọng trong phòng đá. Bóng người trong lồng toàn thân run lên, dường như có chút không thể tin được, lại có chút mong đợi khó tả. Hắn từ từ mở hai mắt, nhìn ba bóng người trước mắt. Trong đó hai người chính là Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên. Một là con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ, một là tâm phúc trung thành của hắn. Nhậm Ngã Hành có chút không thể tin được. Hắn vội vàng đứng dậy. Keng. Xích sắt trên tay chân va chạm phát ra tiếng kim loại va chạm. Là Doanh Doanh. Còn có Hướng Hữu Sứ, lão phu không phải đang mơ chứ? Nhìn Nhậm Ngã Hành có chút nói năng lộn xộn, Nhậm Doanh Doanh lập tức vận khinh công muốn đi lên. Lý Thái Hằng tiến lên ngăn lại. Cẩn thận, rất có thể còn có cơ quan, đừng hành động liều lĩnh. Ha ha ha, con gái của ta đến cứu ta rồi. Hướng Hữu Sứ, ta đã đợi ngươi tròn 12 năm, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta đã nói, các ngươi nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu ta 70 Đông Phương bất bại cái yêu nhân đó, tưởng rằng truyền ra tin ta đã chết. Thì không sao sao, ha ha ha, vẫn là Tâm Phúc và con gái của ta hiểu ta nhất. Ta Nhậm Ngã Hành làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? 12 năm rồi, 12 năm rồi. Nhìn Nhậm Ngã Hành đang cười lớn, Lý Thái Hằng trong lòng tràn đầy phức tạp. Cũng không biết thả hắn ra có đúng không? Nhưng nghĩ đến mối đe dọa Đông Phương bất bại, Lý Thái Hằng lại kiên định niềm tin. Nhậm Ngã Hành trong mắt Lý Thái Hằng ngược lại không phải là mối đe dọa gì. Dù sao hắn không thể đột phá cảnh giới trên đại tông sư nữa rồi. Đông Phương bất bại thì khác, Lý Thái Hằng có dự cảm, Đông Phương bất bại bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Doanh Doanh đừng qua đây, ở đây có cơ quan. Chỉ cần trọng lượng của lồng giam ta có một chút không đúng. Thấy đáy tây hồ trên đầu ta không? Đến lúc đó, trọng lượng vừa thay đổi, toàn bộ cơ quan phía trên sẽ khởi động. Nước lớn dưới đáy tây hồ sẽ đổ xuống như chút nước, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Lời nói của Nhậm Ngã Hành vang vọng trong phòng đá, khiến Nhậm Doanh Doanh muốn định thi triển khinh công, lập tức dừng bước. Lý Thái Hằng nhíu mày, hắn không ngờ đã đi đến cuối cùng, lại còn có một cơ quan nữa. Cơ quan này thật sự ghê tởm. Hướng Vấn Tiên trong lòng sốt ruột. Giáo chủ, thuộc hạ khó khăn lắm mới cùng thánh cô đến đây, chẳng lẽ không có cách nào sao? Nhìn Hướng Vấn Tiên đang sốt ruột không thôi, Nhậm Ngã Hành khỏe miệng nhếch lên. Hướng Hữu Sứ, mười mấy năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi, tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Chỉ cần các ngươi có thể mở được lồng sắt huyền bí đang giam giữ ta, toàn bộ Mai Trang sẽ không có ai có thể ngăn được lão phu. Đến lúc đó chúng ta xông ra ngoài là được. Nghe lời Nhậm Ngã Hành nói, Lý Thái Hằng nhíu mày. Nhậm Ngã Hành này quả nhiên là một kẻ lỗ mãng, chuyện gì cũng nghĩ đến việc xông ra ngoài. Cha, chúng ta đã lấy được 4 chiếc chìa khóa, nhưng chỉ có thể mở cửa đồng. Cái lồng sắt huyền bí này và xích sắt trên tay chân của người, chúng ta căn bản không có chìa khóa. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành nhíu mày. Lại không có chìa khóa, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ đến tâm cơ của Đông Phương bất bại, hắn lại thấy điều đó là hiển nhiên. E rằng Tứ Hưu Mai Trang cũng chỉ có 4 chiếc chìa khóa. Nếu không Đông Phương bất bại không thể yên tâm để Nhậm Ngã Hành ở địa lao dưới đáy tây hồ như vậy. Lý Thái Hằng đương nhiên đã nghĩ đến điểm này. Chân khí giao y trong cơ thể hắn vận chuyển. Trong khoảnh khắc, bóng người hắn đã bay vút lên trong phòng đá. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên nhìn động tác của Lý Thái Hằng, nhìn nhau. Chẳng lẽ Lý Thần Y phát hiện ra điều gì? Khinh công thật đẹp. Nhậm Ngã Hành mắt sáng lên, khinh công của thanh niên này lại lợi hại đến vậy. Trong sự phi hành trên không mất đi vẻ tao nhã. Thật sự là điều Nhậm Ngã Hành chưa từng thấy trong đời. Lý Thái Hằng lại không để ý đến lời khen của Nhậm Ngã Hành. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 98, giải cứu thành công, chuẩn bị thế thân. Chương 98, giải cứu thành công, chuẩn bị thế thân. Bóng người hắn bay vút, chỉ trong mười mấy hơi thở tám đã nắm rõ tình hình toàn bộ phòng đá. Nhìn Lý Thái Hằng bay xuống, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên vội vàng tiến lên. Cha, quên giới thiệu, đây là Lý Thái Hằng, Lý Thần Y. Y dị thuật xuất thần nhập hóa, còn có thể giải được tam thi nào thần đan của giáo ta. Người giang hồ xưng là quỷ thủ thần Y Liệt. Lần này con gái đặc biệt mời Lý Thần Y Liệt cùng đến cứu cha. Nếu không phải Lý Thần Y Liệt, con và Hướng Thúc Thúc vạn vạn không thể đến được đây. Nghe lời giới thiệu của con gái, trong mắt Nhậm Ngã Hành tinh quang lóe lên, lại bắt đầu hứng thú với Lý Thái Hằng. Phải biết rằng tam thi nào thần đan không phải là thứ mà mèo chó nào cũng có thể giải được. Thanh niên này tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể giải được tam thi nào thần đan, rất khó để Nhậm Ngã Hành không đánh giá cao một chút. Ha ha ha, vậy sao? Không ngờ ta chỉ là 12 năm không đi lại trong giang hồ, lại có hậu bối xuất sắc như vậy của thời. Thật là sóng sau xô sóng trước a. Lý Thái Hằng nghe lời Nhậm Ngã Hành nói, cũng không tiện làm ngơ. Đã gặp Nhậm tiền bối, văn bối vừa rồi đã xem xét bố cục của phòng đá một vòng. Quả thật rất tinh xảo. Chỉ cần Nhậm tiền bối rời khỏi lồng giam, trọng lượng có chút thay đổi, toàn bộ phòng đá sẽ bị nước tây hồ phía trên nhấn chìm. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng không thoát được. Lời này vừa nói ra, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên trong lòng sốt ruột. Bọn họ đã vất vả lắm mới đi đến bước này. Dù sao đi nữa bọn họ cũng không thể bỏ cuộc. Ta đoán không sai thì xích sắt trên tay chân của Nhậm Tiền Bối cũng là bằng huyền thiết tinh kim đúng không? Hơn nữa, lô khóa trên đó chắc chắn cũng rất đặc biệt. Trong mắt Nhậm Ngã Hành lóe lên một tia tán thưởng. Không sai, xích sắt trên tay chân lão phu chính là làm bằng huyền thiết tinh kim. Hơn nữa để phòng lão phu bỏ trốn, Đông Phương bất bại tự mình ra tay, đã đâm 12 cây kim vàng vào xương tỳ bà của lão phu. Lô khóa của xích sắt này chỉ nhỏ như sợi tóc châu, trong thiên hạ chỉ có Đông Phương Bất Bại cái yêu nhân đó. Dùng thủ pháp của Quý Hoa Bảo Điện mới có thể giải được. Nếu không muốn ra ngoài là ngàn khó và khó. Giọng điệu của Nhậm Ngã Hành rất bình tĩnh, dường như tất cả những điều này đều không liên quan đến mình vậy. Lý Thái Hằng gật đầu, vậy là đúng rồi. Nhậm Ngã Hành chính là cao thủ đỉnh phong đại tông sư cảnh giới. Đông Phương Bất Bại năm đó chẳng qua là lợi dụng lúc Nhậm Ngã Hành chân khí phản vệ, thêm vào việc đánh lén, mới giam cầm được Nhậm Ngã Hành ở đây. Đối với Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại nếu không kiêng kỵ một chút nào thì không thể nào. Lý Thái Hằng trầm tư một lát, nhìn Nhậm Ngã Hành, trong lòng vẫn quyết định cứu hắn ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể để hắn kiềm chế Đông Phương Bất Bại. Thì ra là vậy, Nhậm tiền bối, vãn bối có một phương pháp, có lẽ có thể cứu người ra ngoài. Nhưng phương pháp này có chút rủi ro, không biết tiền bối có bằng lòng đánh cược một phen không? Lời của Lý Thái Hằng vang lên bên tai Nhậm Ngã Hành. Ha ha ha, ta Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ mấy chục năm, sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Rủi ro nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc đến, tiểu huynh đệ cứ việc làm. Nhậm Ngã Hành biết, cơ hội lần này rất khó có được. Nếu không thể ra ngoài, cơ hội lần sau sẽ rất mong manh. Thà như vậy, chi bằng đánh cược một phen. Nhậm Ngã Hành thì lại ung dung rồi. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bên cạnh đầy vẻ sốt ruột. Lý Thần Y Nhi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Chỉ cần Nhậm tiền bối phối hợp, Lý Mỗ có 7 phần chắc chắn. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Nhậm Doanh Doanh rất do dự. Phụ thân mình ngay trước mắt, mình lại không có 100% chắc chắn cứu được hắn, lại còn phải để hắn thân mình mạo hiểm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Doanh Doanh liền rất khó chịu. Nhậm Ngã Hành dường như nhìn ra sự do dự trong lòng Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh không cần do dự, gãy Tây Hồ này ta đã ở đủ rồi. Lần này là cơ hội duy nhất, nếu lần này không ra được, ta nghĩ bên ngoài sẽ có cảnh giác. Muốn ra ngoài sẽ không đơn giản như vậy nữa. Tiểu huynh đệ, không cần quan tâm Doanh Doanh, chúng ta bắt đầu đi. Giọng nói của Nhậm Ngã Hành rất kiên định. Lý Thái Hằng nghe vậy, lập tức gật đầu. Được, Nhậm tiền bối, tại hạ sẽ nói cho người kế hoạch tiếp theo. Tại hạ lát nữa sẽ dùng tuyệt kỹ độc môn của mình, trước tiên thăm dò cơ thể Nhậm tiền bối. Tiện thể bước 12 cây kim vàng trong cơ thể tiền bối ra ngoài. Đây là bước đầu tiên, tiếp theo, ta sẽ hóa trang người thế thân thành hình dáng của tiền bối. Bước này cũng vô cùng quan trọng, bởi vì tại hạ sẽ dùng thủ pháp độc môn, khiến trọng lượng của người thế thân này được cải tạo giống như tiền bối. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba, xích sắt của tiền bối phải được mở ra, ta có một thanh thần binh thượng cổ thất tinh long nguyên kiếm, hẳn là có thể mở được xích sắt trên tay chân của tiền bối. Cái lồng sắt huyền bí cuối cùng thì giao cho ta tự mình mở ra. Hít sâu một hơi, Lý Thái Hằng tiếp tục nói, quan trọng nhất là bước cuối cùng, khi Nhậm tiền bối và thế thân trao đổi. Trong khoảnh khắc thế thân rơi xuống lồng sắt huyền bí, Nhậm tiền bối phải dùng khinh công bay đi. Thời gian chỉ có một chớp mắt, nếu không trọng lượng của hai người đủ để kích hoạt cơ quan phía trên, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chôn thân dưới đáy Tây Hồ. Lý Thái Hằng một hơi nói xong ý định của mình, chuỗi kế hoạch này khiến mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Kế hoạch này thật sự quá khó tin, quá mạo hiểm. Trong đó nếu có một bước sai sót thì tuyệt đối không thể thành công. Ví dụ như biến trọng lượng của thế thân giống hệt Nhậm Ngã Hành, đây gần như là điều không thể. Trong toàn bộ giang hồ cũng chỉ có Lý Thái Hằng sở hữu một trong bát kỳ kỹ song toàn thủ mới có thể làm được, và còn mở lồng sắt huyền bí. Lỗ khóa của lồng sắt huyền bí này rất bình thường, nhưng dù sao nó cũng được làm bằng huyền thiết tinh kim, chỉ có đại tông sư cảnh giới mới có thể mở được. Nếu dùng vũ lực mở, lực đạo trong khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ tác động lên toàn bộ lồng sắt huyền bí. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ kích hoạt cơ quan phía trên. Điểm khó cuối cùng lại nằm ở Nhậm Ngã Hành. Ngay cả khi những điều trên đều đạt được, vẫn còn một cửa ải khó khăn nhất. Đó chính là Nhậm Ngã Hành rốt cuộc có thể bay đi trong khoảnh khắc người thế thân chạm đất hay không. Bước này quá thử thách công lực và khinh công của người trong cuộc. Nhậm Ngã Hành là cao thủ đỉnh phong đại tông sư cảnh giới. Điểm này Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đều biết. Nhưng dù sao hắn cũng bị giam 12 năm, còn bị Đông Phương Bất Bại khóa xương tỉ bà. Ngay cả bây giờ kim châm bị bức ra, rốt cuộc có thể khôi phục được bao nhiêu công lực? Vẫn là một tần số. Mấy điểm này đều khó thực hiện, Lý Thái Hằng lại đưa ra một kế hoạch kinh thiên động địa như vậy. Một khi thất bại, bọn họ đều sẽ chôn thân dưới đáy Tây Hồ. Nhậm Ngã Hành nghe xong kế hoạch của Lý Thái Hằng, lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Đối với một người đã trải qua sóng gió lớn, chuyện gì mà chưa từng thấy, tuy kế hoạch này nghe có vẻ không đáng tin cậy, nhưng so với việc nửa đời sau ở đáy Tây Hồ, rủi ro này quả thật không đáng là gì. Được, cứ làm theo lời tiểu huynh đệ nói. Cha, giáo chủ. Lời này vừa nói ra, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên lập tức kinh hãi thất sắc, đồng loạt kinh hô. Thôi được rồi, lão phu tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, sớm đã coi sinh tử như không. Lần này nếu có thể ra ngoài đương nhiên là tốt, nếu không ra được, ta tin tiểu huynh đệ nhất định có hậu chiêu đưa con gái và thuộc hạ của ta ra ngoài, phải không? Lý Thái Hằng liếc nhìn Nhậm Ngã Hành đang cười như không cười, trong lòng cười khổ một tiếng. Nhậm tiên bối quả nhiên đánh giá cao ta. Không phải lão phu đánh giá cao ngươi, mà là lão phu không tin ngươi có thể vì chúng ta mà coi sinh tử của mình như không. Lý Thái Hằng thầm khen trong lòng, Nhậm Ngã Hành này vẫn có chút tâm cơ. Được, ta có thể hứa với tiền bối, một khi sự việc không thể thực hiện, tại hạ lập tức đưa Nhậm cô nương và Hướng huynh rút lui. Rất tốt, đủ quả quyết, ta thích, đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Nhìn vẻ mặt kiên định của Nhậm Ngã Hành, Lý Thái Hằng lập tức gật đầu với Hướng Vân Thiên. Ánh mắt Hướng Vân Thiên kiên định, lấy người thế thân phía sau ra khỏi bao tải. Lý Thái Hằng lại không nhìn người này, bóng người hắn lóe lên, tu ý đăng tiên bộ lập tức vận chuyển, chỉ trong khoảnh khắc đã ở trên lồng sắt huyền bí giam giữ Nhậm Ngã Hành. Nhìn Lý Thái Hằng từ trên trời giáng xuống, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên căng thẳng đến cực điểm. Dù sao cũng liên quan đến sinh tử của Nhậm Ngã Hành, hai người không thể lơ là. Nếu trọng lượng của lồng sắt huyền bí này có chút không đúng, cơ quan phía trên sẽ lập tức được kích hoạt. Chỉ thấy Lý Thái Hằng vận chuyển chân khí ra y trong cơ thể đến cực hạn. Bóng người từ từ bay xuống, áo nghĩa của Tung Y đang tiên bộ chạy trong lòng. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Lý Thái Hằng khẽ chạm mũi chân, cuối cùng đã rơi xuống lan can của lồng sắt huyền bí trên đầu Nhậm Ngã Hành. Kéo kẹt. Một tiếng động cực kỳ nhẹ nhàng vang lên bên tai Lý Thái Hằng, nhưng cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi người yên lặng mười mấy hơi thở, mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, tiểu huynh đệ khinh công thật tốt, lại có thể khiến lồng sắt huyền bí giam giữ lão phu không cảm nhận được chút trọng lượng nào. Khinh công thật lợi hại. Nhậm Ngã Hành rất vui mừng, ban đầu nghe xong kế hoạch của Lý Thái Hằng, hắn đã chuẩn bị tinh thần chết dưới đáy Tây Hồ rồi. Hiện tại nhìn khinh công của Lý Thái Hằng, hắn lại cảm thấy rất có hy vọng. Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ mấy chục năm, thiên tiêu tuấn kiệt nào mà hắn chưa từng thấy, nhưng có thể so tài khinh công với Lý Thái Hằng, rất ít người. Lý Thái Hằng trong lòng từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lần này thi triển khinh công hạ xuống đây, thật sự có yếu tố đánh cược trong đó. May mắn là Tùng Y đang tiến bộ rất hiệu quả, không hổ là võ công do lão yêu quái sống ngàn năm sáng tạo ra. Tuy trong lòng rất cảm thán, nhưng bản thân Lý Thái Hằng lại không dám lơ là, bởi vì hiện tại hắn phải vận chuyển khinh công thân pháp toàn lực mới có thể khiến trọng lượng của mình nhẹ như lông hồng. Nếu mình mở miệng nói chuyện, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bản thân Lý Thái Hằng cũng không biết, hắn không muốn đánh cược tính mạng của mình. Ngẩng đầu nhìn đáy Tây Hồ phía trên, chỉ thấy các loại cá tôm bơi lội trong đó. Hoàn hồn lại, Lý Thái Hằng cũng không nói nhiều lời thừa. Hắn vung tay phải, chân khí xuyên thấu cơ thể mà ra. Chân khí màu đỏ kỳ lạ lập tức lan tràn về phía Nhậm Ngã Hành. Theo kế hoạch đã bàn bạc, Nhậm Ngã Hành cũng không phản kháng, mặc cho luồng sáng đỏ kỳ lạ này di chuyển trong cơ thể mình. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên căng thẳng nhìn cảnh tượng trên không. Chỉ thấy Lý Thái Hằng đứng trên lồng sắt huyền bí, tay phải chuyển chân khí qua không khí. Nhậm Ngã Hành thì đứng giữa lồng, toàn thân bao phủ trong chân khí màu đỏ của Lý Thái Hằng. Song toàn thủ vận chuyển toàn lực, chân khí ra y hơn 500 năm trong cơ thể Lý Thái Hằng ảo ảo chạy vào cơ thể Nhậm Ngã Hành. Thời gian trôi chậm, Lý Thái Hằng nhíu mày. 12 cây kim vàng trên xương tỷ bà của Nhậm Ngã Hành thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Độ cứng đầu của nó khiến Lý Thái Hằng cũng phải kinh ngạc. May mắn là mình có một trong bát kỳ kỹ song toàn thủ và chân khí ra y hơn 500 năm trong tay. Nếu không thiếu một trong hai, mình cũng không thể rút ra 12 cây kim vàng do Đông Phương Bất Bại tự tay đâm vào. Ngay lúc này, trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên tinh quang. Tay phải thúc nhẹ qua không khí, chân khí ra y toàn lực tuôn ra. Xuy, rắc rắc. 12 tiếng xé gió vang lên trong phòng đá. Chỉ thấy sau lưng Nhậm Ngã Hành, có 12 cây kim vàng bay ra, thẳng tắp cắm vào bức tường phía sau. Nhìn bức tường không biết đã bị cắm sâu bao nhiêu, Lý Thái Hằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phù. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành trong lồng thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong cơ thể. Chân khí từ từ hồi phục, trên xương tỷ bà cũng không còn cảm nhận được cái gọi là kim châm nữa. Ha ha ha, tốt, cuối cùng cũng bước được cái kim châm đáng chết này ra khỏi cơ thể rồi. Tiểu huynh đệ công lực thật tốt, khinh công thật tốt. Ha ha ha. Nhậm Ngã Hành thật sự không thể che giấu niềm vui trong lòng, 12 năm qua, hắn ngày đêm tìm mọi cách để bức kim châm trong cơ thể ra ngoài, nhưng rất tiếc, cuối cùng hắn đều thất bại. Hiện tại kim châm đã bị bức ra khỏi cơ thể, khiến Nhậm Ngã Hành nhìn thấy hy vọng thoát ra ngoài, hắn không thể nhịn được niềm vui trong lòng, cười lớn phóng túng. Ngay lúc này, trong tay Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm, chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm của hắn. Nhìn ánh mắt Lý Thái Hằng ra hiệu, Nhậm Ngã Hành lập tức không dám do dự, giơ tay lên cao. Keng, keng. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ và tiếng xích sắt huyền bí rơi xuống lồng gần như đồng thời vang lên. Cảm nhận được sự nhẹ nhõm trên tay chân, Nhậm Ngã Hành khỏe miệng nhếch lên. Thu kiếm lại, Lý Thái Hằng bay vút lên, trong chớp mắt đã trở lại bên cạnh Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vân Thiên. Phụ. Điều hòa chân khí ra y trong cơ thể, Lý Thái Hằng âm thầm lau mồ hôi lạnh không tồn tại. Chuỗi động tác này tuy chậm, nhưng thực ra đều được hoàn thành trong vài chục hơi thở. Lý Thái Hằng trong lòng chịu áp lực rất lớn. Hiện tại kế hoạch ban đầu rất thành công, chỉ còn chờ giai đoạn sau. Nghĩ đến đây, nhìn lồng sắt huyền bí lơ lửng giữa không trung, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, phi trùng pháp khí lập tức từ không trung phía sau bay về phía lồng. Chỉ thấy hai con trong số đó chui vào xích sắt bên ngoài lồng sắt huyền bí. Của Triệu Vương, xích sắt khóa chặt cửa lồng thì lại rất bình thường. Đương nhiên nó cũng được làm bằng huyền thiết tinh kim, nhưng lỗ khóa thì không nhỏ gọn như xích sắt trên tay chân Nhậm Ngã Hành. Chỉ trong vài hơi thở, rắc rắc, keng, hai tiếng động nhẹ, xích sắt trên lồng sắt huyền bí lập tức được mở ra. Nhậm Ngã Hành không thể chờ đợi được nữa, vung tay phải, cửa lồng mở toang. Nhìn mấy người ở dưới gần ngay trước mắt, Nhậm Ngã Hành trong lòng rất kích động. Cuối cùng hắn cũng sắp rời đi rồi. Lý Thái Hằng đi đến bên cạnh, đỡ người thế thân đứng thẳng dậy. Tay phải vỗ vào lưng hắn, luồng sáng đỏ kỳ lạ lập tức bao phủ toàn thân người thế thân. Chỉ thấy sắc mặt Lý Thái Hằng vô cùng nghiêm trọng, chân khí 500 năm trong cơ thể vận chuyển toàn lực, không hề giữ lại chút nào, tuôn vào người trước mắt. Hóa trang cho người này vẫn rất dễ, khó là ở chỗ thay đổi trọng lượng cho người này. Muốn biến người trước mắt nặng bằng Nhậm Ngã Hành, Lý Thái Hằng phải dốc hết sức lực. Dù sao việc thay đổi trọng lượng này có chút kinh thế hai tục, nhưng bàn tay đỏ trong song toàn thủ bản thân có thể cải tạo thân thể. Chỉ là cải tạo quy mô lớn như vậy, Lý Thái Hằng chưa bao giờ làm. Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong cơ thể như thủy triều tuôn về phía người trước mắt. Cảm nhận tốc độ chân khí trong cơ thể tiêu hao, khóe miệng Lý Thái Hằng không nhịn được co giật. May mắn là người trước mặt nặng hơn Nhậm Ngã Hành, nếu không mình thật sự không biết phải làm sao. Dù sao muốn biến một người béo thành người gầy, chỉ cần tiêu hao mỡ của hắn là được. Nhưng biến người gầy thành người béo, mấy cân hoặc mười mấy cân thịt đó từ đâu ra? song toàn thủ lại không thể biến ra mỡ từ không khí trên người. Dù sao song toàn thủ cũng không thể biến ra mỡ từ không khí trong cơ thể người. Lý Thái Hằng ngưng thần tĩnh khí, từ từ vận dụng năng lực của song toàn thủ, toàn lực phân giải mỡ trong cơ thể người trước mặt. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 99, thế thân thành công, cơ quan chu tức chương 99, thế thân thành công, cơ quan chu tức thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một nén hương. Mọi người bên cạnh nhìn Lý Thái Hằng mồ hôi đầm địa, biết hắn hiện tại đang dốc toàn lực vận công, không dám quấy rầy quá nhiều. Ngay cả Nhậm Ngã Hành, người bình thường cuồng vọng vô cùng, cũng khoanh chân ngồi trong lồng, chậm rãi khôi phục chân khí của mình. Dù sao nhiều năm trôi qua, chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao hết rồi. Hiện tại kim châm đã được rút ra, có hy vọng thoát ra ngoài. Nhậm Ngã Hành phải nắm bắt thời gian, khôi phục chân khí của bản thân, nếu không gặp truy binh thì sẽ rất không ổn. Cuối cùng, dưới sự chú ý căng thẳng của mọi người, khuôn mặt của người thế thân từ từ thay đổi. Chỉ trong vài hơi thở đã biến thành hình dáng của Nhậm Ngã Hành. Rắc rắc. Ngay lúc này, chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng thúc một cái, hình dáng của người trước mắt cuối cùng đã được hắn cải tạo hoàn chỉnh. Ban đầu là một người lùn béo, hiện tại đã biến thành giống hệt Nhậm Ngã Hành. Bất kể là chiều cao hay trọng lượng đều giống nhau. Ngay cả Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bên cạnh nhất thời cũng không thể phân biệt được. Có thể thấy sự lợi hại của song toàn thủ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật lợi hại, lại có thể biến người này giống hệt lão phu. Thật sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Nhậm Ngã Hành không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn khuôn mặt và chiều cao của người trước mặt giống hệt mình. Trong mắt hắn lóe lên một tia kiên kỵ. Đối với thủ đoạn của Lý Thái Hằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã hiểu được một hai rồi. Bất kể là khinh công độc bộ thiên hạ, hay y thuật có thể phá giải tam thi nao thần đan trong thần giáo, còn có tuyệt kỹ kỳ lạ cuối cùng này, lại có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay biến một người lạ thành giống hệt mình. Những thủ đoạn xuất hiện liên tục này, khó tránh khỏi khiến Nhậm Ngã Hành nảy sinh lòng kiên kỵ. Nhưng hiện tại Lý Thái Hằng dù sao cũng đang cứu hắn ra ngoài, hắn Nhậm Ngã Hành cũng không phải là người vong ân bội nghĩa gì. Trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên tinh quang, sự kiên kỵ trong mắt Nhậm Ngã Hành vừa rồi có thể lừa được người khác, nhưng lại không lừa được hắn. Dù sao kể từ khi uống trúc cơ đan và trong cơ thể có cửu khiếu linh lung tâm, khả năng cảm nhận của mình không hề kém cao thủ đại tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng biết, thủ đoạn hôm nay cứu Nhậm Ngã Hành đã khiến hắn trong lòng có chút kiên kỵ rồi. Nhậm tiên bối nói vừa rồi, trọng lượng dung mạo này đều có thể thay đổi, nhưng võ công và khí chất bên trong thì tại hạ không thể làm gì được. Trong mắt người quen thuộc, người này sẽ nhanh chóng lộ tẩy, nhưng ta đã phong bế dây thanh quản của hắn, hắn cũng không thể nói chuyện. Ban đầu tìm được người này cũng là do Hướng huynh tự mình chọn. Người này cũng là một kẻ làm nhiều việc ác, không biết chữ. Nhậm tiên bối cứ yên tâm. Giọng nói của Lý Thái Hằng vang vọng trong phòng đá, Hướng Vấn Tiên rất hiểu giáo chủ của mình. Đây là trong lòng đã nảy sinh cảm xúc kiên kỵ đối với Lý Thần Ý Dìa giáo chủ, cứ yên tâm, người này là do ta chọn mấy ngày mới chọn được. Tứ Hữu Mai Trang kia vì sợ uy thế của giáo chủ, bình thường ngoài việc sắp xếp thủ hạ đưa cơm, căn bản sẽ không bước vào địa lao. Căn bản không quen thuộc với giáo chủ, thuộc hạ tin rằng chỉ cần không phải là thân tín của giáo chủ và Đông Phương Bất Bại tự mình đến, người này tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Lời của Hướng Vấn Thiên khiến Nhậm Ngã Hành gật đầu. Đối với tâm phúc của mình, hắn vẫn rất tin tưởng. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng cười nhạt. Nhậm tiên bối cứ yên tâm, tại hạ đã để lại một luồng ám kình trong cơ thể người này. Không qua vài ngày, người này sẽ đột ngột chết. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không có ai có thể điều tra ra. Để đề phòng vạn nhất, ta sẽ đâm 12 cây kim vàng vào xương tỷ bà của người này, để làm tê liệt những người khác. Nghe giọng nói của Lý Thái Hằng, Nhậm Ngã Hành trong lòng rất hài lòng. Thiếu niên tuấn tú này, võ công rất tốt, ý thuật cũng là điều hắn chưa từng thấy trong đời. Làm việc rất quả quyết, không có sự nhân từ của phụ nữ, thật sự rất hợp khẩu vị của mình. Được, đã tiểu huynh đệ tự tin như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thái Hằng nghe vậy, 12 cây kim vàng trong tay lập tức đâm vào xương tỷ bà của người này. Nhìn kẻ ác đang đau đớn muốn chết, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lý Thái Hằng nhíu mày, vung tay phải. Một cú chặt tay đã khiến người này mất đi. Nhậm tiên bối, hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, chỉ còn trông vào tiền bối thôi. Tiền bối nếu đã chuẩn bị xong, thì nói cho tại hạ một tiếng. Nghe giọng nói của Lý Thái Hằng, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên căng thẳng nín thở. Nhiều bước trước đó đều là vì bước này, hiện tại tất cả đều trông vào Nhậm Ngã Hành. Nhìn Nhậm Ngã Hành với vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Thái Hằng cũng không thúc giục, chậm rãi đợi Nhậm Ngã Hành điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào Nhậm Ngã Hành mở mắt. Được rồi, tiểu huynh đệ làm đi. Lý Thái Hằng không chút do dự, vung tay phải, người thế thân liền như mũi tên bay vút vào trong lồng sắt huyền bí. Mắt Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm vào người thế thân đang đến gần. Người thế thân đang bay vút đó khi sắp chạm đến lồng, bóng người bay vút đó lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, giống như một cao thủ khinh công, chậm rãi rơi vào trong lồng vậy. Nhìn cảnh tượng này, Nhậm Ngã Hành không khỏi thầm khen Lý Thái Hằng vận kình khéo léo, khả năng kiểm soát này quả thực tuyệt diệu đến cực điểm. Bút. Ngay trước khi tiếng động vang lên, trong mắt Nhậm Ngã Hành lóe lên tinh quang, chân khí trong cơ thể vận chuyển, không gian xung quanh đều nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Bút. Một tiếng xé gió lập tức vang lên trong phòng đá. Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người Nhậm Ngã Hành đã xuất hiện bên cạnh. Rắc rắc. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng vươn tay ngăn mấy người sắp nói chuyện. Một tiếng động nhẹ vang lên bên tai mọi người, sắc mặt mấy người lại biến. Lý Thái Hằng nhíu mày, hai nghe tiếng cơ quan chuyển động. Lâu sau, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Phụ, xem ra là cơ quan đã lâu không khởi động, trong khoảnh khắc nhậm tiền bối và thế thân trao đổi. Có một chút dao động nhẹ, nhưng cuối cùng cũng có kinh không hiểm. Không kích hoạt cơ quan. Lời của Lý Thái Hằng khiến mấy người lập tức yên tâm. Cha, Nhậm Doanh Doanh không thể nhịn được nữa, ôm Nhậm Ngã Hành, nước mắt lập tức chảy ra. "Tốt, tốt, tốt, Doanh Doanh con đã lớn như vậy rồi, là cha có lỗi với con. 12 năm rồi, tròn 12 năm rồi, con gái bảo bối của cha cũng đã lớn rồi. Những năm qua, con gái, con đã chịu thiệt thòi rồi." Nhậm Doanh Doanh cảm nhận được cảm xúc của Nhậm Ngã Hành, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. "Không thiệt thòi, con gái một chút cũng không thiệt thòi. Chỉ cần cứu được cha ra ngoài, thế nào cũng được." Lý Thái Hằng đứng bên cạnh nhìn cảnh cha con đoàn tụ trước mắt, khoe miệng cười gượng. "Hai vị, chúng ta vẫn nên về trước đi. Ở đây thật sự không phải là nơi để hàn huyên." Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng vung tay trái. Rắc rắc. Cửa lồng sắt huyền bí lập tức bị khóa lại. Nhìn địa lao Tây Hồ đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Nhậm Ngã Hành không khỏi cảm thán vạn phần, mình đã ở trong địa lao này tròn 12 năm, cuối cùng cũng sắp ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Nhậm Ngã Hành lóe lên một tia hàn quang. Đông Phương bất bại, nỗi đau 12 năm này, sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Nhậm Ngã Hành không có bất kỳ thay đổi nào. "Tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra ngoài thì hơn. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm." Mấy người lúc này mới hoàn hồn lại. Lý Thái Hằng lập tức dẫn đầu. Đêm ở Hàng Châu vẫn rất đen, chỉ có những vì sao lấp lánh trên màn đêm nhắc nhở mọi người, hiện tại đã là nửa đêm rồi. Trong Mai Trang, đội tuần tra đêm đã thay đổi hai lượt người rồi. Vạn vật tĩnh lặng trong toàn bộ trang viên, ngoài những hộ vệ tuần tra, những người khác đã sớm ngủ say rồi. Rắc rắc, một tiếng động nhẹ trong đêm tối tĩnh lặng này vang vọng vô cùng. May mắn là hộ vệ vừa mới tuần tra xong ở đây, nếu không tiếng động lớn như vậy, trong vòng 100 mét đều có thể nghe thấy. Chỉ thấy một giả sơn dưới sự điều khiển của cơ quan từ từ mở ra. Một cái hang tối đen xuất hiện phía sau giả sơn. Bốn bóng người lóe lên trong hang, chỉ trong vài hơi thở, bốn bóng người đã hoàn toàn xuất hiện trong Mai Trang. Không sai, bốn bóng người này chính là Lý Thái Hằng và những người khác trong địa lao. Tất cả các cơ quan trên đường đi vào đều đã bị Lý Thái Hằng phá giải. Đường ra ngoài tự nhiên thuận lợi hơn nhiều. Để không gây nghi ngờ, Lý Thái Hằng còn đặc biệt phục hồi các cơ quan trên đường đi, đảm bảo tối đa kế hoạch không bị lộ. À, nhìn công viên Mai Trang tối đen như mực, Lý Thái Hằng và những người khác không dám do dự, bóng người lóe lên đã đến sân trước. Áp sát bức tường, mấy người thân hình bay lên, trong chớp mắt đã biến mất trong Mai Trang. Ngay sau khi mấy người biến mất vài hơi thở, một đội hộ vệ vừa vặn đi ngang qua đây. Lý Thái Hằng và những người khác không dám nán lại ở Hàng Châu, bốn người thi triển kinh công, liền lao về phía cổng thành. Nhìn lính gác dưới cổng thành, Lý Thái Hằng lập tức ra hiệu cho những người còn lại. Mấy người bay vút lên, chỉ trong một nén hương đã đến một góc hẻo lánh của tường thành. Nhìn quanh, không có bất kỳ lính gác nào. "Phụ, giáo chủ cứ yên tâm. Hơn nửa tháng nay ta đã nắm rõ tình hình Hàng Châu rồi. Đây là một góc tường thành rất hẻo lánh, cứ nửa canh giờ mới có lính gác tuần tra đến đây. Thời gian dài như vậy, đủ để chúng ta ra ngoài rồi." Một mắt Lý Thái Hằng đeo kính, hắn đã thả hơn 100 con phi trùng pháp khí ra ngoài, tiếp tục giám sát tình hình xung quanh. Hướng Minh nói không sai, ở đây tạm thời không có ai đến, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Vẫn theo quy tắc cũ, ta lên trước, sau đó các ngươi theo dây thường lên. Nhất định phải chú ý động tĩnh, nếu bị lính gác phát hiện, tình cảnh của chúng ta sẽ nguy hiểm. Quân đội của thế giới tổng hợp võ hiệp không phải là chuyện đùa. Người tệ nhất có thể gia nhập quân đội đều là cao thủ hạng 3. Trong đó không thiếu các cấp cao trong quân đội đạt tông sư cảnh giới. Hàng Châu còn là một trong những thành phố trọng điểm của Đại Minh Vương Triều. Lý Thái Hằng tin rằng, nếu bọn họ bị phát hiện, những cấp cao của lính gác này tuyệt đối không ngại tự mình ra tay. Lý Thái Hằng ngẩng đầu nhìn, ước lượng khoảng cách. Nhảy vọt lên, bóng người lập tức vọt lên tường thành. Tốc độ nhanh chóng, thân pháp linh hoạt, khiến Nhậm Ngã Hành thật sự mở rộng tầm mắt. Hay lắm Bích Hổ Du Tường, khinh công thật tốt. Bức tường thành này cao mấy chục trượng, ngay cả lão phu lúc toàn thịnh cũng phải tốn chút công sức. Tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, lại có thể luyện khinh công đến cảnh giới này. Không tệ, thật không tệ. Nhậm Ngã Hành không hề tiếc lời khen ngợi của mình. Đối với lời khen của Nhậm Ngã Hành, Lý Thái Hằng căn bản không nghe thấy. Ngay cả khi nghe thấy, hắn cũng sẽ không để ý bóng người hắn lóe lên, đã đến rìa tường thành. Đưa tay phải ra, để mình bám vào tường thành, cảm nhận động tĩnh trên tường thành. Chờ lính gác đi xa, hắn nhanh chóng cố định sợi dây trên tường thành. Nhậm Ngã Hành và những người khác vẫn đang cảm thán khinh công của Lý Thái Hằng. Một sợi dây thừng lập tức từ trên cao thả xuống. Nhìn sợi dây thừng trước mắt, "Cha, người lên trước đi." Nhậm Ngã Hành cũng không từ chối, hai tay nắm lấy sợi dây thừng, bóng người lập tức bật lên. Đối với cao thủ võ lâm mà nói, nếu có một sợi dây thừng để mượn lực, đừng nói bức tường thành cao mấy chục trượng này, ngay cả mấy trăm trượng cao, bọn họ cũng có thể đi lại như đi trên đất bằng. Nhậm Ngã Hành tuy trạng thái không ở đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Chỉ trong vài hơi thở đã đến vị trí của Lý Thái Hằng. Nhìn dáng vẻ của Lý Thái Hằng, Nhậm Ngã Hành học theo, cứ thế bám vào tường thành. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã tụ tập ở rìa tường thành. Nhìn bức tường thành sâu mấy chục trượng dưới chân, mấy người điều hòa lại tâm trạng. Ngay lúc này, sắc mặt Lý Thái Hằng thay đổi, đưa tay ngăn cản động tác muốn ra ngoài của mấy người. Tạch tạch, từng tiếng bước chân vang lên bên tai mọi người. Mấy người vội vàng thu liễm khí tức của bản thân. Trong mắt kính của Lý Thái Hằng, một đội lính gác tinh nhuệ đang đi trên tường thành, bước chân đều đặn. Người dẫn đầu, cho Lý Thái Hằng cảm giác không hề kém cạnh bản thân hắn. Ngay khi Lý Thái Hằng đang quan sát tình hình trên tường thành thông qua phi trùng pháp khí, dừng. Một tiếng hét lớn vang lên từ miệng vị tướng lĩnh dẫn đầu. Hàng chục lính gác, lệnh cấm hành động. đồng loạt dừng bước. Vị tướng lĩnh đó nhíu mày, cảm thấy một tia bị nhìn trộm. Nếu không phải năm đó mình đã chiến đấu đẫm máu nhiều năm ở biên giới, trực giác nhạy bén, có lẽ còn không cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, vị tướng lĩnh này nhìn quanh, dường như muốn tìm thứ gì đó. Lý Thái Hằng nhướng mày, lập tức trong lòng khẽ động, phi trùng pháp khí lập tức bay cao lên trong trượng. Tướng quân, có chuyện gì không ổn sao? Ngay lúc này, một thân binh tiến lên hỏi. Không có gì, có lẽ là bản tướng quân cảm nhận sai rồi. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng tướng lĩnh nặng trĩu, cảm giác vừa rồi chắc chắn không sai. Nhất định có người nhìn trộm, nhưng hiện tại lại không có bóng người nào. Hắn cũng không tiện phát động lính gác đi tìm. Rất có thể là cao nhân giang hồ nào đó xuất thành trong đêm, thôi, mặc kệ đi. Là tướng lĩnh lính gác, hắn rất rõ ràng một số cao thủ giang hồ thật sự đáng sợ. Bọn họ muốn xuất thành, ngay cả bản thân mình là cao thủ đỉnh phong tông sư cảnh giới, cũng không thể phát hiện ra. Đi. Nghe động tĩnh lính gác đi xa, Lý Thái Hằng và những người khác trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vị tướng lĩnh lính gác này không biết là ai, cảm nhận lại nhạy bén đến vậy. Suýt chút nữa đã phát hiện ra phi trùng pháp khí của Lý Thái Hằng. Lại đợi một lát, tiếng bước chân của lính gác hoàn toàn biến mất. Lý Thái Hằng gật đầu với những người còn lại. Bóng người hắn lóe lên, lập tức xuyên qua bức tường thành rộng 10 trượng. Nhậm Ngã Hành và những người khác không cam chịu lạc hậu, đồng loạt vận khinh công thân pháp. Chỉ trong một hơi thở, mấy người đã vượt qua tường thành Hàng Châu. Lý Thái Hằng không dám do dự, khoảnh khắc hắn chạm đất, liền lao về phía ngoại ô Nhậm Ngã Hành ba người theo sau hắn. Mấy người im lặng không nói, chỉ lo gấp rút lên đường. Một lát sau, mấy người đã chạy được 100 dặm. Lúc này mới chậm rãi dừng bước. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi lái Chu Tước cơ quan thú đến. Để đề phòng vạn nhất, chúng ta phải trở về Lạc Dương phủ trong đêm. Nghe lời Lý Thái Hằng nói, Nhậm Ngã Hành và những người khác gật đầu. Tuy Nhậm Ngã Hành rất tò mò về Chu Tước cơ quan thú gì đó, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc hỏi những chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn mọi người nghỉ ngơi ở đây, Lý Thái Hằng vận kinh công, bóng người từ từ biến mất trong đêm tối phía xa. Lạc Dương phủ ở Nam Châu cách Hàng Châu đâu chỉ vài dặm, cái Chu Tước cơ quan thú gì đó lại có thể đến Lạc Dương phủ trong đêm. Thật là không thể tin được. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 100, trở về phủ đệ, hổ báo lôi âm chương 100, trở về phủ đệ, hổ báo lôi âm giáo chủ, cơ quan thú đó là một thứ kỳ diệu, nói thật, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng tốc độ của nó tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Lát nữa giáo chủ trải nghiệm là biết ngay. Bên này Nhậm Ngã Hành ba người đang nghỉ ngơi, Lý Thái Hằng tìm một nơi trống trải. Túi nuốt chừng trong tay lóe lên rồi biến mất, một con Chu Tước cơ quan thú khổng lồ cứ thế hiện ra trước mắt. Bóng người Lý Thái Hằng lóe lên, liền xuất hiện trong khoang lái của cơ quan thú. Thuần thục khởi động cơ quan. Rắc rắc cầm ầm. Một tiếng động nhẹ, Chu Tước cơ quan thú từ từ bay lên. Chỉ trong chốc lát đã bay lên vị trí mấy mét trên đầu Nhậm Ngã Hành. Nhìn Chu Tước cơ quan thú lơ lửng trên không, Nhậm Ngã Hành há hốc mồm, hắn tự hỏi mình đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, loại cơ quan kỳ diệu nào mà chưa từng thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con cơ quan thú khổng lồ như vậy. Quan trọng là vật này lại có thể bay trên không, thật sự đã phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn về cơ quan thú. Giáo chủ, chúng ta mau xuất phát đi, nếu không chậm trễ sẽ sinh biến. Hướng Vấn Tiên nhìn giáo chủ có chút ngây người, trong lòng rất hiểu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chu Tước cơ quan thú cũng chẳng khá hơn là bao. Vội vàng nhắc nhở giáo chủ, Nhậm Ngã Hành nhanh chóng hoàn hồn lại. Khinh công thân pháp triển khai, trong khoảnh khắc, mấy người đã vượt qua khoảng cách mấy mét, đi vào khoang lái. Lý Thái Hằng không dám do dự, vội vàng điều khiển Chu Tước cơ quan thú bay lên. Một loạt thao tác phức tạp, động cơ phía sau Chu Tước cơ quan thú lập tức phát ra lực đẩy mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, Chu Tước cơ quan thú đã biến mất trong màn đêm mênh mông. Cảm nhận được cảm giác bay lượn trên bầu trời, Nhậm Ngã Hành trong lòng vô cùng kinh ngạc. Loại cơ quan kỳ diệu này cũng là lần đầu tiên hắn tự mình cưỡi. Nhìn cảnh vật lùi nhanh ngoài cửa sổ, trong mắt Nhậm Ngã Hành tinh quang lóe lên. Nếu mình có sự giúp đỡ của cơ quan kỳ diệu này, vậy Hắc Mộc Nhai dù là hiểm địa, mình cũng có thể dựa vào cơ quan thú dưới chân mà bay qua. Không sai, ngay khi nhìn thấy vật này, Nhậm Ngã Hành đã nghĩ đến Đông Phương Bất Bại ở Hắc Mộc Nhai. Nhiều năm qua, Đông Phương Bất Bại này chưa từng xuống Hắc Mộc Nhai, nhưng Nhậm Ngã Hành không hề dám xem thường Đông Phương Bất Bại. Năm đó mình tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp hấp thu quá nhiều chân khí, bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan, chuyển hóa toàn bộ chân khí ngoại lai trong cơ thể thành cương khí của mình. Lần bế quan này đã tạo cơ hội cho Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên còn có một thứ quan trọng nhất, Quý Hoa Bảo Điện. Chính vì vật này, Đông Phương Bất Bại lại dám bất chấp thiên hạ, đánh lén mình. 12 năm qua, Nhậm Ngã Hành ở đại Tây Hồ cũng không phải ngồi không. Hắn khổ tư suy nghĩ, cuối cùng đã giải quyết được nhược điểm của Hấp Tinh Đại Pháp là không thể dung hợp chân khí dị chủng. Từ nay về sau, Hấp Tinh Đại Pháp của hắn cuối cùng cũng không còn nhược điểm nữa. Nhưng đối với Đông Phương Bất Bại đã tu luyện Quý Hoa Bảo Điện 12 năm, Nhậm Ngã Hành trong lòng vẫn rất kiêng kỵ. Dù sao bản thân hắn 12 năm không luyện công rồi. Nhìn Nhậm Ngã Hành đang chìm vào trầm tư, ánh mắt Lý Thái Hằng khẽ động, trong lòng lập tức đoán ra ý nghĩ của Nhậm Ngã Hành. Không gì khác ngoài việc lên Hắc Mộc Nhai báo thủ. Chúng ta còn vài canh giờ nữa mới đến Lạc Dương phủ. Các vị vẫn nên về phòng, nghỉ ngơi một chút. Đêm nay quả thật đủ kinh hiểm. Giọng nói của Lý Thái Hằng đánh thức Nhậm Ngã Hành đang chìm vào trầm tư. Nghe lời này, mấy người lập tức cảm thấy mệt mỏi đã lâu không gặp. Chuyến hành động này, từ đầu đến giờ, tròn hơn nửa tháng, trong thời gian đó vừa đấu trí, vừa đấu dũng. Trong đó chỉ cần xảy ra một chút sai sót, bọn họ đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. May mắn là ông trời đứng về phía bọn họ. Tuy khó khăn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã thoát ra được thành công. Nhậm Ngã Hành và những người khác về phòng nghỉ ngơi, Lý Thái Hằng điều khiển Chu Tước cơ quan thú đứng ở đó. ánh mắt lóe lên, lần giải cứu Nhậm Ngã Hành này là hành động mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Mục đích của hắn chính là để Nhậm Ngã Hành kiềm chế Đông Phương Bất Bại. Ban đầu mình ở Thất Hiệp Trấn đã giải độc Tam Thi Nao Thần Đan, Nhật Nguyệt Thần Giáo đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đông Phương Bất Bại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi thâm bất khả chắc, nhiều năm trước đã đạt đến đỉnh phong đại tông sư cảnh giới. Tốc độ tu luyện của Quý Hoa Bảo Điện lại là một trong những thần công bảo điện hàng đầu. Mười mấy năm trôi qua, Lý Thái Hằng không dám tưởng tượng Đông Phương Bất Bại rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến việc mình đã gặp cung chủ Diêu Nguyệt cùng cảnh giới, Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Mình trong thời gian ngắn chỉ có thể nắm chắc việc nâng cao tu vi lên đại tông sư sơ kỳ. Tu vi này đối phó với Đông Phương Bất Bại nửa bước lục địa chân nhân, thật sự không có nắm chắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thái Hằng trong khoang lái trầm tư về những rắc rối của mình. Chu Tước cơ quan thú tự do bay lượn trên bầu trời. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua tròn 3 ngày. Vị trí trung tâm Hồ Lạc Dương phủ ở Nam Châu, vương phủ mà Lý Thái Hằng mua nằm ngay trong đó. Kể từ 3 ngày trước, mấy người từ Hàng Châu cấp tốc trở về trong đêm, chuyến hành động này khiến mấy người mệt mỏi rã rời, Nhậm Ngã Hành ba người dưới lời mời của Lý Thái Hằng tạm thời ở lại phủ. Tròn 3 ngày nghỉ ngơi, Lý Thái Hằng mới cảm thấy trạng thái của mình đã hồi phục. Thương thế trong cơ thể Nhậm Ngã Hành, dưới song toàn thủ của Lý Thái Hằng, chỉ trong chốc lát đã lành lặn. Y dị thuật lợi hại như vậy, khiến Nhậm Ngã Hành trong lòng chấn động không thôi. Lần này hắn mới thực sự biết tại sao người trong giang hồ đều gọi Lý Thái Hằng là quỷ thủ thần y dị, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, dưới sự điều dưỡng của Lý Thái Hằng. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy mình trẻ ra 20 tuổi, vô số ám thương trong cơ thể cũng đều lành lặn như ban đầu. Mỗi lần Nhậm Ngã Hành đều liên tục cảm thán, Lý Thái Hằng là thần y số 1 thiên hạ. Ngay cả ám thương nhiều năm của mình cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy chữa khỏi. Trong lòng hắn càng ngày càng hài lòng với Lý Thái Hằng. Buổi sáng, vạn vật sơ sinh, ánh sáng của kim ố bao phủ đại địa Lạc Dương phủ. Bút. Chỉ thấy trong sân luyện võ của phủ, bóng người Lý Thái Hằng đang di chuyển linh hoạt. Mỗi lần ra quyền, đều có tiếng không khí nổ tung. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, chính là cảnh giới minh kình trong quốc thuật. Kể từ khi Lý Thái Hằng bước vào ám kình, mỗi ngày đều siêng năng luyện tập không ngừng. Ngay cả ở Hàng Châu, hắn cũng dành thời gian mỗi ngày để đứng tấn. Hắn tự biết, quốc thuật này cũng như võ công, 3 ngày không luyện tay liền cứng. Huống hồ quốc thuật của bản thân hắn còn chưa luyện đến cảnh giới cao thâm, không thể làm được việc mấy năm không luyện võ, thân thủ vẫn không giảm sút. Trở về nhà mình, Lý Thái Hằng hoàn toàn thả lỏng. Sáng sớm đã ở trong sân luyện võ, đánh một lượt bắt cực quyền từ đầu đến cuối. Hơn nữa trước đó còn đứng tấn nửa canh giờ. Phụ. Lý Thái Hằng từ từ thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được cảm giác sảng khoái đã lâu không gặp, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Ha ha ha, tiểu huynh đệ quyền pháp thật tốt. Không ngờ, tiểu huynh đệ còn là một cao thủ ngoại gia. Ở tuổi này, nội ngoại kiêm tu, thật sự hiếm có. Tiếng cười sảng khoái như vậy, Lý Thái Hằng không cần nhìn cũng biết là Nhậm Ngã Hành đến rồi. Xoay người nhìn về phía người đến, quả nhiên không sai, ba người Nhậm Ngã Hành đã đứng chờ mình ở bên cạnh rồi. Nhậm tiền bối khen quá lời rồi, chút bản lĩnh nhỏ bé này của văn bối còn chưa đủ để xưng danh trong giang hồ. Tiền bối đây là? Nhìn Nhậm Ngã Hành và những người khác đang cầm hành lý Thái Hằng trong lòng lập tức có chút suy đoán, nhưng trên mặt hắn không hề thay đổi, vẫn nghi hoặc hỏi. Trong mắt Nhậm Ngã Hành tinh quang lóe lên, quyền pháp Lý Thái Hằng vừa đánh có thể lừa được Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vân Thiên, nhưng hắn vẫn nhìn ra được một chút gì đó. Quyền pháp đó bao la và tượng, vô cùng hung hãn, theo nhãn lực của Nhậm Ngã Hành mà nói, nó nhất định là một môn luyện thể thượng thừa. Quan trọng nhất là, môn quyền pháp này hình như không tu luyện chân khí. Giữa mỗi quyền mỗi trường đều tràn ngập một luồng kình đạo kỳ lạ, dường như không phải là sản phẩm chuyên tu luyện chân khí. Nếu Lý Thái Hằng biết được suy nghĩ thật sự của Nhậm Ngã Hành, e rằng sẽ trong lòng chấn động. Nhậm Ngã Hành tuy nhìn ra được vài manh mối, nhưng dù sao cũng chưa nhìn thấy toàn bộ. Nếu không Lý Thái Hằng đã nguy hiểm rồi. Trên Thần Châu đại lục, không biết bao nhiêu năm qua, mọi người luyện thể mặc định đều dùng chân khí phụ trợ. Môn luyện thể pháp của Lý Thái Hằng khác biệt hoàn toàn so với các loại võ công hiện tại. Một khi bị lộ, một số lao quái vật chắc chắn sẽ rất hứng thú. Đến lúc đó Lý Thái Hằng dù có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. "Tiểu huynh đệ, chúng ta đã ở chỗ ngươi 3 ngày rồi, nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi, lần này chúng ta đến để cáo tử. Tiên bối và những người khác có dự định gì?" "Chúng ta dự định thu thập lại tàn dư của giáo chủ, trước tiên đến Ngũ Độc giáo." "Bắt đầu từ Ngũ Độc giáo?" Lý Thái Hằng rất hiểu ý gật đầu. Ngũ Độc giáo này vốn trung thành với Nhậm Doanh Doanh, lần này Nhậm Ngã Hành đến thu phục, chắc chắn 10 phần nắm chắc. Nếu mấy vị có việc quan trọng cần làm, tại hạ cũng không giữ mấy vị nữa. Nếu có khó khăn có thể đến tìm Lý Mộ. Tuy Lý Mộ không có bản lĩnh gì, nhưng ý thuật thì tạm được. Nghe Lý Thái Hằng trêu chọc, Nhậm Ngã Hành lập tức cười lớn. "Được, tiểu huynh đệ, chúng ta hẹn ngày gặp lại." Ngoài cổng Lý phủ, Lý Thái Hằng tiễn Nhậm Ngã Hành đến đây. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Lý Thái Hằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, ngay lúc này, "Tiểu huynh đệ, quyền pháp của ngươi không tệ, khi luyện thể lại không dùng đến chân khí." Giọng nói của Nhậm Ngã Hành lập tức vang lên bên tai hắn. Lý Thái Hằng toàn thân chấn động, trong lòng khẽ động. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sẽ chú ý." Nhìn mấy người đi xa, Lý Thái Hằng trong lòng có chút sợ hãi. Mình lại quên mất đây là thế giới tổng hợp võ hiệp. Phương pháp luyện thể của quốc thuật căn bản không cần chân khí. Nhưng trong thế giới này, ngay cả Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam nổi tiếng trong giang hồ, tuy ban đầu cũng không cần chân khí, nhưng ở các tầng sâu hơn sau này cũng cần chân khí phụ trợ. Lần truyền âm này của Nhậm Ngã Hành khiến Lý Thái Hằng thầm trách, mình quá lơ là rồi. Quốc thuật này bản thân không phải là truyền thừa của thế giới tổng hợp võ hiệp, và võ đạo trên Thần Châu đại lục có sự khác biệt rất lớn. Không cầu hoa tươi vạn nhất bị lao quái vật nào đó nhìn ra, Lý Thái Hằng cũng không biết phải làm sao. Nói là do mình sáng tạo, Thần Châu đại lục bao nhiêu năm qua, vô số thiên kiêu tuấn kiệt đều chưa sáng tạo ra một hệ thống tu luyện khác biệt với chân khí, lại bị mình sáng tạo ra như vậy. Nói ra, bản thân Lý Thái Hằng cũng không tin. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Lý Thái Hằng sẽ không từ bỏ tu luyện quốc thuật. Nó liên quan đến việc mình có thể đột phá đại tông sư cảnh giới hay không. Đương nhiên không thể từ bỏ. Trở về phủ, trong những ngày tiếp theo, Lý Thái Hằng luyện tập mùa đông 39, mùa hè 35. Ngoài bữa ăn hàng ngày và những việc cần thiết, ngay cả cơ quan giao ra mà mình yêu thích nhất, hắn cũng gác lại, chỉ thỉnh thoảng đánh một khúc nhạc để giải tỏa buồn chán. Phần lớn thời gian đều dành để luyện quyền. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. 3 tháng này là những ngày Lý Thái Hằng sống thoải mái nhất. Không có ai truy sát, mình chỉ cần chuyên tâm luyện võ là được. Cảm nhận được tu vi quốc thuật của mình tiến bộ vượt bậc, Lý Thái Hằng trong lòng rất hài lòng. Bút. Lý Thái Hằng mặc một bộ đồ tập, trong sân luyện võ, di chuyển linh hoạt. Mỗi lần ra quyền đều có thể khiến không khí nổ tung. Nếu lúc này có người quan sát cơ bắp của Lý Thái Hằng, sẽ phát hiện dưới da hắn có một luồng kinh đạo di chuyển trong tứ chi bách hải. Chỉ trong vài hơi thở, đã lan tràn khắp toàn thân. Lý Thái Hằng quên mình đánh bắt cực quyền. Toàn bộ sân luyện võ chỉ còn lại tiếng quyền pháp bút bút. Một lát sau, Lý Thái Hằng thu công đứng thẳng, đứng tấn tại chỗ. Gầm. Một tiếng gầm nhẹ như có như không vang lên trong không trung. Nếu có người nghe kỹ, sẽ phát hiện âm thanh đó chính là từ trong cơ thể Lý Thái Hằng phát ra. Chính là hổ báo lôi âm trong truyền thuyết. Hổ báo lôi âm này có hai cách nói. Một là một loại bí thuật rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Khi tu luyện bí thuật này, sẽ phát ra từng tiếng hổ gầm như có như không, nên gọi là hổ báo lôi âm. Hai là nhục thân đã được rèn luyện đến một cảnh giới nhất định, khí huyết quần quần trong cơ thể, tự nhiên khi rèn luyện nội tạng sẽ phát ra âm thanh. Lý Thái Hằng rõ ràng là trường hợp sau. Sau 3 tháng khổ luyện, Lý Thái Hằng cuối cùng cũng cảm nhận được cơ hội đột phá quốc thuật. Hắn đứng bắt tự tấn, ám kình trong cơ thể di chuyển khắp toàn thân. Không biết qua bao lâu, Lý Thái Hằng đã mất đi khái niệm về thời gian. Ngay lúc này, khí huyết trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, ám kình dường như đột phá một nút thắt. Trong khoảnh khắc đã di chuyển khắp toàn thân. Hóa kình, thành. Một chiếc lá rụng từ từ bay xuống vai Lý Thái Hằng. Vừa chạm vào vai Lý Thái Hằng, trong nhục thân hắn, một luồng kình đạo chuyển đến, khiến chiếc lá rụng đó hoàn toàn tan thành một phấn. Một lông không thể thêm, rồi nhặng không thể đậu. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Lý Thái Hằng trong lòng rất cảm thán, hiện tại đột phá hóa kình, các loại tác dụng thần kỳ bắt đầu thể hiện. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình hình trong ngũ tạng lục phủ của mình. Ví dụ như chỗ nào bị tổn thương, chỗ nào có máu ứ đều có thể cảm nhận rõ ràng. Những bệnh vật này đối với hắn ở cảnh giới tông sư mà nói, không đáng là gì. Nhưng chính là những bệnh vật như vậy, nếu tích lũy nhiều, rất có thể sẽ cản trở con đường võ đạo sau này của hắn. Lý Thái Hằng nhắm mắt ngưng thần, kinh đạo trong cơ thể di chuyển trong ngũ tạng lục phủ. Nơi nó di chuyển đều là những nơi mà chân khí bình thường không thể luyện đến. Phụt. Đột nhiên, Lý Thái Hằng phun ra một ngụm máu đen, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không tả xiết. Nhìn máu đen trên mặt đất, Lý Thái Hằng trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không ngờ, bình thường luyện võ giết địch, lại tích lũy nhiều ám thương ứ huyết như vậy. Nếu không phải tu luyện quốc thuật, mình căn bản sẽ không phát hiện ra. Tu vi hóa kình quả nhiên huyền ảo, Lý Thái Hằng có thể cảm nhận được kình đạo trong cơ thể mình đã thông suốt toàn thân, có thể điều hòa nội tạng. Tâm niệm vừa động, có thể nắm giữ mọi cơ quan bên trong và bên ngoài cơ thể. Đột phá đến cảnh giới hóa kình này, nội tạng sạch sẽ, toàn thân gân cốt cường tráng, tủy xương đầy đủ. Từ bây giờ, chỉ cần Lý Thái Hằng bảo dưỡng đúng cách, sống quá 150 tuổi không thành vấn đề. Thêm vào việc hắn đã dùng cực dương hỏa long châu vốn đã khiến tuổi thọ của hắn tăng lên đáng kể. Ngay cả sống quá mấy trăm năm, Lý Thái Hằng cũng có niềm tin. Không chỉ vậy, sức mạnh, tốc độ, sức bền, phản ứng thần kinh, vờ của hắn đều đã được cải thiện đáng kể. Trải nghiệm các loại huyền ảo trong hóa kình, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ con người mình đã lột xác. Ngay lúc này, một tiếng động vang lên từ bụng Lý Thái Hằng. Cảm nhận được cảm giác đói bụng truyền đến từ bụng mình, Lý Thái Hằng có chút ngạc nhiên. Hôm nay mình để đột phá hóa kình, đã uống một viên tinh nguyên đan trước rồi. Lại không ngờ, sau khi đột phá, khí huyết tăng vọt. Một viên tinh nguyên đan lại hoàn toàn không đủ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể hắn. Cảm nhận được cảm giác đói bụng khắp nơi trong nội thân, Lý Thái Hằng không dám do dự. DS, sách mới đã được đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả xin cầu xin sự ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng biết ơn. Chương 101, Giá Y Liệt Cương Khí, Âm Dương Vô Cực. Chương 101, Giá Y Liệt Cương Khí, Âm Dương Vô Cực. Lấy ra một viên tinh nguyên đan rồi bỏ vào miệng. Viên tinh nguyên đan này không hổ là đan dược của đại thế giới nơi Phương Láo mang ngụ. Nó được chế tạo từ những linh dược quý hiếm. Mặc dù đối với đại thế giới đó mà nói, nó không phải là linh đan rượu dược gì, nhưng đối với Lý Thái Hằng, tinh nguyên đan này là tư lương thích hợp nhất để hắn tu luyện hiện tại. Phải biết rằng, nếu đổi sang phẩm cấp đan dược của thế giới tổng võ, viên tinh nguyên đan này xếp vào hàng linh đan tam phẩm. Nhưng linh dược dùng để luyện chế viên đan này, cho dù là luyện chế linh đan ngũ phẩm cũng dư giả rồi. Có thể thấy sự phong phú về tài nguyên của đại thế giới đó. Lý Thái Hằng chỉ có thể âm thầm nhìn mà thèm. Hô, từ từ thở ra một hơi trọc khí, làm dịu đi cảm giác đói bụng của mình. Cảm nhận kinh đạo tràn ngập trong cơ thể, Lý Thái Hằng đưa tay chậm rãi vỗ vào tấm đá xanh bên cạnh. Chỉ thấy tấm đá xanh trước mặt, trong nháy mắt hóa thành bột mịn bay lượn trời. Nhìn có vẻ Lý Thái Hằng chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, nhưng kình đạo bên trong nháy mắt đã phá hủy cấu trúc bên trong của tấm đá xanh trước mặt, mới tạo ra bộ dạng như bây giờ. Nhìn thành quả của mình, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Bạch Ngẫu, dọn dẹp một chút. Chỉ thấy Bạch Ngẫu ở một bên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Lý Thái Hằng vươn vai một cái, tắm rửa xong, liền khoanh chân ngồi trong phòng, khép mắt ngưng thần, cảm nhận chân khí trong cơ thể mình. Lần đột phá này là kết quả của việc Lý Thái Hằng khổ tu, giữa chừng ngoài việc dùng tinh nguyên đan bổ sung dinh dưỡng cho mình, không hề sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Sau 3 tháng khổ tu, Lý Thái Hằng đã nhận ra sự khó khăn của con đường võ đạo. Trước đây hắn có hệ thống trong tay, tuy không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi coi thường võ đạo, cảm thấy con đường võ đạo vẫn rất đơn giản. Thực tế cũng đúng như vậy, từ đầu năm đến nay, chỉ sau vài tháng tu luyện, hắn đã từ tiên tiên cảnh giới thăng cấp lên đỉnh phong của tông sư cảnh giới hiện tại. Mặc dù giai đoạn đầu tu luyện giá y thì thần công đã đặt nền tảng vài năm, hắn không muốn chịu đựng nỗi đau kinh mạch bị đốt cháy, nên đã dùng xong toàn thủ để che chắn các dây thần kinh cảm giác đau của mình. Nhưng sau 3 tháng khổ tu trong phủ, khiến hắn không còn coi thường con đường võ đạo như vậy nữa. Mỗi ngày dậy sớm thăng tối, quả thực đã khiến hắn có sự lỗ sắc lớn. Đây không chỉ là sự thăng tiến về tu vi, mà còn là sự lỗ sắc về tâm hồn. Cảm nhận giá y chân khí trong cơ thể mình, càng thêm kiểm soát tự do. Trong lòng Lý Thái Hằng càng thêm hài lòng. Quả nhiên, quốc thuật cảnh giới và chân khí tu vi là tương trợ lẫn nhau. Lý Thái Hằng chậm rãi mở hai mắt, nhìn sát trời sáng trưng bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian sắp đến rồi. Quả thực thời gian sắp đến rồi. Nhưng không phải thời gian khác, mà là thời gian hắn và Yêu Nguyệt cung chủ đã hẹn sắp đến. Vài tháng trước, Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt cung chủ đã hẹn, cuối năm nay sẽ đến Di Hoa cùng chữa trị chứng đau chân cho Liên Tình cung chủ. Trong nháy mắt đã vài tháng trôi qua. Lý Thái Hằng hồi tưởng lại đủ thứ chuyện. Nhật Nguyệt thần giáo tạm thời không cần hắn đối phó, chỉ còn lại Thanh Y Địa Lâu, Cực Lạc Lâu và người vô hình khó đối phó nhất. Cực Lạc Lâu lâu như vậy không có động tĩnh, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không tìm phiền phức cho mình. Người vô hình hành tung bất định, Lý Thái Hằng chỉ có thể cảm thán mọi sự tùy duyên. Cuối cùng chỉ còn lại chuyện của Thanh Y Địa Lâu chưa giải quyết. Hơn 3 tháng trôi qua, Thanh Y Địa Lâu vậy mà không có động tĩnh, không nên a. Lý Thái Hằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, theo lý mà nói mình đã lên bảng xếp hạng Thanh Y Địa những ngày này hẳn là có rất nhiều cao thủ đến tập kích mình. Dù sao trong giang hồ, phạm vi phát hành bảng xếp hạng Thanh Y Địa rất rộng. Người của cả hai phe Hắc Bạch đều có thể nhận lệnh. Chỉ cần ai có thể giết chết người trên bảng xếp hạng là có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Đây cũng là một trong những lý do Thanh Y Địa lâu đứng vững không ngã. Sát thủ bản thân là một trong những nghề cổ xưa nhất thế gian. Nếu một tổ chức sát thủ còn giữ được uy tín nhất định, thực lực lại mạnh, thì tổ chức sát thủ này rất khó không nổi tiếng. Đây cũng là lý do Thanh Y Địa lâu có thể được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất Đại Minh vương triều. Thôi vậy, những điều này đều là chuyện nhỏ nhặt, đợi ta đột phá sẽ từng cái một thanh toán. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thái Hằng cũng không nghĩ ra, hắn cũng không tự tìm phiền phức cho mình nữa. Việc cấp bách nhất là đột phá tu vi. Bản thân hắn sở hữu giá y chân khí hơn 500 năm. Ban đầu là vì tu vi nhục thân của hắn chưa đủ mạnh, không dám mạo hiểm dùng Cực Âm Thủy Long Châu nếu không chân khí trong cơ thể tăng lên hơn 1000 năm. Trong nháy mắt là có thể khiến mình bạo thể mà chết, hiện tại thì tốt rồi. Quốc thuật của hắn đã đột phá tầng hóa kình, ngũ tạng lục phủ đều được khí huyết khổng lồ rửa sạch một lần. Những vết thương ngầm và ứ huyết trong cơ thể đều đã hoàn toàn lành lặn. Toàn bộ nhục thân trong suốt đã có sự lộ sắc về chất. Hiện tại không đột phá thì còn đợi đến khi nào? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng xoay người trở lại mật thất. Trong lòng hắn khẽ động, một màn hình ánh sáng mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy xuất hiện trước mắt hắn. Ký chủ, Lý Thái Hằng tuổi 18 cảnh giới, tông sư đỉnh phong cảnh giới nhục thân, hóa kình võ công, nhất dương chỉ, tam phẩm viên mãn, giá y địa thần công, tầng thứ 7, Phượng Vũ lục huyễn, ý cảnh, quy giáp thần công, tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm, ý cảnh, băng tâm quyết, đại thành, thiên long bát âm, tiểu thành, cơ sở cầm kỹ, đại thành, cao sơn lưu thủy, đại thành, túng ý đăng tiên bộ, nhập môn, bát cực quyền, cờ vây tông sư, thư pháp tông sư, đan thanh tông sư, dị thuật, song toàn thủ, thần cơ bách luyện, tiểu thần kinh, thuật nấu rượu hiện đại, mặc gia cơ quan thuật, đánh mặt thuật, sinh tử phủ, ký môn độn giáp, 72 cục, vật phẩm, chu tước cơ quan thú, sách bí kíp kiếm pháp tham sai, sách bí kíp võ công yến nam tiên, thất tinh long nguyên kiếm, khổng tức lăng, lệnh bài ngũ độc giáo, cửu khiếu linh lung tâm, xá lợi tà đế, bản trống, kim ngân một ít, dược liệu một ít, thần tiên thúy, anh hùng liệt, đào hoa lương, phi trùng pháp khí, mạch ngẫu, phệ nạp, thiên nhiên hàn ngọc sàng, thiên ma cầm, tuyết lạc bích xuân, hương trừ trùng, kim cương phụ lục, sách bí kíp tam giới chân, nguyên khí, sách bí kíp thần tiết tác, sách bí kíp lôi thị phi trầm, chuyển luân kiếm, tham sai song kiếm, sách bí kíp tịch thủy kiếm pháp, tịch thủy kiếm, quốc thuật thực lục, sách bí kíp la ma thần công, đèn tin công suất lớn. Điểm vận mệnh, 13 điểm điểm nhân quả, 170 vạn điểm chức năng đổi, đã kích hoạt chức năng suy diễn, chưa kích hoạt chức năng phá giới, chưa kích hoạt nhìn hơn 100 vạn điểm nhân quả trên màn hình ánh sáng, Lý Thái Hằng trong lòng kích động. Hắn chưa từng đánh một trận giàu có như vậy. Không hưởng công ta bỏ ra gần một tháng, cứu được Nhậm Ngã Hành. Không ngờ, phần thưởng lại phong phú như vậy. Thầm cảm thán hai câu, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Danh sách đổi mở ra. Cực Âm Thủy Long Châu 50 vạn điểm nhân quả. Nó xuất phát từ vô thượng trí bảo của một vị say hiệp nào đó, là một trong những vật trí âm hàng đầu thế gian, võ giả uống vật này, công lực đại tiến, tu luyện công pháp thuộc tính tương ứng một ngày ngàn giảm, một khi kết hợp với Cực Dương Hỏa Long Châu mà dùng, tự nhiên có thể tăng thêm tuổi thọ, tăng vọt 500 năm công lực. Nhìn bảo vật có thể đổi trước mắt, Lý Thái Hằng rất kích động. Ý niệm của hắn khẽ động, trong nháy mắt một viên châu màu xanh lam rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong hư không mật thất. Ông. Ngay khi Cực Âm Thủy Long Châu xuất hiện, sắc mặt Lý Thái Hằng biến đổi. Viên Cực Dương Hỏa Long Châu ở vị trí đan điền của hắn dường như cảm nhận được sự tồn tại của Cực Âm Thủy Long Châu, phát ra sự rung động kinh người. Lý Thái Hằng không dám do dự, hắn khoanh chân ngồi trên Thiên Niên Hàn Ngọc Sàng. bản thân khi tu vi đột phá, hai đại Long Châu vừa hay âm dương cân bằng, nhưng trong cơ thể Lý Thái Hằng vẫn còn mấy chục năm chí dương chí cương giá y chân khí. Để đạt được âm dương cân bằng thực sự, Lý Thái Hằng mới quyết định đột phá trên thiên niên hàn ngọc sàng. Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực chấn áp cực dương hỏa Long Châu trong cơ thể. Miệng khẽ mở, viên cực âm thủy Long Châu màu xanh lam rực rỡ trong nháy mắt bị khí hút vào trong cơ thể. Ngay khi tiến vào cơ thể Lý Thái Hằng, hai đại Long Châu dường như có một sức hút kỳ lạ. Chỉ trong một hơi thở, cả hai đều nổi chìm trong đan điền. Nhìn hai đại Long Châu đang xoay tròn trong đan điền, Lý Thái Hằng còn chưa kịp quan sát kỹ. Một luồng năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ tức thì phát ra từ thủy Long Châu. Sắc mặt Lý Thái Hằng biến đổi, toàn lực vận chuyển giá y hệ thần công. Nhưng chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, sắc mặt Lý Thái Hằng đã chuyển đổi qua lại giữa màu đỏ rực và xanh lam. Hai đại Long Châu thu hút lẫn nhau, năng lượng chúng phát ra trong nháy mắt đã lấp đầy đan điền của Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng không dám có chút sơ suất nào, toàn lực tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Tu vi chân khí vốn dĩ tu luyện thế nào cũng dừng lại không tiến. Hiện tại như ngồi tên lửa, điên cuồng bạo tăng. Thời gian trôi qua trong quá trình Lý Thái Hằng tiêu hóa cực âm thủy Long Châu. Trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong mật thất, toàn thân Lý Thái Hằng phát ra những dao động vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy trong không khí đều nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Đây là do chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng quá lớn, ảnh hưởng đến không khí trong vòng 3 trượng xung quanh hắn. Sắc mặt Lý Thái Hằng vẫn như 3 ngày trước, chuyển đổi liên tục giữa màu đỏ rực và xanh lam. 3 ngày này, hắn tự mình thầm than khổ. Viên cực dương hỏa Long Châu và cực âm thủy Long Châu trong cơ thể, hắn không ngờ lại có phản ứng lớn đến vậy. Trọn vẹn 3 ngày, năng lượng đáng sợ mà hai đại Long Châu phát ra đã được hắn chuyển hóa thành giá y chân khí tinh thuần vô cùng hơn 1000 năm. Và một luồng năng lượng kỳ lạ đang cải tạo lục thân của Lý Thái Hằng. Hắn cảm nhận rất rõ ràng tuổi thọ của mình dường như đang tăng vọt. Sự tăng trưởng của chân khí chỉ là tiện thể mà thôi. Ngay lúc này, hai đại Long Châu trong đan điền của Lý Thái Hằng cuối cùng cũng ngừng phóng thích năng lượng. Nhìn hai đại Long Châu đã yên tĩnh hơn nhiều, Lý Thái Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục quấy phá như vậy, lục thân của hắn sớm muộn gì cũng bị năng lượng từ hai đại Long Châu làm cho bạo nổ. Hiện tại Lý Thái Hằng đã đột phá quốc thuật hóa kình, mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa 1000 năm giá y chân khí này. Những dao động chân khí đáng sợ xung quanh dần dần bình ổn, sắc mặt Lý Thái Hằng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhưng hiện tại vẫn chưa kết thúc. Hắn mặc dù đã được cực âm thủy Long Châu gia trì, nhưng cũng chỉ là tông sư đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Chỉ là về mặt chân khí rất hùng hậu, nhưng đó vẫn chưa phải là đại tông sư cảnh giới. Trước khi đột phá đại tông sư cảnh giới, dùng cực âm thủy Long Châu chỉ là để chân khí trong cơ thể đạt đến âm dương cân bằng. Hắn còn một cửa cuối cùng phải vượt qua, chính là chuyển hóa chân khí khổng lồ của mình thành cương khí chất lượng cao hơn. Đại tông sư cảnh giới vì sao lại lợi hại như vậy? Chính là vì bọn họ bình thường tu luyện là cương khí, chứ không phải chân khí. Một đạo cương khí tương đương 100 đạo chân khí. Với chất lượng như vậy, đại tông sư không mạnh cũng không thể. Trong lòng khẽ động, Lý Thái Hằng tiếp tục tu luyện. Giá y chân khí hơn 1000 năm trong cơ thể, muốn chuyển hóa thành giá y cương khí thì rất tốn thời gian. Thiên nhiên hàn ngọc sàng dưới tọa phát ra từng đợt hàn khí, băng tâm quyết trong cơ thể khiến hắn luôn giữ được tâm thái bình tĩnh. Áo nghĩa tầng thứ 8 của giá y thần công liên tục hiện lên trong đầu hắn. Không biết đã bao lâu, có lẽ là vài chục năm, có lẽ là một khoảnh khắc. Cuối cùng, giá y chân khí trong cơ thể khi đi qua hai đại Long Châu trong đan điền, đã xảy ra một tiêu biến chất kỳ lạ. Một luồng cương khí khác biệt so với giá y chân khí khác cứ thế xuất hiện trong đan điền của Lý Thái Hằng. Ầm. Trong cõi u minh, dường như có một tiếng nổ lớn. Ngay khi đạo giá y cương khí này xuất hiện, hơn 1000 năm giá y chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng ào ào đổ về phía nó. Chỉ thấy đạo giá y cương khí này không từ chối bất cứ thứ gì, bất kể bao nhiêu giá y chân khí đổ vào, nó đều không có chút biến hóa nào. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo. Cuối cùng, 100 đạo giá y chân khí tràn vào, đạo giá y cương khí này cuối cùng cũng sẽ ra biến hóa. Nó từ một đạo giá y cương khí biến thành hai đạo. Lý Thái Hằng trong lòng đại hỉ, không chút tiếc rẻ giá y chân khí trong cơ thể mình, điều khiển chúng chạy về phía hai đạo giá y cương khí mới sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng tất cả giá y chân khí của Lý Thái Hằng đều biến mất trong cơ thể. Giá y chân khí hơn 1000 năm trong cơ thể đã biến thành giá y cương khí hơn 100 năm. Mặc dù công lực trong cơ thể giảm đi, nhưng Lý Thái Hằng rõ ràng cảm thấy giá y cương khí mới sinh trong cơ thể càng thêm tinh thuần và trầm trọng. Lý Thái Hằng không dám do dự, hiện tại mới vừa chuyển hóa xong giá y cương khí, tu vi vẫn cần được củng cố triệt để. Ngay khi Lý Thái Hằng chuyển hóa xong giá y cương khí, hai đại Long Châu đồng loạt phát lực. Hơn 100 năm giá y cương khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị hai đại Long Châu hấp thu cạn kiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thái Hằng lập tức ngây người. Giá y cương khí trong cơ thể mình vậy mà không còn nữa. Vậy bây giờ tính là gì, một đại tông sư cường giả có nhục thần mạnh mẽ. Ngay khi Lý Thái Hằng có chút không biết làm sao, hai đại Long Châu lại chậm rãi phát ra giá y cương khí của Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng trong lòng đại hỉ, không dám do dự, vội vàng vận chuyển giá y cương khí trong cơ thể. Dọc theo tầng thứ 8 của giá y thần công chậm rãi vận chuyển. Chỉ trong chốc lát, 365 đại chu thiên đã vận chuyển xong. Rầm rầm, một tiếng động lớn vang dội trong đầu Lý Thái Hằng. Hắn biết, đây là hắn đã đột phá trạng thái tầng thứ 8 của giá y hệ thần công, cũng là lúc hắn triệt để đột phá đại tông sư cảnh giới. Giá y cương khí trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã du tẩu khắp trăm mạch 365 lần. Một cảm giác viên mãn xuất hiện trong cơ thể Lý Thái Hằng, từ từ bình ổn cương khí của mình. Lý Thái Hằng mở hai mắt, một tia tinh quang trong nháy mắt phát ra từ hai mắt hắn. Đây là do uy lực của cương khí trong cơ thể quá mạnh, khả năng kiểm soát không đủ, dẫn đến thần quang của bản thân không nội liễm. Lý Thái Hằng không hề để ý, nhìn hai tay của mình. cảm nhận sự mạnh mẽ của đại tông sư cảnh giới. Nhìn bức tường bên cạnh, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, đưa tay bung lên. Cái bung này không có chút cương khí nào hiện ra, nhưng một luồng sức mạnh dồi dào đột nhiên xuất hiện trên bức tường. Rầm rầm, một cái hố lớn khoảng 3 trượng xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Tiếng động này khiến Lý Thái Hằng trong lòng kinh ngạc. Hắn không ngờ mình tùy tiện bung một cái, không hề dùng bất kỳ giá y cương khí nào, lại có uy lực lợi hại như vậy. Đây chính là đại tông sư cảnh giới, có thể điều động một phần nhỏ lực lượng thiên địa. Vừa rồi Lý Thái Hằng thử nghiệm chính là sự điều động lực lượng thiên địa của mình, lại không ngờ lại có uy lực như vậy. Chỉ khi thực sự đột phá đại tông sư cảnh giới, Lý Thái Hằng trong lòng mới có cảm giác sợ hãi. Chính hắn mới biết, trước đây có thể giết chết cường giả đại tông sư cảnh giới là may mắn đến mức nào. Những cường giả đại tông sư chết trong tay hắn, căn bản không hề chuyển hóa hoàn toàn chân khí trong cơ thể. Thêm vào đó là sự khinh địch và ám khí tuyệt thế trong tay Lý Thái Hằng, mới là tuyển trong mương, khiến Lý Thái Hằng thành công. Nếu lúc đó gặp phải một cao thủ đại tông sư đã củng cố tu vi xong, tu luyện cần mẫn hơn một năm, Lý Thái Hằng muốn ám sát hắn, tỷ lệ gần như nhỏ đến đáng sợ. Chỉ khi thực sự đột phá tầng cảnh giới này, mới biết sự đáng sợ của tầng cảnh giới này. Hô, Lý Thái Hằng chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. GS, sách mới đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại đại, vô cùng cảm kích. Chương 102, võ học đột phá, người ngoài đến. Chương 102, võ học đột phá, người ngoài đến. Cảm nhận giá y cương khí trong cơ thể, cương khí trong cơ thể đột nhiên bị hai đại long châu hấp thu cả kiệt. Mặc dù cuối cùng đã trả lại cho Lý Thái Hằng, nhưng Lý Thái Hằng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của giá y cương khí. Đặc tính của cương khí đã xảy ra biến chất. Trong lòng khẽ động, giá y cương khí vốn hòa hợp như một trong nháy mắt trở nên chí dương chí cương. Cảm giác này khiến Lý Thái Hằng có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là, trong lòng lại động, giá y cương khí trong cơ thể trong nháy mắt trở nên giống như vạn năm hàn băng, âm u lạnh lẽo. Đây vậy mà là chí âm vô cực và chí dương vô cực. Không ngờ lại đạt được như vậy. Nhìn cương khí trong cơ thể lúc thì trở nên chí dương chí cương, lúc thì trở nên chí âm chí nhu. Lý Thái Hằng trong lòng đại hỉ. Giá y chân khí ban đầu của hắn, tuy có thể chuyển hóa qua lại giữa chí dương và chí âm, nhưng dù sao cũng cảm thấy thiếu gì đó, tuy uy lực rất lớn, nhưng ý cảnh chí dương chí cương và ý cảnh chí âm chí nhu không mạnh mẽ đến vậy. Hai đại long châu đó vốn là vật chí dương chí âm, lần này tẩy rửa giá y cương khí của mình, vậy mà khiến mình đạt đến cảnh giới chí dương vô cực và chí âm vô cực. Thật là kiếm lời lớn rồi. Chí dương vô cực là gì? Ngoài chí dương chí cương ra, còn có thể khắc chế tất cả công pháp chí âm trên đời. Ngược lại cũng vậy, giá y cương khí của Lý Thái Hằng vốn đã hòa hợp như một, lại thêm có thể tùy ý chuyển đổi thành cương khí chí dương vô cực và cương khí chí âm vô cực. Cứ như vậy, trên đời sẽ không có ai tu luyện chân khí có thể khắc chế hắn nữa. Ngay cả võ học loại hấp công cũng vậy. Bình ổn cương khí trong cơ thể mình, Lý Thái Hằng đứng thẳng dậy, hơn trăm năm giá y cương khí tinh thâm trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Ngay cả khi Lý Thái Hằng không ngồi thiền, cương khí trong cơ thể cũng sẽ tự động du tẩu trong kinh mạch. Điều này có nghĩa là hắn đang tu luyện không ngừng nghỉ. Trong lòng khẽ động, điểm nhân quả, 120 vạn điểm. Cảnh giới, đại tông sư tầng thứ nhất. Nhìn nội dung hiển thị trên màn hình, Lý Thái Hằng hài lòng gật đầu. Cần cù tu luyện hơn 3 năm, cuối cùng đã tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Hiện tại Lý Thái Hằng tuy mới bước vào đại tông sư, nhưng cương khí của hắn tinh thuần, nhục thân cường hãn, trong đại tông sư cảnh giới cũng là tồn tại thượng đẳng. Như vậy, ta có thể yên tâm đi Di Hoa Cung rồi. Đúng vậy, đột phá đại tông sư cảnh giới, chuyến đi Di Hoa Cung của Lý Thái Hằng cuối cùng cũng có thể yên tâm đôi chút. Dù sao giang hồ đều biết, tâm tư của Di Hoa Cung chủ khó lường. Nếu một khi khiến nàng không vui, chết cũng không biết chết thế nào. Hiện tại Lý Thái Hằng và Yêu Nguyệt Cung chủ đều là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Mặc dù Lý Thái Hằng mới đột phá, nhưng Yêu Nguyệt Cung chủ đã ở đại tông sư đỉnh phong cảnh giới không biết bao nhiêu năm rồi. Ngay cả khi không phải đối thủ của nàng, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Ngay khi Lý Thái Hằng đang vui mừng vì đột phá đại tông sư cảnh giới, tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo trên hát một ngày. Cái gì? Chết rồi! Một tiếng gầm lớn vang lên trong phòng. Chỉ thấy Dương Liên Đình, tổng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, mặt mày hung tợn gầm lên trong tổng đàn. Các ngươi làm ăn cái gì vậy? Đã 3 tháng rồi, tổng bộ mới biết tin này. Còn nữa, Nhậm Ngã Hành làm sao có thể vô cớ chết dưới đáy Tây Hồ? Điều này làm sao có thể? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, đã biết Dương Liên Đình vì sao lại tức giận đến vậy. Bẩm tổng quản, Nhậm Ngã Hành này đã chết từ gần 3 tháng trước rồi. Bốn người Mai Trang vì sợ canh giữ không tốt, vốn định che giấu tin tức, nhưng không ngờ, không biết là ai truyền ra tin tức, khiến Thiên Cơ Các thông báo cho cứ điểm của giáo ta, báo tin Nhậm Ngã Hành đã chết. Sau đó mới phái trưởng lão đi xác minh chuyện này. Tổng quản, khi trưởng lão đến, Nhậm Ngã Hành quả thực đã chết rồi. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Dương Liên Đình chỉ cảm thấy thái dương giật giật. Hừ, Nhậm Ngã Hành là cao thủ đại tông sư cảnh giới, làm sao có thể vô cớ chết đi? Trong đó nhất định có điều mờ ám, các ngươi có kiểm tra thi thể không? Xác nhận xem, người chết đó có thật sự là Nhậm Ngã Hành không? Nhậm Ngã Hành chết không sao, điều quan trọng là chết không tiếng động dưới đáy Tây Hồ, hay là Nhậm Ngã Hành tự biên tự diễn một vở kịch? Thực ra chân thân đã trốn thoát từ lâu rồi. Dương Liên Đình rất nghi ngờ. Bẩm tổng quản, sau khi các vị trưởng lão kiểm tra, đã xác nhận đúng là Nhậm Ngã Hành, không nghi ngờ gì, không có chút dấu vết cải trang nào. Nghe lời này, Dương Liên Đình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân hắn đã có ý định giết Nhậm Ngã Hành, nhưng vẫn chưa hành động, thì đã nghe tin Nhậm Ngã Hành chết, cũng khó trách hắn nghi thần nghi quỷ. Dù sao tin tức này quá kinh người. Nhậm Ngã Hành kia là cao thủ đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, Năm xưa hoành hành giang hồ Đại Minh, thật sự rất khó khiến người ta không nhớ mãi. Nguyên nhân cái chết của hắn là gì? Một cao thủ đại tông sư cảnh giới, làm sao có thể vô cớ chết đi? Bẩm tổng quản, sau khi mấy vị trưởng lão kiểm tra, Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương giáo chủ đâm vào 12 cây kim vàng. Bẩm tổng quản, sau khi mấy vị trưởng lão kiểm tra, Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương giáo chủ đâm vào 12 cây kim vàng. Trên xương tỷ bà của hắn, khiến chân khí trong cơ thể không thể điều động được chút nào. Thêm vào đó Nhậm Ngã Hành tuổi tác không nhỏ, cuối cùng vết thương ngầm bùng phát, không có chân khí trấn áp vết thương, cuối cùng không chịu nổi. Nghe lời này, Dương Liên Đình nhíu mày. Trong lòng hắn luôn cảm thấy không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Lâu sau, lông mày hắn dần dần giãn ra. Hắn đã không định truy cứu chuyện của Nhậm Ngã Hành nữa. Dù sao người cũng đã chết, truy cứu còn có ý nghĩa gì? Hắn cũng không sợ những người dưới quyền lừa dối hắn, hắn có thể đạt được vị trí như bây giờ. Ngoài việc có sự hỗ trợ của Đông Phương Bất Bại phía sau, trong 10 vị trưởng lão kia cũng có người của hắn. Vì người của hắn đã kiểm tra thi thể, chắc chắn là không có vấn đề gì. Hừ, chuyện của Nhậm Ngã Hành cứ thế bỏ qua, nhưng bốn người Mai Tràng kia lại biết mà không báo. Đem bốn người đó phát phối đến tiền tuyến Ma giáo Tây vực. Vừa hay lợi ích của thần giáo và Ma giáo Tây vực ở đó vẫn chưa rõ ràng. Bọn họ đã tự do tự tại nhiều năm như vậy, cũng đến lúc cống hiến cho thần giáo rồi. Dương Liên Đình tuy không định truy cứu chuyện này, nhưng hình phạt cần thiết vẫn phải có. Vừa hay bốn người đó đã rời thần giáo quá lâu rồi. Thêm vào đó lần này làm việc không hiệu quả, Dương Liên Đình lập tức tìm một lý do để phát phối bọn họ đến tiền tuyến. Còn việc bọn họ có thể sống sót trở về hay không, Dương Liên Đình không quan tâm. Vâng, đại tổng quản. Nhật Nguyệt thần giáo vì chuyện của Nhậm Ngã Hành đã gây ồn ào một thời gian dài. Lý Thái Hằng cách xa và dặm, lại hoàn toàn không hay biết. Trong nháy mắt, Lý Thái Hằng đã đột phá đại tông sư được nửa tháng. Trong luyện võ trường của Lý phủ, một bóng người bay lượn trong sân. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ luyện võ trường đều là bóng dáng của Lý Thái Hằng. Đúng vậy, người này chính là Lý Thái Hằng sau khi đột phá. Trong nửa tháng này, hắn không làm gì khác, chỉ có hai chữ, luyện võ. Hiện tại mình đã đột phá đại tông sư cảnh giới, phần mềm đã theo kịp, phần cứng cũng phải luyện. Nửa tháng thời gian, Nhất Dương Chỉ Quy Giáp Thần Công Túng Y Đăng Tiên Bộ và Thiên Long Bát Âm của Lý Thái Hằng đều có những đột phá. Không nói tu vi chân khí cao, võ công một ngày ngàn dặm. Đối với Lý Thái Hằng mà nói không hề khoa trương chút nào. Tu vi đại tông sư cảnh giới, cộng thêm sự trợ giúp của Cửu Khiếu Linh Lung Tâm trong cơ thể, chỉ nửa tháng, các loại võ công đã có tiến bộ lớn. Bóng dáng hắn chậm rãi dừng lại, trong lòng khẽ động. Nhất Dương Chỉ, nhị phẩm, Quy Giáp Thần Công, tầng thứ 2, Túng Ý Đăng Tiên Bộ, tinh thông, Thiên Long Bát Âm, đại thành. Nhìn nội dung trên bảng, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Đương nhiên trong đó Túng Y Đăng Tiên Bộ không hổ là tuyệt học do lão quái vật kia sáng tạo ra. Luyện lâu như vậy mới chỉ đạt đến tinh thông. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Lý Thái Hằng luyện võ công, luyện đến cảnh giới tinh thông này. Các tuyệt kỹ trước đây, chỉ cần Lý Thái Hằng muốn, từ nhập môn đến tinh thông rồi đến tiểu thành, không đến vài ngày là có thể. Vì vậy rất nhiều võ công hắn đều trực tiếp luyện đến tiểu thành. Nhưng môn Túng Y Đăng Tiên Bộ này thì khác, luyện lâu như vậy, vậy mà mới chỉ luyện đến tinh thông. Khiến Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán, mức độ khó luyện của môn tuyệt kỹ này. Những tuyệt kỹ khác đột phá, khiến Lý Thái Hằng rất bất ngờ. Nhất Dương Chỉ là võ học mà Lý Thái Hằng mở ra từ gói quà tân thủ. Mặc dù gần đây đã lâu không sử dụng môn chỉ pháp này, nhưng Lý Thái Hằng vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào môn chỉ pháp này. Quả nhiên, Nhất Dương Chỉ vừa đột phá cảnh giới nhị phẩm, đã mang đến cho Lý Thái Hằng một bất ngờ. Bùm! Một tiếng nổ lớn, người sắp trên luyện võ trường, ngực đã bị nổ ra một lỗ lớn. Đúng vậy, hiện tại tiêu chuẩn của luyện võ trường đã biến thành người giả làm từ thép. Từ khi đột phá đại tông sư cảnh giới, Lý Thái Hằng đã phát hiện tấm đá xanh trong tay hắn và đậu phụ mềm yếu không có bất kỳ sự khác biệt nào. Khi luyện võ, đành phải đổi thành người sắt. Nhìn uy lực của Nhất Dương Chỉ, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Phải biết rằng, khoảng cách từ Lý Thái Hằng đến người sắt ít nhất cũng mười mấy trượng. Khoảng cách trên không mười mấy trượng, vẫn có thể đánh ra một lỗ lớn trên ngực người sắt. Chỉ lực như vậy, ít nhất cũng có thể phóng ra xa mấy chục trượng. Lý Thái Hằng không dừng lại. Trong lòng khẽ động, giáp y cương khí trong cơ thể trong nháy mắt được kích hoạt. Một luồng cương khí vô hình vô chất trong nháy mắt bao phủ bà thước quanh người Lý Thái Hằng. Đúng vậy, đây chính là Quy Giáp Thần Công. Bản thân Quy Giáp Thần Công khi đột phá tầng thứ 2, có thể phóng ra ba tấc đã rất khó khăn rồi. Phải biết rằng, đạo nhân rùa biển năm xưa tu luyện môn võ công này cũng không biến thái như Lý Thái Hằng hiện tại. Có thể hình thành tường khí ba thước là nhờ vào giá y cương khí cực kỳ tinh thuần trong cơ thể Lý Thái Hằng. Cảm nhận tốc độ tiêu hao của tường khí ba thước, khóe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Giá y cương khí trong cơ thể mình quả thực đang chảy đi như nước thủy triều. Trong lòng khẽ động, tường khí ba thước phóng ra ngoài, trong nháy mắt thu lại, hình thành tường khí ba thước. Ừm, thế này dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm nhận tốc độ tiêu hao cương khí trong cơ thể giảm mạnh, Lý Thái Hằng gật đầu. Tường khí ba thước hình thành từ việc tu luyện Quy Giáp Thần Công tuy nhìn rất vai, nhưng tốc độ tiêu hao cương khí quả thực quá kinh người. Lý Thái Hằng cảm thán, không đến bạn bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên dùng tường khí ba thước này. Võ công cuối cùng đột phá chính là thần kỹ tấn công diện rộng của mình, đó là Thiên Long Bát Âm. Từ khi đột phá đến cảnh giới đại thành, kỹ năng đánh đàn của mình tiến bộ vượt bậc. Cơ sở cầm kỹ và cao sơn lưu thủy đều đã lĩnh ngộ được ý cảnh trong đó sau mấy tháng luyện tập. Mặc dù hai môn sau không phải là thần công bảo điện gì, nhưng Lý Thái Hằng trong lòng vẫn rất vui mừng. Chen, tâm trạng của Lý Thái Hằng đang tốt, lấy Thiên Ma cầm ra. Chỉ trong vài hơi thở, trong luyện võ trường đã vang lên tiếng đàn du dương. Đồng thời, một đội người không biết từ lúc nào đã đến ngoài cửa Lý phủ. Nói là một đội người, thực ra chỉ có hai người. Hai người này, một là nam tử mặt mày kiên nghị, nhìn qua không quá 20 tuổi. Người còn lại là một nam tử xinh đẹp. Đúng vậy, chính là xinh đẹp, nam tử này có tướng mạo vô cùng mềm mại, khí chất có chút giống nữ tử, thiếu dương cương khí. Người đến chính là Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao của Hộ Long Sơn Trang. Họ nằm trong số 2 trong 4 mật thám lớn của Hộ Long Sơn Trang. Nhìn Lý Phủ trước mắt, Thượng Quan Hải Đường thần sắc có chút mơ hồ. Mơ hồ nhớ lại chuyện nghĩa phụ đích thân căn dặn bọn họ trước khi đi. 2 tháng trước kinh thành Hộ Long Sơn Trang, trong đại điện, Hải Đường, Nhất Đao, lần này đi nhất định phải mời Lý Thái Hằng trở về. Nhìn thân hầu nói chuyện không cho phép từ chối, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau, trong mắt đầy sự khó hiểu. Nghĩa phụ, xin thứ lỗi cho Hải Đường mạo muội. Chúng ta đã điều tra mấy tháng, vẫn chưa làm rõ lai lịch của Lý Thái Hằng này. Chỉ biết hắn xuất hiện đột ngột bên ngoài thất hiệp trấn hơn 3 năm trước. Còn những chuyện khác về hắn, vậy mà không có chút tin tức nào. Ngay cả Thiên Cơ Các, nơi tin tức khắp thiên hạ, cũng không có bất kỳ thông tin nào. Người này nhìn là biết có vấn đề. Nghĩa phụ vì sao còn muốn mời hắn? Nhìn Thượng Quan Hải Đường đầy nghi hoặc, Chu Vô Thị âm thầm gật đầu. Đúng vậy, lai lịch của Lý Thái Hằng quả thực có vấn đề. Nhưng mục đích của hắn sau mấy tháng phân tích, có khả năng rất lớn, không liên quan đến triều đình. Hải Đường, Nhất Đao, các ngươi phải nhớ kỹ. Mỗi võ giả đều có bí mật của riêng mình, không ai ngoại lệ. Hộ Long Sơn Trang là bảo vệ hoàng thượng, chỉ cần người này không can thiệp triều chính. Mục đích của hắn không phải là hoàng thất, thì đối với chúng ta là đủ rồi. Có những chuyện, không cần phải truy tận gốc dễ. Đối với Lý Thái Hằng, nghĩa phụ tự có sắp xếp. Lần này đi, ngươi và Nhất Đao nhất định phải cẩn thận. Lý Thái Hằng đã đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Y Lìa Lâu và cái gọi là Cực Lạc Lâu. Đương nhiên còn có một thế lực, người vô hình. Đây là một thế lực mà ngay cả Hộ Long Sơn Trang cũng không biết. Các ngươi trên đường đi, chú ý một chút. Lúc mấu chốt có thể bày tỏ thân phận triều đình, hành động hẳn sẽ thuận lợi hơn một chút. Nghe Chu Vô Thị chỉ dạy, Thượng Quan Hải Đường tuy còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng đều kìm nén trong lòng. Chu Vô Thị lợi hại đến mức nào, sớm đã nhìn ra những nghi hoặc trong lòng Thượng Quan Hải Đường. Nhưng cũng không có cách nào, y thuật của Lý Thái Hằng này, trong điều tra của hắn, đơn giản là không thuộc về nhân gian, nói không chừng có thể cứu sống Tố Tâm. Nhưng chuyện này lại không thể nói với Thượng Quan Hải Đường, Chu Vô Thị trong lòng khẽ động, đành phải chuyển đề tài. Hải Đường, ngươi và Nhất Đao lần này đi, vừa hay hỏi chuyện người vô hình. Nghe lời này, Thượng Quan Hải Đường nhíu mày, Quy Hải Nhất Đao bên cạnh cũng vậy. Người vô hình này từ khi Lý Thái Hằng nhắc đến, không chỉ Hộ Long Sơn Trang, mà ngay cả Lục Phiến Môn và Thần Hầu Phủ trong kinh thành cũng đang bí mật điều tra. Nhưng rất đáng tiếc, đã điều tra mấy tháng, vậy mà không có bất kỳ tin tức nào. Bản thân đáng lẽ phải dừng lại ở đây, nhưng bộ thần của Lục Phiến Môn không cam lòng. Hắn vậy mà đã đến Thiên Cơ Các ở kinh thành một chuyến. Nhưng rất không may, Thiên Cơ Các quả thực có thông tin về người vô hình. Nhưng giá cả của nó đơn giản là đắt đến mức khó tin. Bộ thần hứng thú mà đến, thất vọng mà về. Sau chuyện này, các thế lực lớn trong kinh thành đều biết có một thế lực người vô hình. Ngay cả hoàng thất cũng không điều tra ra được. Bản thân các thế lực lớn vẫn còn nghi ngờ, thế lực người vô hình này có tồn tại hay không. Trong nháy mắt đã im lặng, đối với người vô hình thần bí này, các thế lực lớn vẫn rất kiêng kỵ. Sau khi phân tích, nọ phá cương trong Cực Lạc Lâu, loại vũ khí cấm quân sự này rất có thể là do người vô hình tự ý buôn bán. Điều này có thể giải thích một điểm, quân đội có người của họ. Thêm vào đó, họ có thể không chút e ngại giết liên tiếp 2 trọng phạm trong nhà tù có trọng binh canh giữ của Lục Phiến Môn, khiến toàn bộ Lục Phiến Môn trở thành trò cười của kinh thành. Chỉ dựa vào điểm này, động cơ mưu đồ của người vô hình đã đáng để suy xét kỹ lưỡng rồi. Dù sao trong giang hồ Đại Minh, các thế lực giang hồ lớn đối với triều đình vẫn giữ một sự kính sợ nhất định. DS, sách mới đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại đại, vô cùng cảm kích. Chương 103, Hoàng thất nội tình, Thái Hằng mưu tính. Chương 103, Hoàng thất nội tình, Thái Hằng mưu tính. Nếu tất cả đều phóng túng như người vô hình này, Hoàng thất Đại Minh nhất định sẽ điều động cấm quân tắm máu giang hồ. Mặc dù cao thủ võ lâm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, không sợ cấm quân, nhưng những cao thủ như vậy chỉ là số ít. Chỉ cần triều đình quyết tâm, các môn phái trong giang hồ đã sớm biến mất 9/9 rồi. Sở dĩ không ra tay với giang hồ là để họ có thể vào lúc mấu chốt đối phó với những người giang hồ của các quốc gia khác. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của giang hồ. Ngày thường, triều đình lười quản việc đánh nhau thế nào, nhưng khi hai nước giao chiến, triều đình đối triều đình, giang hồ đối giang hồ, đây cũng là quy tắc ngầm được chấp nhận. Nhưng người vô hình đó thì khác, hắn hoàn toàn không có lòng kính sợ đối với triều đình Đại Minh. Hơn nữa, không chừng trong triều đình đã có người của họ. Điều này trong mắt hoàng đế là gì? Đó chính là hành động nhũ phản. Mối đe dọa của người vô hình ta sẽ không nói nhiều nữa. Bệ hạ đã đích thân căn dặn riêng mấy thế lực lớn, để chúng ta nhất định phải loại bỏ những phần tử bất ổn này. Vì chuyện này, một vị tướng quân quản lý vũ khí cấm quân sự cách đây không lâu đã bị chém đầu rồi. Mưu đồ của người vô hình rất lớn. Lần này các ngươi mời Lý Thái Hằng, tiện thể hỏi một chút. Hắn hiểu rõ về người vô hình như vậy, chắc chắn là biết chút gì đó. Bản thân việc hỏi trực tiếp Thiên Cơ Các mới là giải pháp tối ưu. Nhưng giá của thông tin đó quá đắt. Ngay cả Thiết Đạm Thần Hầu được Vạn Tam Tiên hỗ trợ, cũng không khỏi khỏe miệng giật giật. Không phải hắn không lấy ra được, mà là hiệu suất quá thấp. Thay vì vậy, chi bằng hỏi thẳng Lý Thái Hằng. Hiện tại, hồi tưởng lại khuôn mặt nghiêm nghị của nghĩa phụ khi đi, Thượng Quan Hải Đường trong lòng phức tạp. Nhìn Lý Phủ trước mắt, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau, sắp xếp lại tâm trạng của mình. Vừa định tiến lên gõ cửa bái phòng, một tiếng đàn du dương trong nháy mắt truyền ra từ phủ đệ. Đây là? Nghe giai điệu du dương này, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao trong mắt tràn đầy sự nghiêm nghị. Thiên Long Bát Âm. Hai người trong lòng thầm kinh hãi. Hộ Long Sơn Trang tuy không điều tra ra lai lịch của Lý Thái Hằng, nhưng võ công của hắn lại bị Hộ Long Sơn Trang điều tra không sai chút nào. Ngoài vài môn tuyệt học có lai lịch, còn rất nhiều tuyệt kỹ trong giang hồ căn bản không có tiền lệ. Không may môn Thiên Long Bát Âm này chính là một trong số đó. Đây cũng là võ công tuyệt kỹ được đánh dấu trọng điểm trong thông tin về Lý Thái Hằng, là thần kỹ tấn công diện rộng không gì sánh bằng. Trong số các công pháp âm ba, nó cũng được coi là một tồn tại kỳ dị tuyệt luân. Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao hoàn toàn không dám động đậy. Họ không biết mình có trúng Bát Âm Xuyên Tâm trong thông tin nói hay không, chỉ có thể đứng tại chỗ, nghe Lý Thái Hằng đánh xong khúc nhạc trong tay. Rất nhanh, một khúc nhạc du dương chậm rãi kết thúc. Lý Thái Hằng mở hai mắt, khẽ nhíu mày. Hôm nay vậy mà có khách đến, thật không ngờ. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lý Thái Hằng cũng không do dự. Hắn hiện giờ đã đột phá đại tông sư cảnh giới, nhìn khắp giang hồ Đại Minh, không nói hắn có thể hoành hành thiên hạ, nhưng cũng đã vượt qua chín thành võ giả rồi. Đối với hai người đến cửa, tuy hắn chưa từng gặp, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức của hai người, đều là cao thủ tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng tay phải nhẹ nhàng bung lên, trong miệng chậm rãi nói: "Quý khách lâm môn, có chút thất lễ, mong đừng trách. Mời." Một đạo giá y cương khí trong nháy mắt bắn ra về phía cửa lớn. Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao vốn đang đứng chờ, còn chưa nói gì, một giọng nói đã vang lên bên tai hai người: "Quý khách lâm môn, có chút thất lễ, mong đừng trách." Lời vừa dứt, cửa lớn phủ đệ liền tự động mở ra trong tiếng kéo kẹt. Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao trong lòng rất kinh ngạc. Họ tuy không biết khoảng cách từ đây đến Lý Thái Hằng bao xa, nhưng chắc chắn không dưới trăm trượng. Khoảng cách xa như vậy, có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức của hai người. Người không xuất hiện, một đạo cương khí đã có thể mở cánh cửa cách trăm trượng. Công lực như vậy, còn mạnh hơn so với thông tin. Thượng Quan Hải Đường hai người đều biết, Lý Thái Hằng đột phá đại tông sư cảnh giới mới được mấy ngày. Những ngày này hắn đều ở trong phủ, chưa từng ra ngoài. Làm sao có thể bị các thế lực khác phát hiện? Ngay cả Thiên Cơ Các, nơi thông tin khắp thiên hạ, hiện giờ vẫn chưa biết Lý Thái Hằng đã đột phá đại tông sư cảnh giới. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng Thượng Quan Hải Đường hai người cũng không do dự. Họ bước vào phủ đệ. Đối với Lý Thái Hằng, hai người họ không phải là đến với ác ý, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Ngay khi bước vào phủ đệ, Quý Hải Nhất Đao tâm thần chấn động, một cảm giác nguy hiểm khó tả tràn ngập trong lòng hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, nhíu mày. "Ai?" Một tiếng gầm lớn khiến Thượng Quan Hải Đường cũng kinh động. Võ công của nàng tự nhiên không bằng Quý Hải Nhất Đao. Thêm vào đó, Quý Hải Nhất Đao quanh năm tu luyện Tuyệt Tình Trảm và Bá Đao. Sự cảnh giác của hắn tự nhiên không thể so sánh với nàng. Hai người nhìn lại phía sau, chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đồng tử Thượng Quan Hải Đường và hai người co rút lại. Bóng người này không có bất kỳ nhịp tim hay hơi thở nào. Hai người nhìn nhau, đây chính là con rối được nói đến trong thông tin. Nhìn Bạch Ngẫu giống hệ người thật. Thượng Quan Hải Đường và hai người trong lòng rất tò mò. Chỉ thấy Bạch Ngẫu chậm rãi đóng cửa lại, làm một động tác mời, liền tự mình dẫn đường phía trước. Hai người theo bước chân của Bạch Ngẫu, đi vào phủ đệ. Nhìn phủ đệ khắp nơi đình đài lầu gác, ấn tượng đầu tiên của hai người là Lý Thái Hằng này thật giàu có. Chỉ trong chốc lát, một đình nghỉ mát đã xuất hiện trong mắt Thượng Quan Hải Đường và hai người. Biết có quý khách đến cửa, Lý Thái Hằng đã sớm rời luyện võ trường, đến đình nghỉ mát. Hắn thích tiếp khách trong đình nghỉ mát, mà không thích nói chuyện trong đại sảnh, nơi vừa buồn tẻ vừa nghiêm túc. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là quý khách từ kinh thành đến. Hai vị mời ngồi. Nghe lời của Lý Thái Hằng, Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao trong lòng khẽ động. Lý Thái Hằng này làm sao biết mình và những người khác đến từ kinh thành? Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, dường như nhìn ra nghi hoặc của Thượng Quan Hải Đường. Hai vị quý khách, ra khỏi kinh thành chắc là đi vội vàng quá. Đôi ủng quan lại dưới chân quên thay rồi. Nghe lời này, hai người có chút lúng túng, họ vậy mà lại phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy. Thật không nên. Lý Thần Y Địa hữu lễ, tại hạ Thượng Quan Hải Đường, vị này là nghĩa huynh của tại hạ Quý Hải Nhất Đao. Mạo muội đến thăm, mong Lý Thần Y Địa đừng trách. Lý Thái Hằng khẽ cười. Hai vị không cần đa lễ, phủ đệ của ta mấy tháng cũng không có người đến một lần. Rất nhàm chán, hai vị có thể đến, tại hạ vui còn không kịp đây. Mời hai vị nếm thử linh trà độc môn của ta, Tuyết Lạc Bích Xuân. Hai vị, mời. Chỉ thấy một ấm trà thơm không biết từ lúc nào đã được pha xong. Lý Thái Hằng cũng không để ý phản ứng của hai người, nhấp một ngụm Tuyết Lạc Bích Xuân trên bàn. Trong nháy mắt, một luồng khí mát lạnh dâng lên trong lòng, khiến bộ não vốn nặng nề trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao trong lòng rất kinh ngạc. Họ uống cạn chén trà trong cốc, từng luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể, từng luồng khí mát lạnh tràn ngập trong lòng và não bộ. Những nghi ngờ về võ học vốn có, trong nháy mắt chợt bừng tỉnh. Luồng hơi ấm này vẫn đang từ từ phục hồi những vết thương ngầm trong cơ thể họ. Thức uống kỳ diệu như vậy, làm sao có thể không khiến Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao kinh ngạc? Họ đều là mật thám của Hộ Long Sơn Trang, võ công của họ trong giang hồ cũng là cao thủ hàng đầu. Thêm vào đó, Hộ Long Sơn Trang dựa vào hoàng thất, loại kỳ chân dị bảo nào mà họ chưa từng thấy. Nhưng loại trà thơm có công hiệu thần kỳ như vậy, họ thực sự chưa từng thấy. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Thượng Quan Hải Đường và Quý Hải Nhất Đao, Lý Thái Hằng mỉm cười thản nhiên. Trà này tên là Tuyết Lạc Bích Xuân, uống lâu dài có thể loại bỏ vết thương ngầm trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ, giữ đầu óc thanh tỉnh, không sợ tâm ma, là chân phẩm thời thượng cổ, hiện giờ e rằng chỉ có chỗ Lý Mỗ còn một chút. Nghe lời này, hai người lập tức trong lòng chấn động. Vậy mà là linh trà thời thượng cổ, khó trách họ chưa từng thấy qua. Linh trà như vậy cho hai chúng ta uống, thật đáng tiếc. Thượng Quan Hải Đường trong lòng tiếc nuối, linh trà như vậy khi đột phá cảnh giới, uống một chén, đó mới là cơn mưa kịp thời. Hiện tại họ uống, thật lãng phí linh trà tốt như vậy. Nhìn hai người tiếc nuối không thôi, khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Tuyết Lạc Bích Xuân tuy quý giá, nhưng Lý Mỗ vẫn còn một ít. Hai vị khi đi, mỗi người cầm một gói, coi như là tấm lòng của Lý Mỗ. Đối với Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao, Lý Thái Hằng vẫn rất thưởng thức. Họ không nhất định là kẻ thù của mình, đặc biệt là khi họ biết thần hầu mà họ trung thành là một người gian xảo nhưng tỏ ra trung thành, họ sẽ càng biết cách lựa chọn. Chỉ trách Thiết Đảm thần hầu đã dạy dỗ họ quá tốt, từ nhỏ đã dạy dỗ họ trung quân ái quốc, lại không ngờ cuối cùng lại trở mặt thành thù với họ. Đương nhiên đây là thế giới tổng võ, mọi thứ đều thay đổi. Lý Thái Hằng chỉ bỏ ra vài gói trà, nhưng lại đổi lấy hảo cảm của Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao. Vậy thì hà cớ gì không làm? Đặc biệt là Quy Hải Nhất Đao, thiên phú đao pháp của hắn trong giang hồ cũng là hàng đầu. Lý Thái Hằng vừa dứt lời, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau. Lý Thần Y Điệp, vô công bất thụ lộc, linh trà quý giá như vậy, hai chúng ta e rằng không có phúc hưởng thụ. Ha ha ha, hai vị huynh đệ nghĩ nhiều rồi. Chỉ là vài gói trà nhỏ thôi, quý giá đến mấy cũng là để uống. Hai vị huynh đệ không cần lo lắng nhiều, cứ cầm đi. Lý Mô cũng không có việc gì cầu xin, hai vị đừng nghĩ nhiều. Nhìn Lý Thái Hằng đầy thành ý, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao cũng không tiện từ chối. Không biết hôm nay hai vị đến đây, có chuyện gì muốn tìm Lý Mô? Lý Thần Y Điệp thứ lỗi, chúng ta hôm nay đến đây là đại diện cho thần hầu, mời Lý Thần Y Điệp đến kinh thành một chuyến. Lý Thái Hằng âm thầm gật đầu, hắn đã nói hai người này đến chắc chắn có chuyện quan trọng. Mời hắn đi kinh thành cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng tuy đã đoán trước được, nhưng Lý Thái Hằng không thể lập tức đồng ý, chỉ thấy hắn lộ vẻ khó xử nói: "Ai, thật không may, vốn dĩ Thiết Đảm thần hầu mời tại hạ đến kinh thành, vốn dĩ nên lập tức lên đường, nhưng gần đây Lý Mô có việc phải đi Di Hoa cùng một chuyến, e rằng lời mời của thần hầu phải hoãn lại một chút rồi." Nghe câu trả lời của Lý Thái Hằng, Thượng Quan Hải Đường trong lòng khẽ động. Không biết Lý Thần Y Lìa đi Di Hoa cung có chuyện gì quan trọng không? Ai, cũng không phải chuyện gì lớn, chuyện này đã hẹn với Yêu Nguyệt cung chủ từ đầu năm nay rồi. Tuy tại hạ không phải là quân tử gì, nhưng cũng không thể vô cớ thất hứa. Di Hoa cung không phải là nơi tốt đẹp gì, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Di Hoa cung muốn tìm Lý Thần Y Lìa làm gì? Lý Thái Hằng khẽ cười, khá thoải mái nói: "Ha ha, huynh đệ nghĩ nhiều rồi, người tìm Lý Mộ không phải là đến giết ta, thì cũng là tìm Lý Mộ chữa bệnh. Chứng đau chân của nhị cung chủ Di Hoa cung, chắc hẳn các hạ cũng đã nghe nói. Ta đi Di Hoa cung chính là vì chuyện này." Lời này vừa ra, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thái Hằng này may mà không đắc tội Di Hoa cung, nếu không ngay cả hộ Long Sơn Trang cũng sẽ đau đầu không thôi. Dù sao hai vị cung chủ Di Hoa cung đó cũng không phải là người dễ nói chuyện. Lý Thần Y thì không cần lo lắng nhiều, lời mời của thần hầu là vào tháng 3 năm sau. Đến lúc đó, Lý Thần Y có đủ thời gian để xử lý công việc của mình. Nghe lời nói của Thượng Quan Hải Đường, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Vậy mà lại lâu như vậy, xem ra Chu Vô Thị cũng cần chuẩn bị một số thứ. Mặc dù trong lòng đã đoán được vài phần, nhưng Lý Thái Hằng trên mặt không hề lộ ra. Được, đã là tháng 3 năm sau, đến lúc đó Lý Mỗ nhất định sẽ đến hẹn. Nhìn Lý Thái Hằng sảng khoái đồng ý, Thượng Quan Hải Đường hai người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này là tốt nhất. Nếu không, Lý Thái Hằng không đồng ý, mình và những người khác cũng không có cách nào. Hai nhiệm vụ lần này đã hoàn thành một nửa, chỉ còn lại một cái. Mấy người hàn huyên vài câu, Thượng Quan Hải Đường chuyển chủ đề. Lý Thần Y Lìa, không giấu gì ngươi, khi thần hầu đến, đặc biệt căn dặn một chuyện, bảo ta đích thân hỏi Lý Thần Y Lìa. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, Thiết Đảm thần hầu vậy mà có chuyện đặc biệt hỏi mình. Điều này Lý Thái Hằng không ngờ tới. Ồ, không biết là chuyện gì, ngay cả Thiết Đảm thần hầu nổi tiếng cũng phải hỏi ta. Lý Mỗ thật là tò mò. Nghe Lý Thái Hằng trêu chọc, Thượng Quan Hải Đường hai người cũng không để ý thần hầu muốn hỏi chuyện người vô hình. Lời này vừa ra, sắc mặt Lý Thái Hằng biến đổi, hiếm khi im lặng. Nhìn Lý Thái Hằng trong tình huống như vậy, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao trong lòng trùng xuống. Rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà khiến quỷ thủ thần Y Lìa nổi tiếng giang hồ? Khó xử đến vậy. Hiện trường hiếm khi im lặng rất lâu. Lâu sau, Lý Thái Hằng mới chậm rãi nói: "Hai vị huynh đệ, phiền phức của ta đã đủ rồi. Phiền phức của người vô hình, tại hạ thật sự không muốn gây thêm nữa." Không phải Lý Thái Hằng sợ người vô hình, mà là nếu hôm nay nói ra, Hộ Long Sơn Trang nhất định sẽ bắt tay vào điều tra. Một khi bắt đầu điều tra, sẽ có manh mối. Những manh mối này tuyệt đối không thể thoát khỏi pháp nhãn của lão già đó. Với trí tuệ của lão già đó, đến lúc điều tra, sẽ biết Thượng Quan Hải Đường đã đến thăm mình. Đến lúc đó, phiền phức của mình chắc chắn sẽ nối tiếp nhau. Dù sao Lý Thái Hằng bản thân không thể biết trong giang hồ này có những cao thủ nổi tiếng nào, là người của người vô hình. Đến lúc đó, tuy không sợ bọn họ, nhưng Lý Thái Hằng còn muốn sống vài ngày yên ổn. Nhìn Lý Thái Hằng mặt mày khó xử, Thượng Quan Hải Đường trong lòng thầm nghĩ: Lý Thần Y Lìa này quả nhiên biết thông tin về người vô hình. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao nhìn nhau, trong mắt rất nghiêm nghị. Không giấu gì Lý Thần Y Lìa, người vô hình này với thông tin của Hộ Long Sơn Trang vậy mà không điều tra được bất kỳ tin tức nào. Đây thực sự là một chuyện rất kỳ lạ. Sau khi thần thám số 1 Thiên Hạ Trương Tiến Tiểu điều tra, tuy người vô hình không có bất kỳ tin tức nào, nhưng rất nhiều vụ án lớn trong giang hồ dường như có một bàn tay vô hình thao túng phía sau. Nhưng mỗi khi điều tra đến thời điểm mấu chốt, bàn tay vô hình này lại đột nhiên biến mất. Chuyện này khiến thần hầu rất đau đầu. Cũng không sợ Lý Thần Y Lìa cười, hiện nay các thế lực trong kinh thành thực ra đều đang âm thầm điều tra người vô hình này. Nhưng mấy tháng trôi qua, căn bản không có chút tin tức nào. Nọ phá cương trong quân đội triều đình vậy mà bị lộ ra ngoài, người vô hình này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, xin Lý Thần Y Lìa chỉ giáo. Nhìn Thượng Quan Hải Đường đứng dậy cúi chào, Lý Thái Hằng nhướng mày. Không ngờ, vũ khí cấm quân sự của Cực Lạc lâu kia lại do người vô hình cung cấp. Triều đình có thể điều tra đến mức này, thực sự nằm ngoài dự đoán của mình. DS, sách mới đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại đại, vô cùng cảm kích. Chương 104, đổi võ học, kiếm khí biến hóa. Chương 104, đổi võ học, kiếm khí biến hóa. Thôi vậy, về người vô hình, tại hạ cũng không biết nhiều. Huynh đệ mời ngồi, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Đợi Thượng Quan Hải Đường ngồi xuống, Lý Thái Hằng mặt mày hơi nghiêm nghị nói, người vô hình này cũng là tình huống ta phát hiện ngoài ý muốn. Theo ta được biết, thủ lĩnh của người vô hình tên là Lao Già Ngô Minh. Hắn là một nhân vật thâm sâu khó lường, bất kể võ công tuyệt kỹ nào, trong tay hắn thật sự là học là biết, biết là tinh, cuối cùng còn có thể đẩy ra cái mới. Nếu nói về thiên tư luyện võ, hắn trong giang hồ đại minh rất có thể xếp trong top 3. Ngoài võ công thâm sâu khó lường ra, các thiên phú khác của hắn cũng cao đến mức kinh người. Chỉ có chuyện hắn không muốn làm, nếu không một khi hắn muốn làm, nhất định phải làm được. Không biết từ khi nào, hắn đã thành lập một tổ chức gọi là người vô hình. Trong giang hồ, rất nhiều cao thủ đỉnh cấp chính là người của người vô hình. Người trong tổ chức này, nhu lực võ công đều là tồn tại hàng đầu. Lý Thái Hằng ngừng lại, nhấp một ngụm Tuyết Lạc Bích Xuân. Vì thủ lĩnh của người vô hình, trong mấy chục năm qua đã âm thầm tung hoành giang hồ, thu nạp không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ. Bất kể là chuyện gì, trong mắt hắn đều không có chút thách thức nào. Nhưng có một chuyện hắn chưa từng làm, cũng chưa từng thử, chuyện này chính là chuyện khó nhất thiên hạ. Ngay cả hắn cũng không có chút tự tin nào. Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao trong lòng khẽ động, đồng tử co rút lại. Chẳng lẽ là? Lý Thái Hằng nhìn hai người có chút kinh ngạc, khẽ cười. Đúng vậy, chính là tạo phản. Sì. Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng cho đến khi nghe được tin tức, vẫn hít một hơi khí lạnh. Trong lòng chấn động không thôi. Thủ lĩnh của tổ chức người vô hình này thật sự là gan to tài trời. Vậy mà lại muốn tạo phản. Đây là điều mà hai người hoàn toàn không ngờ tới. Phải biết rằng, trong thế giới tổng võ, triều đình các nước chính là môn phái lớn nhất trong giang hồ. Nhiều năm trôi qua, không phải không có người muốn tạo phản, nhưng đều bị triều đình trấn áp bằng thủ đoạn xâm xét. Hoàng thất các nước nào không phải kéo dài không biết bao nhiêu năm. Về số lượng cao thủ giang hồ, chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Nghe nói trong hoàng thất các nước có lục địa thần tiên trấn áp thế gian. Đây cũng là chỗ dựa để các nước có thể tung hoành thần châu đại lục. Người vô hình kia gan lớn đến mức nào vậy mà dám tạo phản? Không sợ đại năng trong hoàng thất biến họ thành tro bụi sao? Đây chính là lão già Ngô Minh. Cuối cùng có một ngày, một cơ hội trời ban xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn có thể dễ dàng thay đổi triều đại, thậm chí tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Cơ hội này khiến hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng lên kế hoạch nhũ phản. Hiện tại, cũng không biết người vô hình đã thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm rồi. Người của họ trong các bộ phận của triều đình có bao nhiêu, tại hạ cũng không biết. Chỉ biết, họ vẫn luôn chờ một cơ hội, nếu cơ hội này xảy ra, họ có thể dễ dàng lên ngôi xưng đế. Nếu hai vị muốn điều tra lão già Ngô Minh, xin hãy cẩn thận hơn. Võ công của lão già Ngô Minh này rất có thể không kém cạnh thần hầu. Còn về cứ điểm của người vô hình, các ngươi không cần tìm nữa. Theo ta được biết, cứ điểm của người vô hình nằm trên một hòn đảo ở nước ngoài. Đó mới là tổng bộ của họ, còn trong Đại Minh Vương triều có cứ điểm của họ hay không, tại hạ không biết. Lý Thái Hằng nói xong, nhưng sự chấn động trong lòng Thượng Quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao vẫn không thể lắng xuống. Họ biết Lý Thái Hằng có thể biết một số tin tức về người vô hình, nhưng hắn không ngờ, tin tức mà Lý Thái Hằng tiết lộ, vậy mà lại là chuyện đại sự tạo phản. Chuyện này họ căn bản không thể tự quyết định. Họ đều có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này để bệ hạ biết, đến lúc đó sẽ có sóng gió lớn đến mức nào. Hai người nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng cảm xúc trong mắt vẫn lộ ra. Chuyện lớn rồi. Hai người trong lòng thầm cảm thán. Lý Thái Hằng nhìn mọi thứ trong mắt, trong lòng thầm cười, tin tức này rất nóng, nếu để Thiết Đạm Thần Hầu biết, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Lý Thái Hằng sở dĩ nói cho họ tin tức này, chính vì hắn rất chắc chắn, hắn đã bị người vô hình để mắt tới. Phong cách làm việc của người vô hình, hắn quá rõ rồi. Bản thân mình đã phá hủy kế hoạch của họ, lão già Ngô Minh đối với mình chắc chắn chỉ có hai thái độ, một là chiêu mộ, một là giết chết. Còn về lý do tại sao đến bây giờ vẫn chưa hành động, chính vì hòn đảo ở nước ngoài, cách Lạc Dương phủ vẫn rất xa. Nhưng theo tính toán của Lý Thái Hằng, dù xa đến mấy, cũng sắp đến lúc người vô hình hành động rồi. Bản thân Lý Thái Hằng không hề có ý định gia nhập con thuyền buồm rách nát của người vô hình này. Nếu đã như vậy, họ chỉ có thể là kẻ thù. Nếu đã là kẻ thù, Lý Thái Hằng đành phải tìm một người giúp đỡ để giúp mình. Đó chính là triều đình. Thông qua hai mật thám hộ Long Sơn Trang trước mắt, mang tin tức này về triều đình, đủ để người vô hình bận rộn một thời gian rồi. Còn về Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, kẻ gian xảo nhưng tỏ ra trung thành. Lý Thái Hằng cho biết, ngay cả khi Chu Vô Thị tạo phản, cũng là tạo phản cháu trai. Thịt cũng nát trong nồi nhà mình. Ngươi một người ngoài không họ Chu lại muốn tạo phản. Ngươi xem Chu Vô Thị có đồng ý không? Lý Thái Hằng khét lời, hắn có thể tưởng tượng được sắc mặt của Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị rồi. Lý Thần Y, không biết lao già Ngô Minh mà ngươi nói đang chờ một cơ hội này là gì? Khoe miệng Lý Thái Hằng ngừng lại, mặt không cảm xúc nhìn hai người. Hai vị huynh đệ quá xem trọng tại hạ rồi, ta đâu phải người vô hình, làm sao có thể biết cơ hội này là gì? Ta tin rằng cơ hội này ngay cả trong nội bộ người vô hình cũng chỉ có vài người biết. Chuyện cơ mật như vậy, là người đã phá hủy hành động của người vô hình, làm sao ta có thể biết? Thượng Quan Hải Đường có chút lúng túng. Mình sao lại hỏi câu hỏi như vậy, thật sự quá mất mặt rồi. Chuyện cơ mật như vậy, làm sao Lý Thái Hằng, một người ngoài, có thể biết được? Thượng quan Hải Đường thậm chí còn nghi ngờ, ngay cả Thiên Cơ Các cũng không biết chuyện người vô hình muốn tạo phản. Lý Thần Y Điệp, lời nói hôm nay, chúng ta đã học hỏi được rất nhiều. Nhưng chuyện này quá lớn, chúng ta phải lập tức lên đường, trở về kinh thành, bẩm báo với thần hầu. Chúng ta xin cáo từ. Lý Thái Hằng trong lòng thầm cười, lần này người vô hình có chuyện vui rồi. Nếu hai vị huynh đệ có việc quan trọng phải về kinh đô, Lý Mộ xin không tiễn xa. Xin hãy mang theo vài gói tuyết lạc bích xuân thay ta tặng cho thần hầu. Cứ nói tháng 3 năm sau, Lý Mộ nhất định sẽ đến kinh thành dự hẹn. Lời vừa dứt, bóng dáng Bạch Ngẫu đã xuất hiện bên cạnh. Nhìn mấy gói tuyết lạc bích xuân trong tay, Thượng quan Hải Đường muốn từ chối, nhưng lời đến miệng lại không sao nói ra được. Không phải hắn không muốn từ chối, mà là Lý Thái Hằng thực sự cho quá nhiều. Nhìn Thượng quan Hải Đường muốn nói lại thôi, Lý Thái Hằng khét cười, không cho họ cơ hội phản bác. Đường xa núi cao, chúng ta hẹn gặp lại. Ta tiễn hai vị huynh đệ. Lời này vừa ra, Thượng quan Hải Đường đành phải nuốt lời vào trong. Nhìn tuyết lạc bích xuân trong tay, trong lòng thầm thở dài. Món nợ ân tình này thật sự quá lớn rồi. Chỉ có người đã uống tuyết lạc bích xuân mới biết sự quý giá và công hiệu của linh trà này. Thở dài một tiếng, hai người chắp tay, rồi biến mất trong tầm mắt Lý Thái Hằng. Nhìn hai người biến mất, khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cho dù thủ lĩnh người vô hình có tài năng thông thiên triệt địa đến đâu, cũng sẽ không ngờ rằng chỉ vì đắc tội Lý Thái Hằng mà kế hoạch nhiều năm lại bị tiết lộ. Mặc dù Lý Thái Hằng không nói ra hết, nhưng những thông tin này đã đủ rồi. Với khả năng của Đại Minh Vương triều, rất nhanh sẽ có tin tức. Đến lúc đó người vô hình tự lo thân, đâu còn tâm trí nào tìm phiền phức cho Lý Thái Hằng. Ngoài Nhật Nguyệt Thần Giáo đã giải quyết được một, Lý Thái Hằng trong lòng thầm khen ngợi trí tuệ của mình, ném nhầm ngã hành cho Nhật Nguyệt Thần Giáo để triều đình theo dõi người vô hình. Như vậy chỉ còn lại Cực Lạc Lâu và Thanh Y Lìa Lâu. Thanh Y Lìa Lâu không có gì đáng nói, chỉ là một tổ chức sát thủ. Lý Thái Hằng vẫn có tự tin, nhưng đối với Cực Lạc Lâu, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Thế lực này ở kiếp trước rất nhanh đã bị tiêu diệt, còn về kẻ đứng sau cũng không được tiết lộ. Lạc Mã Bộ Đầu và Tiền Trưởng Quỹ rõ ràng không phải là người đứng sau. Người có thể đánh cắp bản mẫu giả nhất định có thân phận rất lớn trong triều đình. Còn về người này là ai, thuộc thế lực nào trong triều đình, Lý Thái Hằng cũng không đoán được. Đôi khi học cũng không dễ dùng a. Lý Thái Hằng rất cảm thán, đến thế giới tổng võ nhiều năm như vậy, điều cảm thán lớn nhất của hắn là đây là một thế giới chân thực. Mặc dù rất giống với câu chuyện kiếp trước, nhưng mình tuyệt đối không thể đơn thuần tin vào kinh nghiệm của mình, nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Cảm thán một tiếng, Lý Thái Hằng quay lại mật thất, khoanh chân ngồi trên thiên niên hàn ngọc sàng. Trong lòng hắn khẽ động, một màn hình ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn. Điểm nhân quả 120 vạn. Nhìn nhiều điểm nhân quả như vậy, Lý Thái Hằng rất hài lòng. Trong lòng khẽ động, danh sách đổi mở ra. Cửu khiếu kim đan 70 vạn điểm nhân quả, nó là đan dược cấp thiên trong một đại thế giới nào đó, có công hiệu cải tạo căn cốt tư chất, tôi luyện nhục thân, có diệu dụng vô song đối với nhục thân của người tu luyện, đan sinh chí thiếu, nên có tên này, khi sử dụng phải bỏ qua trái tim, đặt đan dược vào tâm phòng, ký chủ, ngươi xứng đáng có được. Nhìn đan dược trong danh sách đổi, Lý Thái Hằng tuy có hơn 1 triệu điểm nhân quả, nhưng cũng khỏe miệng giật giật. Viên cửu khiếu kim đan này có chút đắt đến mức khó tin, nhưng nghĩ đến đại thế giới kia, Phương lão ma nhờ viên đan này mà vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất. Ánh mắt Lý Thái Hằng càng thêm kiên định, cố nén sự không nỡ trong lòng, ý niệm khẽ động. Một bình ngọc xuất hiện trong hư không. Lý Thái Hằng đặt bình ngọc sang một bên, trong lòng lại động. Một quyển bí kíp hiện ra trên màn hình ánh sáng. Thánh linh kiếm pháp, 50 vạn điểm nhân quả. Nó là một trong những bí kíp kiếm đạo thượng thừa nhất của thế giới Phong Vân, tổng cộng có 23 thức, 18 thức đầu là kiếm hữu tình, kiếm 19 đến kiếm 22 là kiếm vô tình, kiếm 23 cuối cùng có 3 thức, lần lượt là hữu tình thiên địa kiếm 23, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 và thức cuối cùng lục diệt vô ngã kiếm 23. Đúng vậy, Lý Thái Hằng muốn đổi chính là kiếm pháp. Hắn phát hiện khi mình đối địch, đặc biệt là khi đối chiến với cao thủ, luôn thiếu một loại võ công có thể khắc địch chế thắng, uy lực mạnh mẽ. Thánh linh kiếm pháp chính là bí kíp kiếm đạo mà hắn mơ ước. Kiếm thứ nhất đến kiếm thứ 18 là kiếm hữu tình, đặc biệt kiếm thứ 18 chú trọng ý nghĩa tam tam bất tận, lục lục vô cùng. 18 thức đầu này đã sánh ngang với những bí kíp võ công hàng đầu trong giang hồ rồi. Còn về kiếm 19 đến kiếm 22, đó là kiếm vô tình, chiêu thức cay độc vô tình, uy lực mạnh mẽ. Lý Thái Hằng cũng không khỏi thầm khen ngợi. Kiếm 23 cuối cùng, đó không còn là kiếm của nhân gian nữa, nó là kiếm của nguyên thần. Với tu vi hiện tại của Lý Thái Hằng còn xa mới đủ để sử dụng thức này. Huống hồ thức này có 3 chiêu kiếm, chiêu sau lợi hại hơn chiêu trước. Lý Thái Hằng hiện tại tuy là đại tông sư, cũng chỉ có thể nhìn mà thèm. Trong lòng khẽ động, từng luồng thông tin tràn ngập trong đầu hắn. Một quyển bí kíp xuất hiện trong hư không. Cất bí kíp đi, cảm nhận thông tin trong đầu. Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, cẩn thận lĩnh hội chân ý của Thánh Linh kiếm pháp do kiếm thánh sáng tạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm ý trên người Lý Thái Hằng càng ngày càng mạnh. Nếu xét về kiếm ý, hắn đã vượt qua giới hạn của Độc Cô Cửu kiếm rồi. Độc Cô Cửu kiếm tuy rất mạnh, nhưng dù sao cũng là võ học do Độc Cô Cầu Bại sáng tạo trước tuổi 40. Căn bản không phải là cảm ngộ đỉnh phong của Độc Cô Cầu Bại. Mặc dù uy lực dần dần không còn theo kịp nữa, nhưng Lý Thái Hằng biết Độc Cô Cửu kiếm là một môn tuyệt học rất đặc biệt. Nó khá giống với Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của phái Tiêu Dao. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là càng thấy nhiều võ công quyền cước, càng có thể hóa chiêu thức của kẻ địch vào chiết mai thủ của mình. Đây là một môn tuyệt học có thể trưởng thành vô hạn. Độc Cô Cửu kiếm cũng vậy. Cùng với việc Lý Thái Hằng thấy càng nhiều chiêu thức kiếm pháp, khả năng phá chiêu của Độc Cô Cửu kiếm càng mạnh, nhưng lực tấn công của nó luôn là một khuyết điểm. Đây không phải là thế giới võ hiệp cấp thấp, võ lâm cao thủ bị đâm một kiếm, dù võ công cao đến đâu cũng phải chết. Thế giới tổng võ này, võ giả mạnh đến cực hạn, phá núi đoạn sông đều có thể làm được. Vì vậy Lý Thái Hằng phải đổi một bí kíp kiếm đạo có thể theo kịp mình. Đương nhiên Độc Cô Cửu Kiếm hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đợi đến khi tu vi cao thâm, hắn sớm muộn gì cũng có ngày sáng tạo ra bí kíp kiếm đạo của riêng mình. Đến lúc đó, áo nghĩa trong Độc Cô Cửu Kiếm chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Lâu sau, Lý Thái Hằng chậm rãi mở hai mắt. Không hổ là Thánh Linh kiếm pháp vậy mà lợi hại đến vậy. Cảm nhận thông tin trong đầu, Lý Thái Hằng không khỏi bội phục kiếm thánh này. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, cho đến cuối cùng thân chết, hao hết cả đời thời gian, đắm chìm trong kiếm đạo, cuối cùng đã sáng tạo ra kiếm mạnh nhất nhân gian Thánh Linh kiếm pháp. 22 thức đầu vẫn thuộc về kiếm nhân gian, kiếm 23 thức cuối cùng, Lý Thái Hằng xem mà mơ hồ. Không hiểu gì, chỉ khiến hắn cảm thán kiếm đạo tu vi của kiếm thánh cao thâm đến mức nào, vẫn không phải mình hiện tại có thể sánh bằng. Đã xem qua Thánh Linh kiếm pháp một lượt, ánh mắt Lý Thái Hằng liền chuyển sang bình ngọc bên cạnh. Đây là cửu khiếu kim đan mà hắn đã đổi với giá rất cao. Cầm bình ngọc lên, mở ra xem. Một luồng hương đan trong nháy mắt tràn ngập khắp mặt thất. Chỉ thấy viên đan dược này toàn thân màu vàng, trên đó có 9 lỗ nhỏ. Linh khí thiên địa xung quanh đều xoay tròn quanh 9 lỗ nhỏ. Trông giống như người đang hít thở vậy. Không hổ là đan dược cấp thiên. Cái này trên Thần Châu đại lục, e rằng không có đan dược nào có thể sánh bằng. Lý Thái Hằng tay trái cầm cửu khiếu kim đan, tay phải giơ kiếm chỉ. Hắn tự mình lướt qua tim, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua da thịt của Lý Thái Hằng, mở một lỗ nhỏ ở bên ngoài trái tim hắn. Thử. Một cơn đau dữ dội tràn ngập trong đầu Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng không dám do dự, tay trái duỗi ra. Cửu khiếu kim đan trong nháy mắt đã tiến vào tâm phòng. Cùng với sự tiến vào của cửu khiếu kim đan, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy từng luồng hơi ấm truyền đến từ trái tim. Cùng với sự xuất hiện của luồng hơi ấm này, vết thương ở bên ngoài trái tim hắn trong nháy mắt lành lại như cũ. Dược lực thần dị của cửu khiếu kim đan theo máu trong trái tim, trong nháy mắt tràn khắp toàn thân. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh, vô tận luồng hơi ấm du tẩu khắp cơ thể. Hắn không dám sơ suất, lập tức trong mặt thất, đứng lên bắt được cọc. Chỉ trong vài hơi thở, toàn thân Lý Thái Hằng đỏ bừng, từng luồng dược lực du tẩu khắp cơ thể. Lý Thái Hằng đầu lưỡi đỉnh lên, vận chuyển bí thuật hổ báo lôi âm trong quốc thuật thực lục. DS, sách mới đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại đại, vô cùng cảm kích. Chương 105, sát thủ bây giết, Thánh Linh kiếm pháp. Chương 105, sát thủ bây giết, Thánh Linh kiếm pháp. Trong nháy mắt, hơi ấm khắp cơ thể xoay tròn trong ngũ tạng lục phủ. Chỉ trong chốc lát, Lý Thái Hằng đã cảm thấy cường độ nhục thân và tạng phủ của mình đã tăng lên một cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào, Lý Thái Hằng đã đứng cọc 3 canh giờ rồi. Có dược lực của cửu khiếu kim đan, Lý Thái Hằng không hề cảm thấy đói bụng. Hô, không biết từ lúc nào, Lý Thái Hằng chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Hai mắt mở ra, một tia tinh quang lóe lên. Đây là biểu hiện của võ giả tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thần quang nội liễm. Không hổ là cửu khiếu kim đan vậy mà chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã đẩy tu vi nhục thân của ta lên đến mức hóa kình viên mãn. Cường độ ngũ tạng lục phủ và nhục thân lại tăng lên một tầng. Đúng vậy, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, tu vi của Lý Thái Hằng đã tăng lên một tầng. Hiện tại, Lý Thái Hằng có thể cảm nhận rất rõ ràng, cửu khiếu kim đan đang từ từ phát ra dược lực ở vị trí trái tim. Những dược lực này sẽ theo thời gian hòa vào máu của Lý Thái Hằng. 12 canh giờ một ngày đều không ngừng tôi luyện nhục thân của hắn. Mùi gì vậy? Ngay lúc này, một mùi khó chịu tràn ngập khoang mũi Lý Thái Hằng. Chỉ thấy toàn thân hắn đều là tạp chất được đào thải ra từ bên trong cơ thể. Cả người Lý Thái Hằng đều trở nên đen kịt. Tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoàn cốt. Lý Thái Hằng bản thân lại không để ý mùi vị, mà là mặt đầy kinh hỉ nhìn tạp chất quanh người mình. Hắn đã dùng trúc cơ đan vốn đã loại bỏ tạp chất trong cơ thể rồi. Hiện tại, không ngờ dược lực của cửu khiếu kim đan lại khiến tạp chất sâu hơn trong cơ thể mình cũng được đào thải ra ngoài. Lý Thái Hằng làm sao có thể không kinh hỉ? Nội thị bản thân, Lý Thái Hằng phát hiện xương cốt của mình trong suốt. Sớm muộn gì cũng có ngày, mình có thể tu luyện đến vô lậu chân thân. Vô lậu chân thân, đó là nhục thân mà cường giả vượt qua đại tông sư cảnh giới mới có. Cũng là sự lột xác của tinh khí thần ba đạo. Tinh khí. Trong Thần Châu đại lục, tinh khí thần ba đạo đều là khóa học bắt buộc của võ giả. Nhưng thường thì tinh khí dễ tu, thần khó tu. Tinh đại diện cho nhục thân, khí là chân khí, cương khí trong cơ thể. Thần là tinh thần của người tu luyện. Nhưng người tu luyện thường chỉ có thể bắt đầu tiếp xúc với tu luyện thần đạo khi ở cảnh giới đại tông sư. 9/9 võ giả trong giang hồ chỉ biết đi con đường chân khí này. Tu luyện nhục thân trong giang hồ đều là một con đường rất khó khăn. Vì vậy rất ít võ giả tu luyện nhục thân. Nhưng muốn đột phá đại tông sư cảnh giới, đạt đến cảnh giới lục địa chân nhân, thì phải tinh khí thần ba đạo viên mãn, mới có một tia cơ hội đột phá cảnh giới lục địa chân nhân. Vì vậy 9/9 võ giả trong giang hồ cả đời đều không đột phá được lục địa chân nhân. Dù sao trên đời hiếm có ai khi bắt đầu học võ đã tinh khí thần ba đạo đồng tu. Cảm nhận sự lột xác của nhục thân mình, Lý Thái Hằng kìm nén sự kích động trong lòng, xoay người ra khỏi mật thất, đi rửa sạch tạp chất trên người. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong luyện võ trưởng của Lý phủ, Lý Thái Hằng cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Chỉ thấy, trong luyện võ trưởng kiếm khí tung hành, một luồng kiếm ý hiện ra trong hư không. Trong kiếm pháp của hắn, có một loại ý cảnh vô cùng vô tận, chính là Thánh Linh kiếm pháp mà Lý Thái Hằng đang luyện tập. Thánh Linh kiếm pháp này không hổ là do kiếm thánh sáng tạo, Lý Thái Hằng đã luyện tập dòng dã nửa tháng, mới miễn cưỡng nhập môn. Đây là mới miễn cưỡng luyện thành 18 thức đầu, kiếm vô tình phía sau hắn còn chưa kịp luyện. Còn về kiếm nguyên thần cuối cùng, Lý Thái Hằng ngay cả nguyên thần cũng không có, căn bản không thể luyện thành kiếm nguyên thần này. Keng, một tiếng kiếm âm, một đạo kiếm mang trong nháy mắt bắn ra, xuyên thủng liên tiếp mười mấy tấm sắt dày một tấc, mới từ từ tiêu tán. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã luyện thành kiếm mang mà kiếm khách mơ ước. Lực tấn công của kiếm khách mạnh mẽ, trên Thần Châu đại lục đều được công nhận. Kiếm khí, kiếm mang, kiếm cương, kiếm nguyên, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm bử. Đây chính là sự thăng cấp của kiếm khí và kiếm ý của kiếm khách. Lần lượt đại diện cho khí chi đạo và thần chi đạo. Thực ra võ giả tu thành tiên thiên chân khí đều có thể tu luyện thành kiếm khí. Nhưng sau kiếm khí không phải kiếm khách có thiên phú, căn bản không thể tu luyện thành cảnh giới sau kiếm mang. Kiếm mang là do cương khí tu luyện thành, nhưng phải kiểm soát cương khí trong cơ thể tự do, mới có rất ít khả năng tu thành kiếm mang. Độ khó này cảnh giới tông sư là vạn vạn không thể làm được. Chỉ có cảnh giới đại tông sư mới có hy vọng làm được, nhưng phải ở cảnh giới đại tông sư, khả năng kiểm soát cương khí đạt đến mức tinh diệu đến cực điểm, mới có một tỷ lệ nhất định tu thành kiếm mang. Nếu ở cảnh giới đại tông sư có thể tu thành kiếm mang, có thể nói là vô địch cùng cấp, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Bản thân Lý Thái Hằng ở cảnh giới đại tông sư tu thành kiếm mang, thực ra đã có chút thành tựu rồi. Kiếm khí do tiên tiên chân khí cấu thành, kiếm mang do tiên tiên cương khí sau khi nén cực độ cấu thành. Kiếm cương về lý thuyết phải là cương nguyên của cảnh giới lục địa chân nhân mới có thể luyện thành. Kiếm nguyên cuối cùng căn bản không phải là chuyện Lý Thái Hằng hiện tại nên cân nhắc. Mặc dù rất khó khăn, nhưng có thể tu thành kiếm mang đã rất tốt rồi. Sau khi tu thành kiếm mang, Lý Thái Hằng cảm thấy chỉ cần cho mình thêm chút thời gian, đợi tu vi cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó Đông Phương Bất Bại gì cũng không thành vấn đề. Đối với khả năng kiểm soát cương khí trong cơ thể, hắn vẫn rất tự tin. Còn về sự tiến triển của kiếm ý, liên quan đến tinh thần đạo, huyền diệu khó lường. Bản thân Lý Thái Hằng ở cảnh giới tông sư đã lĩnh ngộ kiếm ý, đến bây giờ vẫn chưa tiến thêm một bước nào, có thể thấy sự khó khăn của nó. Thu kiếm mà đứng, Lý Thái Hằng chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Nhìn cảnh tượng luyện võ trường, hắn gật đầu. Rất hài lòng với uy lực của kiếm mang. Nên chuẩn bị rồi. Đúng vậy, Lý Thái Hằng sắp khởi hành đi Di Hoa Cung rồi. Lần này lên Di Hoa Cung còn có một mục tiêu, chính là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn nằm ở Thục Châu, vừa hay trên đường đi Di Hoa Cung, sẽ đi qua đó. Một trong những mục tiêu của Lý Thái Hằng chính là Nga Mi Sơn. Ngoại ô Lạc Dương Phủ, Nam Châu, Lý Thái Hằng ngồi trên xe ngựa cơ quan chậm rãi tiến về phía trước. Lần này đi Thục Châu Di Hoa Cung, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chu tước cơ quan thú đi. Dọc đường cảnh đẹp, đối với Lý Thái Hằng mà nói vừa hay có thể vừa ngắm cảnh vừa đi đường. Có lẽ còn có thể gặp chuyện gì đó, tăng thêm điểm nhân quả của mình. Từ khi đổi võ học và đan dược, điểm nhân quả của hắn chỉ còn lại con số lẻ đáng thương. Đây là do mấy ngày sau đó tự nhiên tăng lên. Đối với Lý Thái Hằng đã quen với cuộc sống giàu có, số điểm nhân quả này trong lòng không hề có cảm giác an toàn. Lần này nói là đi Thục Châu, thực ra trên đường đi, Lý Thái Hằng còn muốn câu cá. Xem có thể câu được người của Thanh Ý Gia Lâu, kẻ thù cũ của mình hay không. Đinh linh. Xe ngựa cơ quan đi trên đường ngoại ô nơi đây đã cách Lạc Dương phủ ít nhất mấy trăm dặm rồi. Nhìn bốn phía, không một bóng người. Ngay lúc này, chú gió trên xe ngựa cơ quan không gió tự reo. Một luồng sát khí không biết từ lúc nào đã tràn ngập xung quanh. Tư thế nửa nằm trên xe ngựa của Lý Thái Hằng, trong nháy mắt thẳng dậy. Câu cá thành công rồi. Lý Thái Hằng rất kinh hỉ, vậy mà có người muốn chặn giết hắn, Thanh Y Lìa Lâu này dễ nói chuyện vậy sao? Bản thân hắn lại không biết, Thanh Y Lìa Lâu sở dĩ lâu như vậy không chặn giết hắn. Chính là vì thiếu người, những ngày này lâu chủ Thanh Y Lìa Lâu đã liên hệ rất nhiều đồng minh. Hứa hẹn lợi ích lớn, chỉ để giết chết Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng sống thêm một ngày, đối với Thanh Y Lìa Lâu mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Không biết từ lúc nào, 18 sát thủ đã bao vây xe ngựa cơ quan đang dừng lại. Một bầu không khí trầm lặng tỏa ra trong rừng cây. Không biết từ lúc nào, xe ngựa cơ quan đã đi vào trong rừng cây. Cảm nhận khí tức mơ hồ bất định trong xe ngựa cơ quan, ánh mắt của các sát thủ xung quanh kinh ngạc bất định, khí tức như vậy, người rốt cuộc có ở trên xe ngựa hay không? Một người áo xanh dẫn đầu xuất hiện bên ngoài, ánh mắt hắn ra hiệu một chút. Mười mấy sát thủ lập tức gật đầu. Chỉ thấy mười mấy sát thủ này bao vây xe ngựa cơ quan, đồng thời xuất trường. Xoẹt. Từng luồng trường lực phá không mà đến oanh kích lên xe ngựa cơ quan. Nhìn động tĩnh khi mười mấy sát thủ ra tay, rõ ràng đều là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Trường lực do cương khí hình thành của họ, đủ để xuyên đá xuyên kim. Lý Thái Hằng ngồi trong xe ngựa cơ quan, cảm nhận trường lực từ bốn phía. Đồng tử hắn trong nháy mắt có rút lại một chút. Vậy mà đều là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Cảm nhận khí tức của mười mấy người này, rõ ràng rất khác so với những cao thủ đại tông sư cảnh giới mà Lý Thái Hằng đã đối chiến trước đây. Hiện tại các sát thủ bên ngoài, khí tức của họ rất ngưng luyện. Căn bản không phải những võ giả vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới có thể sánh bằng. Lý Thái Hằng không dám do dự, hắn đưa tay vỗ một cái. Bóng dáng trong nháy mắt xông ra khỏi xe ngựa. Rắc rắc cầm ầm. Chỉ thấy xe ngựa ban đầu đã được bao bọc bởi từng lớp tinh kim bách luyện. Bóng dáng Lý Thái Hằng đã lướt ra ngoài khi cơ quan xe ngựa khởi động. Mười mấy sát thủ xung quanh, chỉ thấy xe ngựa trước mắt biến đổi một trận. Toàn thân đều bao phủ trong tinh kim bách luyện, mười mấy đạo trưởng lực hình thành từ cương khí vậy mà không phá vỡ xe ngựa ngay lập tức. Có thể thấy độ cứng rắn của xe ngựa cơ quan này. Nhưng mục tiêu của mười mấy sát thủ không phải là xe ngựa, mà là người bên trong xe ngựa. Không biết từ lúc nào, bóng dáng Lý Thái Hằng đã xuất hiện trên tán cây phía sau sát thủ. Hắn nhẹ nhàng nhón mũi chân, đứng trên một chiếc lá. Nhìn mười mấy sát thủ đại tông sư cảnh giới phía dưới, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày, những người này hình như không phải là người của Thanh Y Hello. Không, phải nói là không hoàn toàn là người của Thanh Y Hello. Các vị hình như không phải là người của Thanh Y Hello phải không? Lý Thái Hằng lập tức thăm dò. Một người áo xanh tiến lên nhìn bóng dáng Lý Thái Hằng, trong mắt lóe lên một tia sát ý khinh công thật tốt, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy cũng có thể thoát ra. Lý Thái Hằng, khinh công của ngươi thật sự rất tốt. Còn về chúng ta là ai, tiền thưởng của ngươi đã tăng lên 10 vạn lượng vàng rồi. Những người bạn này đều đến từ năm hồ bốn biển, muốn kiếm chút vàng để tiêu. Không có cách nào, ai bảo đầu của Lý Đại Thần ý ngươi đáng tiền chứ? Bọn họ đành phải đến tìm ngươi. Nhìn người áo xanh không hề tiết lộ thông tin của mình, Lý Thái Hằng rất cả lời. Ta phát hiện người của Thanh Ý Lìa Lâu các ngươi thật sự rất kỳ lạ. Sao ai cũng thích mặc áo xanh, sợ người khác không nhận ra mình là người của Thanh Ý Lìa Lâu sao? Nhìn Lý Thái Hằng vẫn còn tâm trạng trêu cho mình, sắc mặt người áo xanh trở nên âm u. Lý Thái Hằng này thật sự không biết sống chết. Hừ, Lý Thái Hằng, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cười được. Lên. Mười mấy sát thủ đại tông sư nhìn nhau, trong nháy mắt sát khí ngút trời bốc lên trong rừng cây. Cảm nhận sát khí nồng đậm như vậy, ánh mắt Lý Thái Hằng càng thêm coi trọng. Mười mấy người này không hề đơn giản, sát khí nồng đậm như vậy, rất có thể bản thân họ chính là sát thủ. Hắn không dám sơ suất, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay không biết từ lúc nào đã ra khỏi vỏ. Từ khi Thánh Linh kiếm pháp nhập môn, hắn vẫn chưa dùng nó tốt. Lần này vừa hay kiểm tra thành quả tu luyện của mình. Nhìn mười mấy sát thủ đại tông sư phía dưới, Lý Thái Hằng trong lòng kích động. Những người này đều là điểm nhân quả, hắn không thể lãng phí chút nào. Chiêu thức của Thánh Linh kiếm pháp chạy trong lòng. Giáp ý cương khí trong cơ thể đã bao phủ toàn bộ thân kiếm. Xoẹt. Sát khí vô hình xé nát những chiếc lá giữa hai bên đối đầu thành một mịn. Ngay lúc này, ánh mắt Lý Thái Hằng tinh quang lóe lên. Trong lòng thầm nghĩ, kiếm nhất. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay gọn gàng sắc bén chém ngang một kiếm. Trong nháy mắt một đạo kiếm mang trong nháy mắt bay về phía mười mấy sát thủ. Ngay khi kiếm mang xuyên kiếm mà ra, một tiếng kiếm ngâm vang lên theo đó. Keng. Đồng tử của mười mấy cao thủ đại tông sư co rút lại, trong lòng chấn động. Đạo kiếm mang đột kích này thật sự vừa nhanh vừa gấp, khiến họ có cảm giác lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mười mấy sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị đạo kiếm mang này khóa chặt. Đây là kiếm mang và kiếm ý. Các sát thủ trong lòng kinh hãi thất sắc, không ngờ kiếm đạo tu vi của Lý Thái Hằng vậy mà cao thâm đến mức này. Vừa có kiếm ý, vừa có kiếm mang. Đặc biệt là kiếm mang, uy lực của nó mạnh hơn kiếm khí không biết bao nhiêu lần. Họ tung hoành giang hồ mấy chục năm, cũng chỉ nghe nói đến những kiếm khách lão làng nổi tiếng trong giang hồ mới tu luyện ra kiếm mang mà thôi. Nhưng họ chưa từng tận mắt chứng kiến uy lực của kiếm mang. Lý Thái Hằng vừa lên đã là kiếm ý khóa chặt, cộng thêm một đạo kiếm mang đầy uy lực bay thẳng đến. Mười mấy sát thủ lập tức hồn bay phách lạc. Không tránh được, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Đạo kiếm mang này là tấn công mười mấy sát thủ bọn họ. Họ đã bị kiếm ý khóa chặt rồi. Nếu cố gắng tránh, Lý Thái Hằng tự nhiên sẽ phát ra một đòn kiếm mang nữa, đến lúc đó sẽ không phải mười mấy người chống đỡ một đạo kiếm mang nữa, mà là một người chống đỡ một đạo kiếm mang. Uy lực của kiếm mang này, họ không muốn thử một mình. Hắt. Mười mấy sát thủ lập tức toàn lực ra tay, trưởng lực, kiếm khí, đao khí. Trong nháy mắt toàn bộ khu rừng là quần ma loạn vũ. Rầm rầm. Một tiếng nổ lớn, kiếm mang và đòn tấn công của mười mấy sát thủ va chạm trên không. Một luồng sóng cương khí khổng lồ, trong nháy mắt san bằng mười mấy trượng xung quanh. Trong rừng cây, trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh, những cây lớn đều bị sóng cương khí xé nát thành bột mịn. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng nhíu mày. Uy lực như vậy vẫn chỉ là một lần thăm dò giao phong giữa các võ giả đại tông sư cảnh giới. Nếu buông tay đánh, e rằng toàn bộ khu rừng sẽ bị ảnh hưởng. Tí tách. Một tiếng động như giọt nước rơi xuất hiện trong rừng cây. Những người có mặt ở đây dù kém nhất cũng là võ giả đại tông sư cảnh giới, tiếng giọt nước rơi dù nhỏ đến đâu, trong hai họ cũng rõ ràng như tiếng sấm. Lý Thái Hằng ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong số mười mấy sát thủ, có hai người cánh tay rũ xuống bên cạnh. Dường như bị chặt khớp, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống đất từ cánh tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, mười mấy sát thủ không để lại dấu vết lui lại vài bước. Họ không ngờ kiếm mang này lại lợi hại đến vậy. Dưới sự liên thủ chống đỡ của mười mấy sát thủ đại tông sư, vậy mà vẫn có hai người bị trọng thương. Người áo xanh nhận mình trong đám đông, ánh mắt kinh ngạc bất định. Vậy mà là kiếm mang, Lý Thái Hằng, ngươi vậy mà luyện thành kiếm mang. Một người áo đen kinh ngạc nói. Trong lời nói tràn đầy sự khó tin. Kiếm mang này tuy rất ít người luyện thành, nhưng uy lực của nó trong giang hồ đều nổi tiếng. Nó không chỉ có thể như kiếm khí xuyên kiếm mà ra, mà còn có thể ra chỉ lên bảo kiếm của kiếm khách. Nó giống như khoác lên bảo kiếm của kiếm khách một bộ áo giáp, khiến uy lực của nó tăng mạnh, cắt vàng đoạn ngọc chỉ là chuyện thường. Kiếm mang này ngay cả khi ra chỉ lên kiếm khí bình thường, cũng có thể biến trường kiếm bình thường thành thần binh lợi khí. Huống hồ trong tay Lý Thái Hằng là danh kiếm thượng cổ Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Bản thân đã là thần binh lợi khí, lại thêm sự gia trì của kiếm mang. DS, sách mới đăng tải, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại đại, vô cùng cảm kích. Chương 106, người bất ngờ đến, Bát Âm Hiển Uy chương 106, người bất ngờ đến, Bát Âm Hiển Uy càng như hổ thêm cánh. Đúng vậy, chính là kiếm mang, Lý Mỗ cũng may mắn mới tu luyện được. Sao có thể, ngươi không phải là kiếm khách thuần túy, lại có thể lĩnh ngộ kiếm mang, điều này không thể nào. Đúng vậy, theo người áo xanh thấy, Lý Thái Hằng căn bản không phải là kiếm khách thuần túy. Theo miêu tả trong tình báo, Lý Thái Hằng tinh thông chỉ pháp, khinh công, nội công, ám khí, y thuật, âm ba công, v.v. Một kiếm khách thuần túy, lại là một kiếm khách có thể lĩnh ngộ kiếm mang. Sao có thể phân tâm học nhiều thứ như vậy? Nhìn người áo xanh có chút không dám tin. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Ai quy định không phải kiếm khách thì không thể lĩnh ngộ kiếm mang? Lời này vừa ra, người áo xanh lập tức á khẩu không nói nên lời. Trong giang hồ không có quy định này, phàm là người lĩnh ngộ kiếm mang đều là kiếm khách. Rất ít người kiêm tu các loại võ học khác, bởi vì tinh lực của con người có hạn. Học một thứ đã khiến nhiều võ lâm nhân sĩ kiệt sức. Theo lý mà nói, kiếm mang là thứ mà kiếm khách có hy vọng lĩnh ngộ nhất. Sự thật cũng là như vậy, phàm là người lĩnh ngộ kiếm mang trong giang hồ, không ai không phải là kiếm khách, người áo xanh hành tẩu giang hồ mấy chục năm, căn bản chưa từng thấy người nào không phải kiếm khách mà có thể lĩnh ngộ kiếm mang. Đừng nói nhảm nữa, Thanh Y Lìa Lâu các ngươi hết lần này đến lần khác vây giết Lý Mộ. Thật sự nghĩ Lý Mộ dễ tính sao? Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng đi. Người áo xanh nghe vậy vừa kinh vừa giận trong lòng. Thanh Y Lìa Lâu bọn hắn là tổ chức sát thủ số một trong giang hồ Đại Minh, khi nào lại bị người khác xem thường như vậy? Người áo xanh lập tức giận đến cười. Lý Thái Hằng, lời này hẳn là bản tọa nói mới đúng. Để mời hơn 10 vị cao thủ đại tông sư cảnh giới vây giết ngươi, Thanh Y Lìa Lâu chúng ta đã bận rộn mấy tháng trời. Chính là vì hôm nay. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi tuy đã tu thành kiếm mang, nhưng chúng ta có hơn 10 vị cao thủ đại tông sư cảnh giới. Trong mắt Lý Thái Hằng lóe lên hàn quang, 777 trường kiếm trong tay không chút do dự bung ra. Kiếm bát. Chỉ thấy hai đạo kiếm mang giao nhau trong hư không, như một chữ bát. Nó lập tức xuyên kiếm mà ra, tấn công người áo xanh dẫn đầu. Cùng lúc đó, Lý Thái Hằng nhảy xuống, theo kiếm mang, từ trên ngọn cây theo sát phía sau. Nhìn Lý Thái Hằng đang lao tới hung hãn, ánh mắt người áo xanh đầy vẻ ngưng trọng. Ken. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 bóng người đã giao chiến trong rừng. Chỉ nghe tiếng binh khí giao nhau, tiếng kiếm khí, kiếm mang tung hành. Thỉnh thoảng có kiếm khí hoặc kiếm mang bay ra, xuyên thủng mười mấy cây đại thụ. Chỉ trong vài hơi thở, khu rừng trong phạm vi mấy chục trượng đã bị dư âm giao chiến của hai bên san bằng. Bóng người Lý Thái Hằng lóe lên, kiếm mang của Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay tung hành. Đối mặt với hơn 10 sát thủ đại tông sư cảnh giới bây giết, Lý Thái Hằng không hề hoảng sợ, tung ý đăng tiên bộ dưới chân hắn vận chuyển đến cực hạn. Vút! Tiếng xé gió của bóng người vang lên trong sân. Thỉnh thoảng có một đạo kiếm mang từ thượng cổ thần kiếm trong tay bay ra, hoặc là thánh linh kiếm pháp được thi triển, nhất thời khiến hơn 10 sát thủ luống cuống tay chân. Luận về thân pháp khinh công, bọn họ không bằng Lý Thái Hằng. Luận về kiếm đạo, kiếm khí của bọn họ không gây ra chút sát thương nào cho Lý Thái Hằng, nhưng kiếm mang của Lý Thái Hằng thì bọn họ buộc phải tránh. Nhìn trường lực hoặc kiếm khí của sát thủ tấn công, Lý Thái Hằng cố gắng dùng khinh công né tránh. Thật sự không kịp né tránh, quy sát thần công tầng thứ 2 vận chuyển đến cực hạn. Hộ thể cương khí độc đáo đủ để chặn những kiếm khí trường lực này. Nhất thời, hơn 10 sát thủ lại không làm gì được Lý Thái Hằng. Ngược lại là Lý Thái Hằng khi giao chiến với hơn 10 sát thủ, thánh linh kiếm pháp của hắn càng ngày càng thuần thục. Đúng lúc này, trong mắt Lý Thái Hằng tinh quang lóe lên. Trong lòng thầm nói, kiếm thập bát. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay bỗng chốc biến hóa vô cùng. Kiếm này vốn được tạo ra theo ý tam tam bất tận, lục lục vô cùng. Chiêu kiếm vừa ra, liền biến hóa vô cùng, liên miên bất tuyệt, vây cuốn kẻ địch trong lưới kiếm tùy ý chém giết. Hơn 10 sát thủ còn chưa thích nghi với tiết tấu tấn công của Lý Thái Hằng. Chỉ trong khoảnh khắc này, liền cảm thấy sát ý trong không trung bỗng chốc tăng vọt lên mười mấy lần. Trường kiếm trong tay Lý Thái Hằng bung ra những tàn ảnh trong hư không. Ken. Từng tiếng kiếm ngâm vang lên trong không trung. Từng đạo kiếm mang giao nhau trong hư không, đợi đến khi hơn 10 sát thủ hoàn hồn lại, mới phát hiện toàn bộ không trung đều tràn ngập kiếm mang của Lý Thái Hằng. Những kiếm mang này giống như một tấm lưới vô hình, bao phủ hơn 10 sát thủ đại tông sư vào trong đó. Cộng thêm kiếm ý gia trì và khóa chặt của Lý Thái Hằng, nhất thời hơn 10 sát thủ đại tông sư lại luôn cuống tay chân, không biết làm thế nào cho phải. Người áo xanh thấy vậy, trong lòng kinh hãi biến sắc, nhưng hắn không dám chậm trễ. Chúng ta liên thủ tấn công một chỗ. Lời này vừa ra, hơn 10 sát thủ lập tức phản ứng lại, đây là muốn lấy điểm phá diện. Không chút do dự, chỉ thấy hơn 10 sát thủ đại tông sư không dám giữ lại, sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình, kiếm phá sơn hạ, quyền phá thiên hạ, thương hải thần trưởng. Từng tiếng hô lớn vang lên trong rừng, Lý Thái Hằng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cương khí quyền kình, kiếm khí, trường lực đều tấn công vào một chỗ của lưới kiếm do kiếm mang tạo thành. Khoe miệng Lý Thái Hằng khẽ giật giật, tu vi của những người này không ra sao, nhưng tên võ công lại rất dọa người. Vừa hô ra tên này, Lý Thái Hằng còn tưởng võ công mình tu luyện là hàng trợ. Nhìn động tác của bọn họ, Lý Thái Hằng khẽ cười lạnh. Nếu thánh linh kiếm pháp kiếm thập bát dễ phá như vậy, thì nó đã không phải là đỉnh cao của hữu tình chi kiếm rồi. Quả nhiên, đòn tấn công của mọi người đánh vào lưới kiếm do kiếm mang tạo thành, đều hóa thành vô hình, kiếm mang kia dường như bị chọc giận, nhanh chóng lao về phía mọi người. Vút! Từng tiếng xé gió vang lên, đó là tiếng kiếm mang tạo thành lưới kiếm xé rách không khí. A! Mau tránh! Nhất thời, cảnh tượng rất hoảng loạn, có kẻ thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy, có kẻ lấy đồng bạn bên cạnh làm lá chắn thịt, có kẻ ngoan cường chống cự. Mọi tình huống đều khiến Lý Thái Hằng mở rộng tầm mắt. Giờ phút này, bọn họ đâu còn là cường giả đại tông sư cảnh giới cao cao tại thượng, bộ dạng hiện tại còn không bằng người bình thường. Thật là một lũ phế vật. Người áo xanh thầm mắng, đồng thời không chút do dự lấy người áo đen bị thương bên cạnh làm lá chắn thịt. Chặt ở phía trước. Xoẹt. Một tiếng cắt xé trầm đục vang lên, chỉ thấy đồng bạn mà người áo xanh vốn chặn ở phía trước đã bị kiếm mang xé nát thành từng mảnh. Chỗ vết thương đứt lìa, vì kiếm mang sắc bén, không một giọt máu nào bắn ra. Đồng tử người áo xanh co rút, lòng chấn động. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt với công kích của kiếm mang, nhưng hắn không ngờ kiếm mang của Lý Thái Hằng lại sắc bén đến vậy. Căn bản không thua kém bất kỳ thần binh lợi khí nào. Kiếm mang xuyên qua từng người, từ từ tiêu tán trong không trung. Người áo xanh không dám lơ là, đội vàng cùng những người áo đen xung quanh lùi lại mười mấy bước. Lý Thái Hằng cầm kiếm đứng, đối diện với đám sát thủ. Vốn là hơn 10 sát thủ đại tông sư cảnh giới, giờ đây chỉ còn lại 7 người. Một chiêu kiếm thập bát đã vĩnh viễn giữ lại 11 sát thủ đại tông sư ở đây. Uy lực như vậy, khiến Lý Thái Hằng trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng trách kiếm khách trong số các võ giả là một tồn tại khiến người ta kiêng kỵ. Sát thương của kiếm đạo này thật sự quá lớn. Đặc biệt là kiếm mang, tuy Lý Thái Hằng đã dùng nó xuyên thủng hơn 10 tấm sắt trong sân luyện võ của Lý phủ, nhưng đó dù sao cũng là vật chết, phải biết rằng cao thủ đại tông sư cảnh giới, nếu thật sự nghiêm túc, cũng có thể xuyên thủng hơn 10 tấm sắt. Nhưng hôm nay một chiêu kiếm thập bát lại có thể giết chết 11 võ giả đại tông sư cảnh giới trong nháy mắt. Bảy sát thủ đại tông sư còn lại, có 3 người bị trọng thương, thành tích phi thường như vậy, đã khiến Lý Thái Hằng rất hài lòng. Xem ra mấy vị không có cách nào dùng đầu Lý Mỗ đổi lấy tiền thưởng rồi. Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt 7 người trước mặt, Lý Thái Hằng trêu chọc nói: "Lý Thái Hằng, ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể thoát được sao? Chúng ta tuy đã tổn thất nhân lực, nhưng hôm nay đến đây không chỉ có người của Thanh Ý Địa Lâu chúng ta, còn có rất nhiều bằng hữu muốn tiền thưởng." Lý Thái Hằng khẽ cười, không hề bận tâm. Bởi vì khi hắn giao chiến với Thanh Ý Địa Lâu, đã cảm nhận được mấy luồng khí tức khác. Nếu đã là bằng hữu, thì hãy hiện thân gặp mặt đi, để Lý Mỗ làm quen. Lời này vừa ra, xung quanh im lặng một hồi. Một luồng khí tức ngột ngạt lan tỏa trong rừng. Lộ cộng. Một tiếng vó ngựa vang lên xung quanh, chỉ thấy không biết từ lúc nào, xung quanh đã bị mấy trăm người ngựa bao vây chặt chẽ. Nhìn thấy bộ dạng của người đến, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không chỉ Lý Thái Hằng kinh ngạc, mà cả người của Thanh Ý Địa Lâu cũng rất ngạc nhiên. Hắn đã phát hiện có người ẩn nấp trong bóng tối, nhưng hắn nghĩ đó là người của tổ chức sát thủ khác. Nhưng lại không ngờ, lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhìn mấy trăm người ngựa này, lệnh cấm nghiêm ngặt, tiến thoái có chừng mực, Lý Thái Hằng không khỏi trong lòng thận trọng thêm vài phần. Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải đang đại chiến với Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Ma Giáo Tây Bực sao? Sao lại có người ngựa ẩn nấp ở đây? Hơn nữa mình đã thả Nhậm Ngã Hành ra rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện tại hẳn là đang bận rộn không xuể mới đúng. Sao còn có thời gian tìm mình gây ra rối? Nhìn thấy mấy trăm người này mặc áo giáp, tay cầm trường thương và mũi tên sắc bén, quân dung như vậy, rất giống với cấm quân của triều đình. Nhìn lại lá cờ lớn trên không trung, rõ ràng là cờ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lý Thái Hằng bản năng cảm thấy không đúng. Chỉ thấy lúc này một nhân vật giống tướng quân cưỡi ngựa từ trong đó đi ra. Hắn cũng không nói gì, đưa tay vung lên. Đập, ầm. Tất cả mọi người đều xuống ngựa, cung tên trong tay lập tức kéo căng như trăng tròn. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, Lý Thái Hằng lập tức đồng tử co rút. Bóng người lập tức lùi về phía cỗ xe ngựa cơ quan phía sau. Mấy sát thủ Thanh Ý Địa Lâu lập tức phản ứng lại, đều thi triển khinh công tìm kiếm vật che chắn phía sau không. Bán. Chỉ thấy vị tướng quân kia hét lớn một tiếng, mấy trăm mũi tên sắc bén đều lao về phía mấy người. Vút. Không biết mũi tên này làm bằng gì, có thể xuyên đá xuyên vàng, thân ảnh Lý Thái Hằng đã trốn sau cỗ xe ngựa cơ quan. Bên hai truyền đến tiếng keng keng. May mắn là mũi tên này không xuyên thủng hàng rào bằng huyền thiết tinh kim của mình. Lý Thái Hằng trốn ở đây rất an toàn, những người khác thì không may mắn như vậy. A, các ngươi là ai? Đáng chết, đây là mũi tên sắc bén tương tự phá cương nỗ. Một sát thủ đại tông sư không kịp tìm vật che chắn, vội vàng vận chuyển hộ thân cương khí của mình. Nhưng rất tiếc, trong chớp mắt đã bị mũi tên đâm thành nhím. Nhìn sát thủ thổ huyết ngã xuống, những người còn lại đều hồn bay phách lạc. Mũi tên này lại là hàng nhái của phá cương nỗ, có thể xuyên thủng hộ thể cương khí của đại tông sư. Đồng tử Lý Thái Hằng hơi co lại, đám người này tuyệt đối không phải người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bọn họ lại có hàng nhái của phá cương nỗ. Phải biết rằng phá cương nỗ không phải ai cũng có thể làm nhái được. Chính Lý Thái Hằng, kia tu mặc ra cơ quan thuật và thần cơ bách luyện, cũng tốn một phen công sức mới phá giải được bí mật của phá cương nỗ. Đám người này lại có thể sản xuất hàng loạt phá cương nỗ. Không phải Lý Thái Hằng coi thường Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo căn bản không thể chế tạo ra loại mũi tên sắc bén tương tự phá cương nỗ này. Vút. Mưa tên khắp trời căn bản không có ý định dừng lại. Lý Thái Hằng trốn sau cỗ xe ngựa cơ quan, không hề vội vàng. Vút. Một lúc lâu sau, Lý Thái Hằng cảm thấy mũi tên bên ngoài vẫn không có ý định dừng lại. Hắn khẽ nhíu mày, tình hình hiện tại rất bất lợi cho mình. Người của Thanh Ý Liễu Lâu vây giết mình đều đã chết dưới mũi tên của đám người này. Mũi tên này thật sự rất lợi hại. Hắn tận mắt thấy, một cao thủ đại tông sư cảnh giới trốn sau một cây đại thụ mấy người ôm không xuể. Kết quả một mũi tên bay tới, xuyên thủng đại thụ, đâm thẳng vào người đó. Ngay cả hộ thể cương khí của đại tông sư cũng vô dụng, bị đâm thành nhím tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng trong lòng hơi trùng xuống. Đây chính là cao thủ đại tông sư cảnh giới, lại không thể trụ được vài hơi thở. Cứ thế mà chôn vùi dưới mũi tên. Đây vẫn chỉ là hàng nhái của phá cương nỗ, nếu là phá cương nỗ thật, uy lực chỉ có thể lớn hơn. Chẳng trách Đại Minh Vương triều có thể trấn áp giang hồ. Có lợi khí như vậy trong tay, đối đầu trực diện, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không biết từ lúc nào, tất cả sát thủ xung quanh đã chết sạch. Tiếng xe gió của mũi tên bay đi đã biến mất. Nhưng Lý Thái Hằng không đội vàng đi ra, trong cảm nhận của hắn, mấy trăm người bên ngoài vẫn còn ở đó. Lý Thần Y Điệp, không ra gặp mà sao? Đúng lúc này, một nhân vật giống tướng quân đột nhiên hét lớn. Lý Thái Hằng nhíu mày, trong tay áo trái của hắn, không biết từ lúc nào đã giấu một tấm kim cương phù lục. Giữ cho phù lục có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, lúc này mới yên tâm đi ra. Từ phía sau cỗ xe ngựa cơ quan bước ra, Lý Thái Hằng mới có thời gian quan sát kỹ đội quân mấy trăm người này. Quan sát một lượt, Lý Thái Hằng không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng. Đội quân này tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng tu vi của mỗi người đều ở cảnh giới hậu thiên. Thậm chí mấy nhân vật giống tiểu đội trưởng đều có tu vi cảnh giới tiên thiên. Vị tướng quân dẫn đầu lại là một cao thủ đại tông sư cảnh giới thực sự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thái Hằng trong lòng trăm mối tơ vò. Với đội hình như vậy, ngay cả so với cấm quân của Đại Minh Vương triều cũng không kém chút nào. Những người này là ai? Tuy trong lòng không ngừng suy đoán, nhưng trên mặt Lý Thái Hằng vẫn không đổi sắc. Các hạ là ai, lại dám xen vào chuyện của Lý Mỗ và Thanh Y Hề Lâu? Lý Thái Hằng có chút không vui, những người của Thanh Y Lìa lâu này là con mồi của hắn. Giờ phút này, điểm nhân quả sắp đến tay lại mất đi như vậy, đổi lại là ai, ai cũng không vui. Nhìn Lý Thái Hằng dường như không vui trong lòng, vị tướng quân kia đột nhiên cười lớn hai tiếng. Ha ha ha, ngươi chính là Lý Thái Hằng mà đạo chủ nói sao? Quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể tránh được phá cương tiễn của bản tướng, không tồi, không tồi. Trong mắt Lý Thái Hằng tình quang lóe lên rồi biến mất. Phá cương tiễn, các hạ thật lợi hại, phá cương tiễn này so với phá cương nỗ của triều đình cũng không kém chút nào. Các hạ hôm nay đến đây, cố ý bắn chết tất cả kẻ địch của Lý Mỗ, lại còn có tâm tình nhàn rỗi trò chuyện với Lý Mỗ ở đây, không biết rốt cuộc có mục đích gì, hay là nói thẳng ra đi. Lý Thái Hằng không hề sợ hãi đội quân mấy trăm người có thể sánh ngang cấm quân này. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, Lý Thái Hằng đã có một suy đoán trong lòng. Tuy không biết có đúng hay không, nhưng trùng hợp thay, trong số rất nhiều lựa chọn, chỉ có hắn mới có thể nuôi nổi một đội quân có thể sánh ngang cấm quân như vậy. Hừ, Lý Thái Hằng, hôm nay bản tướng đến đây có việc quan trọng cần làm. Đợt, sách mới được đăng, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 107, kẻ địch mạnh tấn công, bát âm tung hoành. Chương 107, kẻ địch mạnh tấn công, bát âm tung hoành. Bây giờ người có hai lựa chọn, thứ nhất là ngoan ngoãn đi theo bản tướng. Thứ hai, chính là giống như những thi thể này, chết dưới phá cương tiễn của bản tướng. Một là tính mạng của mình, một là tiền đồ tươi sáng, ta nghĩ không cần bản tướng dạy ngươi chọn thế nào đâu nhỉ. Nhìn vị tướng quân mang theo nụ cười lạnh, Lý Thái Hằng nhắm mắt, trong lòng quyết định thử thăm dò một chút. Thì ra là vậy, các ngươi là người của ẩn hình nhân. Đột nhiên, sắc mặt Lý Thái Hằng biến đổi, hét lớn một tiếng. Tiếng nói tràn ngập bên tai mấy trăm người này. Đối mặt với tiếng quát hỏi đột ngột, cũng như nội dung được hỏi trong lời nói, đội quân mấy trăm người, đa số đều đồng tử co rút. Ngay cả vị tướng quân cảnh giới đại tông sư cũng cứng đờ mặt trong chốc lát. Nhưng như vậy là đủ rồi, Lý Thái Hằng trong lòng đã biết được câu trả lời mình muốn. Hoàn hồn lại, vị tướng quân này khẽ nhíu mắt, một tia hàn quang lóe lên trong đáy mắt. Nếu không phải mệnh lệnh của đạo chủ, hắn bây giờ đã muốn xé xác người này thành bản mảnh. Tốt, rất tốt, không hổ là Lý Thái Hằng được giang hồ xưng là quỷ thủ thần y, lại còn có tâm kế như vậy, bản tướng thật sự đã coi thường ngươi rồi. Vị tướng quân này không thừa nhận mình là người của ai, nhưng cũng không phủ nhận. Nhìn đội quân mấy trăm người trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng thầm nói quả nhiên, đội quân này chỉ có ẩn hình nhân mới nuôi nổi. Cùng lúc đó, đối với rắc rối này, Lý Thái Hằng đã có dự liệu trong lòng. Mình vừa mới nói cho Thượng Quan Hải Đường một chút thông tin, mới có mấy ngày công phu, ẩn hình nhân đã tìm đến tận cửa. Xem ra Đại Minh Vương Triều đã bị ẩn hình nhân thâm nhập rất sâu. Không nói đến tin tức khắp thiên hạ, nhưng những hành động bình thường đều không thể giấu được ẩn hình nhân. Lý Thái Hằng, đừng nói bản tướng không cho ngươi cơ hội. Chúng ta phụ mệnh đạo chủ, mời Lý Thần Y Lìa đến đảo một chuyến. Mong Lý Thần Y Lìa đừng làm khó bản tướng. Lý Thái Hằng khép lời, dường như không hề coi lời đe dọa của người này là gì. Lý Mô đức hạnh gì mà lại khiến đảo chủ phải điều động nhiều người như vậy, mời ta đến ẩn hình đảo. Tại hạ có thể biết vì sao không? Nhìn Lý Thái Hằng không hề sợ hãi, trong lòng vị tướng quân này lóe lên từng trận sắc cơ. Nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi sắc. Hừ, Lý Thái Hằng, phải trách thì trách ngươi biết quá nhiều. Đảo chủ nói, ngươi là anh tài như vậy, không nỡ ngươi lưu lạc giang hồ, nên mới đích thân căn dặn mời ngươi nhập đảo. Nếu ngươi dám từ chối, thì đừng trách đảo chủ. Lời vừa dứt, mấy trăm người xung quanh đều giương cung tên của mình lên thành hình trăng tròn. Lý Thái Hằng khẽ cười khổ. Xem ra Lý Mô không còn lựa chọn nào khác, hoặc là gia nhập ẩn hình nhân, hoặc là giống như bọn họ, chết ở đây. Đảo chủ rất mong ngươi gia nhập đại gia đình ẩn hình nhân, dựa vào y thuật và võ công của Lý Thần Y, chắc chắn sẽ có một chỗ đứng trong đảo. Nhìn vị tướng quân mang theo nụ cười giả tạo, Lý Thái Hằng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Tướng quân có biết Lý Mô cả đời thích nhất điều gì không? Nhìn Lý Thái Hằng đột nhiên hỏi câu hỏi này, người đó khẽ nhíu mày. Sự kiên nhẫn trong lòng dần dần cạn kiệt, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của đạo chủ, hắn lại bình tĩnh lại hỏi. Ồ, không biết Lý Thần Y cả đời thích nhất điều gì? Tiền bạc, mỹ nhân, quyền thế, hay bí kíp thần công, những thứ này đạo chủ đều có thể cung cấp. Lý Thái Hằng mỉm cười nhìn vị tướng quân này. Lý Mỗ cả đời thích nhất là nói không với những kẻ tự cho mình là đúng. Lời này vừa ra, toàn bộ khu rừng im lặng trong chốc lát. Vị tướng quân này không thể che giấu sát ý trong lòng nữa. Từng luồng sát khí bao trùm xung quanh. Hắn giận đến cười nói. Tốt, tốt, tốt. Lý Thái Hằng, bản tướng đã nói nhiều như vậy, ngươi lại còn dám phụ lòng tốt của đạo chủ. Thật sự rất tốt, nói thật, bản tướng nhìn ngươi rất khó chịu. Nếu ngươi ngoan ngoãn đồng ý gia nhập chúng ta, bản tướng còn không thể làm gì ngươi. Nhưng bây giờ, thử. Thật đúng là có đường lên trời ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nếu đã vậy, thì đừng trách bản tướng, hôm nay ngươi chỉ có một kết cục, đó là chết. Lời vừa dứt, vút, mấy trăm mũi phá cương tiễn lập tức bay về phía Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng khẽ cười, kim cương phụ lục trong tay áo trái lập tức kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, một chiếc kim cương cháo bao phủ xung quanh ba trượng đã bảo vệ Lý Thái Hằng chặt chẽ. Keng, tiếng va chạm giữa phá cương tiễn và kim cương cháo vang lên trong không trung. Đồng tử vị tướng quân kia co rút, trong lòng chấn động không thôi. Đây là thủ đoạn gì mà lại có thể chặn được phá cương tiễn của mình? Phải biết rằng ẩn hình nhân khi đó đã phải trả giá rất lớn, mới trộm được phá cương nỗ tử trong cấm quân. Hắn trước sau lại tốn mười mấy năm, mới vừa vặn phá giải được bí ẩn bên trong. Thế là phá cương tiễn mới ra đời. Kể từ khi phá cương tiễn ra đời, đã giúp ẩn hình nhân trừ khử bao nhiêu cao thủ đại tông sư cảnh giới rồi. Bình thường, chỉ cần mấy trăm người cung tên vừa động, phá cương tiễn như thủy triều bay về phía kẻ địch, lại phối hợp với một cao thủ đại tông sư cảnh giới, ngăn kẻ địch cận chiến. chỉ trong vài hơi thở là có thể bắn chết đại tông sư trước mặt thành nhím. Nhưng bây giờ, Lý Thái Hằng không biết dùng thủ đoạn gì, chiếc hộ cháo màu vàng đó, giống như hộ thể cương khí, nhưng vị tướng quân này rất chắc chắn, đây tuyệt đối không phải hộ thể cương khí, nếu không phá cương tiễn đã sớm xuyên thủng nó rồi. Bên này, người đứng đầu ẩn hình nhân vừa kinh vừa giận. Lý Thái Hằng lại ở trong kim cương cháo, như không có chuyện gì xảy ra. Từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc bồ đoàn, đặt xuống đất. Ngồi xếp bằng, một cây cổ cầm không biết từ lúc nào đã được hắn lấy ra, đặt lên hai đầu gối. Lý Thái Hằng hai tay đặt lên dây đàn, khẽ cười với vị tướng quân phía trước. Nụ cười này khiến vị tướng quân kia rùng mình. Nhìn Lý Thái Hằng sắp đánh đàn, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhanh, bị thay lại, lùi lại, toàn quân lùi lại. Mấy trăm người này quả nhiên không hổ là tinh nhuệ, nghe thấy lời của vị tướng quân dẫn đầu. Tuy trong lòng không biết vì sao, nhưng hắn không chút do dự chấp hành nhiệm vụ. Ngay khi bọn họ vừa định thu tên lùi lại, một tiếng đàn du dương vang lên trong rừng. Chanh! Chỉ thấy Lý Thái Hằng chậm rãi tấu khúc của mình. Chính là Thiên Long Bát Âm. Bỏ qua uy lực mà nói, Thiên Long Bát Âm này quả thật là một khúc nhạc nổi tiếng trong giang hồ. Giai điệu của nó đẹp đẽ, du dương. Bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy như đang ở giữa núi cao nước chảy, toàn thân thoải mái không nói nên lời. Nhưng rất tiếc, Thiên Long Bát Âm hòa quyện với cương khí, dưới giai điệu đẹp đẽ, ẩn chứa vô tận sắc cơ. Nghe thấy Thiên Long Bát Âm vang lên, vị tướng quân này lập tức ra lệnh, toàn quân dừng bước, bịt hai. Lệnh vừa ra, Lý Thái Hằng trong lòng có chút ngạc nhiên. Xem ra bọn họ đến đối phó với mình cũng không phải không có chuẩn bị. Chỉ thấy mấy trăm người đứng tại chỗ không dám di chuyển nửa bước. Người cảnh giới hậu thiên dùng thủ pháp điểm huyệt, phong bế thính giác của mình. Người cảnh giới tiên thiên thì dùng tiên thiên chân khí trong cơ thể, phong bế thính giác của mình. Nhìn mấy trăm người mỗi người một thủ đoạn, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Cùng với việc mình sử dụng Thiên Long Bát Âm ngày càng nhiều, xem ra cuối cùng cũng sẽ có người nghiên cứu tình báo của mình, tìm ra cách đối phó với Thiên Long Bát Âm. Lần này ẩn hình nhân tấn công, rất có thể cũng là một loại thử thách. Lý Thái Hằng trong lòng trăm mối tơ vò. Đối với thủ lĩnh của ẩn hình nhân, lão già Ngô Minh, Lý Thái Hằng không phải là kiêng kỵ bình thường. Trong nguyên tắc kiếp trước, đã có người nói lão già Ngô Minh rất có thể là cao thủ top 3 thiên hạ trong giang hồ cổ hệ. Thậm chí có người nói hắn chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Tuy Lý Thái Hằng chưa từng đọc kỹ nguyên tắc, nhưng ấn tượng về nhân vật này vẫn rất sâu sắc. Hiện tại hắn đang ở trong thế giới tổng hợp võ hiệp, võ công của lão già Ngô Minh chỉ có thể cao hơn. Nhìn mấy trăm người bị thai và đứng bất động, Lý Thái Hằng khẽ cười, nếu Thiên Long Bát Âm của mình vẫn còn ở giai đoạn tiểu thành, thì hắn sẽ khá đau đầu. Nhưng bây giờ Thiên Long Bát Âm của hắn đã sớm đột phá đến giai đoạn đại thành. Ở giai đoạn này, việc kẻ địch có bị thai hay không, đối với Lý Thái Hằng mà nói, không có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng hai tay vung vẩy cực nhanh. Trong nháy mắt, tốc độ gậy đàn của hắn nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Vị tướng quân kia thấy mình và những người khác đã bị thai, Lý Thái Hằng lại không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn đang tấu Thiên Ma Cầm trong tay. Nhìn thấy cảnh này, hắn trong lòng trùng xuống. Chẳng lẽ phương án của mình căn bản không thực hiện được? Hắn không dám nghĩ tiếp, mà lập tức vung tay phải, để thuộc hạ tiếp tục dùng phá cương tiễn bắn Lý Thái Hằng. Mấy trăm người tuy bị thai, nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy thủ thế. Vút, keng, tiếng xe gió của phá cương tiễn và tiếng va chạm của mũi tên sắc bén vang lên trong sân. Kim cương cháo không hề bị hư hại chút nào, nhưng vị tướng quân dẫn đầu vẫn không bỏ cuộc. Hắn không tin trên đời này có phòng ngự không thể phá vỡ. Tiếp tục vung tay, mũi tên sắc bén tiếp tục bắn. Không biết bao lâu, rắc, một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên trong sân. Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm, dường như hàng trăm người trước mặt phá vỡ không phải là hàng rào phòng ngự của hắn. Vị tướng quân kia và binh lính dưới quyền lại vui mừng khôn xiết. Nhìn những vết nứt trên kim cương cháo, hàng trăm tướng sĩ càng ra sức bắn phá. Rắc, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên kim cương cháo. Cùng với tốc độ tấn công của phá cương tiễn tăng nhanh, vết nứt càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng đứng thẳng dậy, hóa ra hắn đã tấu xong một khúc Thiên Long Bát Âm. Nhìn kim cương cháo sắp vỡ, Lý Thái Hằng lắc đầu, vẫy tay. Hô, hộ cháo màu vàng đó dường như tiêu tan trong không trung theo gió nhẹ. Nhìn Lý Thái Hằng chủ động giải trừ kim cương cháo, vị tướng quân dẫn đầu dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hắn đại biến. Lý Thái Hằng nhìn vị tướng quân biến sắc, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Thiên Long Bát Âm của ta đã tấu xong rồi, các ngươi nên lên đường đi. Vị tướng quân này sắc mặt có chút kinh hãi, hắn không cảm thấy xung quanh có gì bất thường. Ngươi thử. Hắn vừa nói một chữ, từng luồng cương khí quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ thấy vị tướng quân này còn chưa nói xong, đã thất khiếu chảy máu mà chết. Cùng lúc đó, mấy trăm người xung quanh, tất cả đều đồng thời ngã xuống đất chết. Nhìn lại khuôn mặt của họ, cũng đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu có người kiểm tra thi thể của họ, sẽ phát hiện ngũ tạng lục phủ bên trong đã bị một luồng kình đạo quỷ dị chấn nát. Đây chính là sự lợi hại của Thiên Long Bát Âm cảnh giới đại thành. Lý Thái Hằng bây giờ có thể làm được, tấu một khúc, đưa bát âm xuyên tâm vô thanh vô tức xâm nhập vào cơ thể kẻ địch và bùng phát cùng lúc, chấn nát ngũ tạng lục phủ của kẻ địch. Biểu hiện bên ngoài chính là thất khiếu chảy máu mà chết. Lý Thái Hằng nhìn những người đồng thời ngã xuống trước mặt, trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào. Hắn tự hỏi mình không phải là người tốt, nhưng cũng là một người có nguyên tắc. Những người này đều là kẻ địch của hắn, Lý Thái Hằng tự nhiên sẽ không mềm lòng. Nhìn quanh một lượt, trong cảm nhận của hắn đã không còn ai sống sót. Lý Thái Hằng thở dài một tiếng, quay người đi về phía cỗ xe ngựa cơ quan. Rắc, một loạt thao tác, cỗ xe ngựa cơ quan trở lại nguyên trạng. May mắn là mình đã lắp đặt bảo vệ cho cỗ xe ngựa cơ quan từ trước. Nếu không, một đợt mũi tên này bắn xuống, ngay cả cỗ xe ngựa làm bằng thép cũng phải bị bắn thủng lỗ chỗ. Đi thôi, Bạch Ngẫu. Một tiếng ra lệnh, Lý Thái Hằng ngồi trên cỗ xe ngựa cơ quan ung dung đi về phía mặt trời lặn. Toàn bộ khu rừng lại trở lại sự yên tĩnh thường ngày. Nếu không phải có một đống thi thể ở đó, e rằng không ai tin Lý Thái Hằng trong thời gian ngắn ngủi đã giết chết 19 đại tông sư và đội quân mấy trăm người không còn một mảnh giáp. Đương nhiên tất cả những điều này đối với Lý Thái Hằng hiện tại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Nửa tháng nay, Lý Thái Hằng không điên cuồng gấp rút lên đường, mà là vừa ngắm cảnh đẹp, vừa ung dung đi trên quan đạo, chủ yếu là nhàn nhã tự tại. Đã nửa tháng kể từ lần chặn giết trước, Lý Thái Hằng dường như lại tìm thấy cảm giác của mấy tháng trước. Cảm giác gì? Cảm giác bị truy sát. Đúng vậy, kể từ khi tiền thưởng của hắn tăng lên 1 triệu lượng vàng, tất cả các cao thủ trong giang hồ Đại Minh đều sôi sục. Thanh Y Lìa Lâu đã tổn thất nhiều sát thủ đại tông sư cảnh giới như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Tiền thưởng như vậy vừa ra, những người vốn còn đang do dự quan sát, lập tức kiên định niềm tin của mình. Phải biết rằng ai có thể làm được phi vụ này, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng gì nữa. Đối với Lý Thái Hằng mà nói, 1 triệu lượng vàng này thật sự quá ít, nhưng không chịu nổi những người võ lâm khác không giàu có như hắn. Nửa tháng nay, rất nhiều người giang hồ hắc bạch lưỡng đạo tìm mọi cách muốn giết Lý Thái Hằng, hạ độc, bị nhân kế, vây giết, mượn đao giết người, và tất cả các thủ đoạn giết người khác, quả thật đã khiến Lý Thái Hằng mở rộng tầm mắt. Việc giết người này cũng có thể được bọn họ chơi ra trò hoa. Đương nhiên sau nửa tháng truy sát, người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo cũng nhận ra rằng 1 triệu lượng vàng này không dễ lấy như vậy. Cảnh giới đại tông sư của Lý Thái Hằng không phải là thứ mà mèo chó nào cũng có thể nhắm tới. Vì vậy sau nửa tháng điên cuồng, nhiệt huyết của mọi người dần dần nguội lạnh. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có một vài võ giả đại tông sư cảnh giới mới ra tay. Dưới cảnh giới đại tông sư, đến thì chẳng khác gì tìm chết. Đúng lúc Lý Thái Hằng nghĩ rằng tình hình này sẽ tiếp diễn như vậy, một người đã lên tiếng. Người này chính là đại hiệp số 1 giang hồ Đại Minh Yến Nam Tiên. Ngay khi Hắc Bạch Lưỡng Đạo muốn giết Lý Thái Hằng vì tiền thưởng, Yến Nam Tiên một mình một kiếm liên tiếp đánh sập 7 phân lâu của Thanh Ý Lìa Lâu. Nhất thời, khiến Thanh Ý Lìa Lâu tổn thất nặng nề. Đừng thấy Thanh Ý Lìa Lâu có tiếng là 108 lâu. Một lúc tổn thất 7 phân lâu, ngay cả lâu chủ Thanh Ý Lìa Lâu cũng phải cân nhắc. Đó là hơn 700 sát thủ tinh nhuệ. Nhìn bộ dạng của Yến Nam Tiên, nếu Thanh Ý Lìa Lâu không dừng tay, e rằng hắn còn phải tiếp tục giết. Mà Thanh Ý Lìa Lâu hiện tại lại không có ai có thể làm gì được Yến Nam Tiên này. Nhiều người trong giang hồ đều suy đoán, nói rằng Yến Nam Thiên chắc chắn đã đột phá tầng cao nhất của Giá Y Lìa Thần Công. Nếu không sao có thể mạnh như vậy? Thanh Y Lìa Lâu đâu phải không có cao thủ đại tông sư cảnh giới. Cộng thêm danh tiếng của Yến Nam Thiên, nhất thời người trong võ lâm Đại Minh ít nhất 7 phần 10 người đều không muốn mạo hiểm bị Yến Nam Thiên truy sát để vây giết Lý Thái Hằng. Dù sao Yến Nam Thiên cũng đã ra lời, Lý Thần Y Lìa là ân nhân cứu mạng của tại hạ, ai đối đầu với Lý Thần Y Lìa chính là đối đầu với Yến Nam Thiên ta. Yến Nam Thiên ta cũng không phải là người không giảng đạo lý, nếu là ân oán cá nhân, tại hạ tuyệt không nhúng tay. Nhưng nếu là vì 1 triệu lượng vàng trên bảng Thanh Y Lìa, Yến Nam Thiên ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe đi, câu nói này khiến giang hồ Đại Minh nhất thời im lặng. Ân đoán cá nhân, Lý Thái Hằng kể từ khi bước chân vào giang hồ là với thân phận thần ý hành tẩu giang hồ. Đợt, sách mới được đăng, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.